Chương 759, Tòng Long Chi Công. Chương 759, Tòng Long Chi Công. Chư vị, Ngụy Tử Kiệt nhìn chăm chú mọi người, mở miệng nói, ta biết rõ các ngươi vì Dương Soái hiệu lực chỉ là bất đắc dĩ chi chọn, có thể đã vào Dương gia quân, đó chính là triều đình nhận định phản tặc, lại không xoay người khả năng. Tại chúng ta phản tặc mà nói, chỉ có Dương gia quân càng tốt, chúng ta mới có thể càng tốt. Bây giờ Dương Soái đã có được hai châu chi địa, tương lai chưa hẳn không thể nhất thống cửu châu, chư vị chưa hẳn không thể lăn lộn cái Tòng Long Chi Công, Quang Tông Diệu Tổ. Cái này vừa nói, chúng quan viên không khỏi hô hấp dồn dập mấy phần. Tòng Long Chi Công từ xưa đến nay đều là dụ người nhất công lao một trong, như Dương Tranh thật sự có thể nhất thống cửu châu, vậy bọn hắn những này sớm nhất theo Dương Tranh một mực đánh thiên hạ người, nói không chừng đều có thể phong hầu bái tướng. Tiền đồ là quan minh, tương lai là mỹ hảo. Ngụy Tử Kiệt ý vị thâm trường tiếp tục nói, chư vị, rất tốt, tiền đồ liền bày ở trước mặt của các ngươi, bản quan có thể phải nhắc nhở chư vị một tiếng, không cần bởi vì nhỏ mất lớn a. Cái này vừa nói, trong lòng mọi người nhất thời run lên. Mặc kệ là trước mắt Ngụy Tử Kiệt, vẫn là bây giờ thân ở Thanh Châu Dương Tranh, chán ghét nhất cũng là tham quan cùng dung quan. Ngụy Tử Kiệt lời nói này không hề nghi ngờ chính là tại gõ đánh bọn hắn, để bọn hắn thu hồi một số tiểu tâm tư, đừng bởi vì một số cực nhỏ lợi nhỏ mà vứt bỏ rất tốt tiền đồ, thậm chí là mất đi tính mạng. Ngụy đại nhân yên tâm, chúng ta không nói rõ liêm như nước, nhưng tuyệt sẽ không như hạ triều quan viên đồng dạng tham ô mục nát. Không tệ, Lương Châu bách tính còn như vậy khó khăn, chúng ta lại như thế nào nhẫn tâm tham ô? Bản quan mặc dù cũng ưa thích tiền tài, nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, đạo lý bản quan vẫn là biết được, mồ hôi nước mắt nhân dân, bản quan khinh thường lấy chi. Mọi người hào hào hướng Ngụy Tử Kiệt làm ra cam đoan, biểu thị chính mình tuyệt sẽ không tham ô nói đùa, phong hầu bái tướng tiền đồ liền bày ở trước mặt, bọn hắn làm sao có thể sẽ hám lợi đen lòng, vì tham ô một chút tiền tài mà vứt bỏ phong hầu bái tướng, danh lưu sử sách cơ hội. Rất tốt. Gặp này, Ngụy Tử Kiệt hài lòng gật một cái, một bên đem trên tay quân tình giao cho mọi người truyền đọc, vừa nói, lần này Dương Soái truyền tin trở về, trừ cáo chi quân tình bên ngoài, còn muốn cầu chúng ta mau chóng điều quan biên phái đi Thanh Châu, lấy bổ khuyết Thanh Châu đại lượng chống chỗ quan bị, không biết chư vị nhưng có tiếng cử người. Nghe vậy, mọi người hào hào nhíu mày. Bởi vì Dương Tranh là phản tặc quan hệ, nguyện ý vì Dương Tranh hiệu lực người đọc sách kỳ thật vô cùng ít ỏi, cho dù là tại Lương Châu, đều có không ít quan vị ở vào chống chỗ trạng thái, bọn hắn những này vì Dương Tranh hiệu lực người, cơ hồ mỗi người muốn gánh chịu 3 đến 4 cá nhân làm việc. Loại tình huống này, nếu là lại điều quan viên tiến về Thanh Châu, chỉ sợ Lương Châu bên này chính vụ liền muốn ngừng. Việc này sợ là có chút khó giải quyết. Một tên chừng 40 tuổi quan viên trầm ngâm nói, Lương Châu bản chỉ còn thiếu quan viên, như lại điều đại lượng quan viên tiến về Thanh Châu, Lương Châu các nơi nha môn vận chuyển sợ rằng sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Nghe vậy, mọi người đang ngồi người không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì Dương Tranh trắng trợn giết chóc địa chủ hào cường quan hệ, bất luận là Lương Châu bản thổ vẫn là cái khác các châu địa chủ hào cường đều đối Dương Tranh 10 phần chán ghét. Mà mọi người đều biết, hạ quốc tuyệt đại đa số người đọc sách đều là xuất từ sung túc giai cấp, loại tình huống này, nguyện ý vì Dương Tranh hiệu lực liền chỉ còn lại có xuất thân hàn vi người đọc sách, mà hàn môn học tử hết lần này tới lần khác lại tương đối ít. Điều này sẽ đưa đến, Dương Tranh dưới trướng có thể làm quan người đọc sách vẫn luôn vô cùng ít ỏi, dù là chỉ có một cái Lương Châu địa bàn, Dương Tranh dưới trướng quan viên đều có chút không đủ dùng, bây giờ lại thêm một cái Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, hiện tại đám quan chức lại là có chút thuốc thủ vô sách lên, điều quan viên phái đi Thanh Châu hội dẫn đến Lương Châu chính phủ vận chuyển xảy ra vấn đề, không điều đi, lại không cách nào quản lý Thanh Châu, đem Thanh Châu triệt để đặt vào Dương Tranh dưới sự thống trị, đó là cái lưỡng nan cục diện. Kỳ thật việc này cũng không khó. Chính khi mọi người vô kế khả thi thời khắc, hiện trường một tên xem ra hết sức trẻ tuổi quan viên nói ra, Lương Châu hàn môn học tử tuy ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Ngụy đại nhân chỉ cần dán ra bố cáo cáo chi Lương Châu bách tính Dương Soái chọn quan tin tức, nhất định có thể dẫn tới rất nhiều người đọc sách. Nghe vậy, Ngụy Tử Kiệt ánh mắt nhất thời sáng lên, ý của ngươi là theo trong dân chúng chọn quan? Cũng không phải. Tuổi trẻ quan viên lắc đầu nói, là theo trong dân chúng người đọc sách bên trong chọn quan. Lương Châu xuất thân hàn vi người đọc sách hoàn toàn chính xác như thiếu, nhưng lại nhỏ tỷ lệ đặt ở mấy chục triệu nhân khẩu Lương Châu bên trong, cũng là một cái con số không nhỏ. Những người đọc sách này chưa hẳn không muốn làm quan, chỉ là bọn hắn không có môn lộ làm quan thôi. Chỉ cần Ngụy Tử Kiệt đem Dương Tranh chọn quan tin tức cáo chi toàn bộ Lương Châu, khẳng định sẽ có đại lượng người đọc sách đến cửa cầu quan. Diệu a. Ngụy Tử Kiệt hơi suy tư một phen, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trước đó Lương Châu chọn quan vẫn luôn là thông qua tiến cử hình thức tiến hành, như Ngụy Tử Kiệt, còn có hiện trường đại đa số quan viên đều là bị người khác tiến cử đến Dương Tranh thủ hạ làm quan. Mà cái này tuổi trẻ quan viên nói lên ý nghĩ thì là cùng tiến cử chế độ hoàn toàn khác biệt, càng giống là triều đình khoa cử. Trước đem Dương Soái chọn quan tin tức rộng mà báo cho, sau đó làm cho cả Lương Châu người đọc sách tự mình đến đây cầu quan, kế này rất hay. Cứ làm như thế, Ngụy Tử Kiệt lập tức đánh nhịp quyết định ra đến, đem chọn quan tin tức thông báo ra ngoài, hấp dẫn tới người đọc sách, chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể trao tặng quan chức, tiến về Thanh Châu nhậm chức. Sau đó, sự kiện này liền như thế xác định ra. Hôm sau, một tấm bố cáo bị dán tại phủ nha bên ngoài, cho dù là mùa đông lạnh lẽo bên trong, gián tiếp đi ra bố cáo vẫn hấp dẫn đại lượng bách tính đến đây vây xem. Vây quanh ở bảng thông báo trước dân chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phần lớn là gương mặt một bức. Bởi vì phía trên chữ biết bọn hắn lại không biết phía trên chữ, chỉ có thể luống cuống. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể xin giúp đỡ hiện trường người đọc sách. Lữ Tú Tài, mọi người hào hào nhìn về phía trong đám người ăn mặc nho sang nam tử, thúc giục nói, mau nói phía trên viết cái gì. Nghe vậy, Lữ Tú Tài tách ra đám người, đi đến bảng thông báo trước, một bên đọc nội dung phía trên, một bên vì mọi người giải thích nói, phía trên nói Dương Soái lãnh binh xuất chinh Thanh Châu, bây giờ đã đem Thanh Châu phủ thành đánh xuống, ít ngày nữa liền có thể chiếm lĩnh Thanh Châu toàn cảnh. Tiếng nói vừa ra, hiện trường lúc này vang lên một trận tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, Dương Soái thật lợi hại, thế mà đặt xuống Thanh Châu. Đây chẳng phải là nói Thanh Châu đã là Dương Soái địa bàn? Nói nhảm, Dương Soái đều chiếm lĩnh Thanh Châu phủ thành, toàn bộ Thanh Châu khẳng định là Dương Soái vật trong bàn tay. Dương Thiên Vương vì vũ, vây xem dân chúng reo hò không chỉ, bọn hắn đối Dương Tranh không thể nghi ngờ là cực kỳ kính yêu, cho nên đang nghe Dương Tranh đánh xuống Thanh Châu về sau, mỗi người đều cao hứng phi thường. Bởi vì đánh xuống Thanh Châu, mang ý nghĩa Dương Tranh nắm giữ càng lớn địa bàn, có thể dưỡng càng nhiều quân đội, sẽ không lại đơn giản bị triều đình tiêu diệt, mà bọn hắn cũng có thể tiếp tục qua bây giờ an ổn sinh hoạt. Chương 760, phong hầu bái tướng. Chương 760, phong hầu bái tướng. Ngay tại dân chúng reo hò không chỉ thời điểm, Lữ Tú Tài thì tiếp tục kiểm tra thông báo trên nội dung, đồng thời đem nói ra, phía trên còn nói, Dương Soái xử tử rất nhiều Thanh Châu quan viên, bây giờ Thanh Châu quan vị trống chỗ, nhu cầu cấp bách đại lượng người đọc sách tiến về Thanh Châu làm quan. Đọc đến đây bên trong, Lữ Tú Tài liền niệm không nổi nữa, bởi vì hắn phát giác sự kiện này cùng hắn cùng một nhịp thở. Lữ Tú Tài chỗ lấy được gọi là Tú Tài, là bởi vì hắn có Tú Tài công danh. Tại Hạ Quốc, Tú Tài cũng coi là trí thức giai cấp, nắm giữ miễn trừ lao dịch, thuế má, gặp quan không bái các loại đặc quyền, có thể duy trì có không có làm quan tư cách. Đây cũng là Lữ Tú Tài trong lòng một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, không có cái nào người đọc sách không muốn làm quan, Lữ Tú Tài cũng muốn, chỉ tiếc hắn không thể thi đậu đến cử nhân công danh, coi như thi đậu cũng vô dụng, triều đình chọn quan căn bản không tới phiên hắn. Những năm này, Lữ Tú Tài một mực dựa vào dạy học mà sống, tuy nói dạy học thu nhập không tính thấp, có thể Lữ Tú Tài trong lòng từ đầu đến cuối không có gậy mất cái kia phần làm quan tưởng niệm. Cho nên, khi nhìn đến thông báo bên trên có chọn quan tin tức về sau, Lữ Tú Tài kích động trong lòng là khó mà diễn tả bằng lời. Giết đến tốt, những này tham quan nên toàn bộ chặt đầu. Không sai, muốn không phải những này xấu chạy mù quan lao ra, chúng ta dân chúng làm sao lại qua được khổ như vậy? Tốt nhất đem Thanh Châu tham quan toàn bộ giết sạch. Dân chúng vây xem thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Lữ Tú Tài lại là mắt điếc tai ngơ, bây giờ trong đầu của hắn chỉ còn lại có chọn quan chuyện này. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Lữ Tú Tài tách ra đám người, bước nhanh hướng trong nhà phương hướng đi đến. Lữ Minh, chuyện gì vội vã như thế? Cùng Lữ Tú Tài cùng ở một phòng, Trương Minh Đạt nhìn lấy vội vàng trở về Lữ Tú Tài, không khỏi tò mò hỏi. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Lữ Tú Tài đi đến Trương Minh Đạt đối diện ngồi xuống, không kịp chờ đợi mở miệng nói, Dương Soái đã đánh xuống Thanh Châu, bây giờ đã có được hai châu chi địa. Cái này đích xác là chuyện tốt. Trương Minh Đạt gật một cái, làm một cái lương châu người, hắn biết rõ triều đình ngu ngốc cùng quan viên mục nát, lại thêm tự thân luân thi không chúng gặp phải, Trương Minh Đạt đối với triều đình là 10 phần chán ghét, so sánh triều đình, hắn càng muốn chống đỡ Dương Tranh, bởi vì Dương Tranh hoàn toàn chính xác cho trên vùng đất này bách tính mang đến cuộc sống tốt hơn. Bất quá việc này, nên không đến mức nhường Lữ Minh vội vã như thế a. Trương Minh Đạt hiểu rất rõ Lữ Tú Tài, hắn biết, nếu chỉ là Dương Tranh đánh xuống Thanh Châu sự kiện này, khẳng định không đủ nhường Lữ Tú Tài kích động như thế. Đương nhiên không chỉ sự kiện này. Lữ Tú Tài thở phào, tiếp tục nói, trừ đánh xuống Thanh Châu sự kiện này bên ngoài, Dương Soái còn dự định chọn quan. Dương Soái tại Thanh Châu xử tử đại lượng quan biên, bây giờ Thanh Châu quan vị trống chỗ, nhu cầu cấp bách đại lượng người đọc sách tiến về Thanh Châu làm quan. Nói đến đây, Lữ Tú Tài không kiềm hãm được duỗi tay nắm lấy Trương Minh Đạt bả vai, nói, Trương Minh, ta tự nhận tài tình, năng lực không kém chút nào những cái kia thế gia con cháu, có thể qua nhiều năm như thế, lại ngay cả một quan nửa chức cũng không từng nưu đến, bây giờ có một cái làm quan cơ hội bày ở trước mắt ta, ta làm sao có thể không kích động? Lữ Tú Tài hai tay bắt rất dùng lực, Trương Minh Đạt lại là không hề hay biết, bởi vì hắn cũng kích động. Làm quan cơ hội là hạ quốc sở hữu người đọc sách mộng tưởng, Trương Minh Đạt cũng không ngoại lệ. Phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay cung cấp hắn đọc sách là vì cái gì? Không phải liền là hy vọng hắn có thể thi đậu công danh, sau đó làm quan thực hiện giai cấp vượt qua sao? Thế mà, làm quan như thế nào dễ dàng như vậy? Hàn Vi xuất thân, đã chú định Trương Minh Đạt cùng quan vị vô duyên, trừ phi hắn có thể thi đậu tiến sĩ, tiến vào hoàng đế ánh mắt, nếu không căn bản không thể nào được trao tặng quan chức. Có thể Trương Minh Đạt liền cử nhân công danh đều thi không đến, tiến sĩ vậy liền càng không có thể. Từ khi 20 tuổi thi đậu Tú Tài công danh về sau, Trương Minh Đạt khoa cử con đường liền triệt để dừng bước tại này, hắn đã từng phàn nàn qua triều đình ngu ngốc, đã từng đả kích qua khoa cử bất công, chỉ là phàn nàn sau đó, sinh hoạt vẫn là qua được, hắn không thể không từ bỏ tiếp tục khoa cử, tìm kiếm mưu sinh làm việc, nuôi sống năm lão phụ mẫu cùng người nhà, chỉ là cái kia phần làm quan tưởng niệm, cuối cùng vẫn là giấu ở Trương Minh Đạt ở sâu trong nội tâm. Cho nên đang nghe Lữ Tú Tài nói ra Dương Soái chọn quan tin tức một khắc này, Trương Minh Đạt kích động không thua kém một chút nào Lữ Tú Tài. Lữ Minh, ngươi nói có thể là thật? Dương Soái thật muốn chọn quan? Trương Minh Đạt tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được trên bờ vai đau đớn, nhìn chòng chọc vào Lữ Tú Tài ánh mắt. Thật. Đối mặt với Trương Minh Đạt ánh mắt, Lữ Tú Tài chọng chọc gật đầu, phủ nha bên ngoài đã gián tiếp ra báo cáo, phàm là có ý làm quan người đọc sách, đều có thể tiến về phủ nha đăng ký, sau đó chỉ cần thông qua phủ nha khảo thí, liền có thể trực tiếp thu hoạch được quan vị, tiến về Thanh Châu nhậm chức. Tốt, quá tốt rồi. Trương Minh Đạt thần sắc phấn khởi đứng lên, phí thời gian nhiều năm, chúng ta rốt cục cũng có làm quan cơ hội, bất quá. Trương Minh Đạt trên mặt phấn khởi cảm xúc thoáng tối lui, chần chờ nói ra, Lữ Minh, ta giống như là vì Dương Soái hiệu lực, có thể hay không bị triều đình nhận định là phản tặc? Đây có ngại gì? Lữ Tú Tài lơ đến nói, bây giờ hoàng đế ngu ngốc, chỉ biết tránh tại trong hậu cung vui đùa, trên triều đình cũng tận là bẻ lũ xu nịnh thế hệ, cứ thế thiên hạ đại loạn, như thế triều đình không đáng chúng ta hiệu chung. Lữ Minh nói không sai. Lữ Tú Tài lời nói tựa hồ kích thích Trương Minh Đạt trong lồng ngực bất mãn, hắn phụ hòa nói, cái này trên triều đình quan to quan nhỏ đều là chỉ vì ích lợi nhà mình thế gia sâu mọt, liền ngay cả khoa cử địa điểm thi bên trên tràn ngập bất công, ta nhìn triều đình này sớm muộn muốn xong. Đúng là như thế. Lữ Tú Tài nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay thiên hạ đại loạn, thay đổi triều đại đã là gần ngay trước mắt sự tình, mà nhìn chung cái này thiên hạ hảo kiệt, có hy vọng nhất định đỉnh thiên hạ, không thể nghi ngờ là Dương Soái. Bây giờ Dương Soái có được hai châu chi địa, đã nắm giữ chiến đấu thiên hạ tư cách, nếu ta chờ có thể đầu nhập Dương Soái dưới trướng, đợi tương lai Dương Soái đăng cơ làm đế, chúng ta nói không chừng còn có thể phong hầu bái tướng. Phong hầu bái tướng. Trương Minh Đạt hô hấp nhất thời biến đến dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Phong hầu bái tướng, danh lưu sử sách, bao nhiêu người đọc sách mộng tưởng. Nếu có thể thực hiện cái này nguyện cảnh, chính mình cũng coi như không uổng công đời này đi. Lữ Minh, không đợi. Chúng ta hiện tại liền đi phủ nha đăng ký. Đi. Tại phong hầu bái tướng dụ hoặc phía dưới, triều đình uy hiếp trong nháy mắt bị Trương Minh Đạt ném ra sau đầu, hắn kéo Lữ Tú Tài vô cùng lo lắng ra cửa, thẳng đến phủ nha mà đi. Mà cùng lúc đó, đại lượng hoặc là tự nhận có tài nhưng không gặp thời, hoặc là ngăn cản không nổi làm quan dụ hoặc người đọc sách khi biết tin tức sau cũng ào ào khởi hành, tiến về phủ nha tiến hành đăng ký. Cái này vẫn chưa xong, theo thời gian trôi qua, chọn quan tin tức như là cắm lên cánh đồng dạng, theo Lương Châu phủ thành hướng ra phía ngoài quyết tán, truyền bá đến Lương Châu mỗi khắp nóng nách. Tại làm quan dụ hoặc dưới, vô số người đọc sách ào ào thu thập hành lý, vội vàng chạy tới phủ thành, tìm kiếm làm quan cơ hội. Chương 761, Thiên hạ anh tài chương 761, Thiên hạ anh tài toàn bộ Lương Châu người đọc sách đều tại hướng lấy phủ thành hội tụ mà đi, nhờ Ngụy Tử Kiệt không khỏi có loại thiên hạ anh tài vào hết ta bấy cảm giác. Bất quá Ngụy Tử Kiệt cũng rõ ràng, những người đọc sách này chưa hẳn đều là có chân tài thực học, trong đó không thiếu một số thật giả lẫn lộn thế hệ. Bởi vậy, làm những người đọc sách này đi tới phủ thành về sau, phủ nha sẽ chuẩn bị một trận thống nhất khảo thí, chỉ có thông qua trận này khảo thí, chứng minh mình đích thật có năng lực người đọc sách, mới có thể chân chính được trao tặng quan chức, tiến về Thanh Châu nhận chức. Đến mức những người đọc sách này không có làm qua quan, không có làm quan kinh nghiệm. Ngụy Tử Kiệt cũng không cảm thấy cái này tính toán cái vấn đề lớn gì, liền xem như hạ quốc triều đình thông qua khoa cử tuyển chọn quan biên, lại có mấy cái là có làm quan quản lý một phương kinh nghiệm. Nói trắng ra là, làm quan việc này cho tới bây giờ đều không phải là việc khó gì, coi như sẽ không, cũng có thể một bên làm quan một bên học, chỉ cần nguyện ý dụng tâm đi học, lấy hạ quốc người đọc sách thông minh tài trí, chắc hẳn rất nhanh liền có thể trở thành một cái hợp cách quan viên. Cứ như vậy, Lương Châu chọn quan hành động oanh oanh liệt liệt tiến hành, đại lượng hàn môn học tử thông qua được phủ nha khảo nghiệm, thành công được trao tặng quan chức, sau đó lao tới Thanh Châu, bổ sung mỗi cái bởi vì Dương tranh trắng trận xử tử quan viên mà chống chỗ quan bị. Lão phu phí thời gian nhiều năm, rốt cục có thể lên làm quan, trời xanh có mắt ta. Ha 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 ha. Ta rốt cục lên làm quan, đọc sách nhiều năm, cuối cùng là không có uổng phí đọc. Cảm tạ Ngụy Chi Châu, cảm tạ Dương Soái. Vô số Lương Châu hàn môn học tử vui đến phát khóc, đọc sách nhiều năm bọn hắn, rốt cục thấy được trở nên nổi bật hy vọng, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức lao tới Thanh Châu tiền nhiệm. Mà Ngụy Tử Kiệt cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, rất nhanh, nhóm đầu tiên thông qua khảo thí người đọc sách chính là nhận được phủ nha thông báo, để bọn hắn lập tức đi Thanh Châu tiền nhiệm, ven đường đều sẽ có Dương gia quân binh sĩ hộ tống. Mà ngay tại những người đọc sách này tiến về Thanh Châu nhậm chức thời điểm, một chi lại một chi theo Thái Thương quận xuất phát thương đội, cũng lục tục đã tới Thanh Châu phủ thành. Đây cũng là phủ thành sao? Coi là thật nguy nga trắng lệ. Nhìn qua phía trước tòa kia nguy nga thành trì, Trình Thị Thương hội Mã trưởng Quý không khỏi cảm khái như thế nói. Ước chừng 10 ngày trước đó, Trình Thanh liền nhận được Dương Tranh bức thư, trên thư Dương Tranh kỹ càng trình bày phủ thành gặp phải khốn cảnh, thỉnh cầu Thái Thương quận làm biệt thủ. Đối với cái này, Trình Thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt, chẳng qua trước mắt Thái Thương quận tổn lương cũng không nhiều, hắn không thể nào giống như trước đó một dạng miễn phí đưa Dương Tranh lương thực. Tại cùng Trần Gia thôn phương diện tiến hành thương thảo về sau, song phương cộng đồng làm ra quyết sách, cái kia chính là lấy buôn bán phương thức trợ giúp phủ thành vượt qua cửa ải khó. Đơn giản tới nói, cũng là Thái Thương quận cùng Trần Gia thôn không sẽ trực tiếp đưa cho phủ thành lương thực, mà chính là lấy buôn bán phương thức, đem Thái Thương quận cùng Trần Gia thôn vật tư vận chuyển đến phủ thành tiến hành bán. Cứ như vậy, Thái Thương quận cùng Trần Gia thôn có thể thu hoạch được lợi nhuận, mà phủ thành bách tính cũng có thể được hàng đẹp giá rẻ vật tư, hai bên đều có thể vì vậy mà được lợi. Thương định việc này về sau, tại Trần Đạo cùng Trịnh Thanh thủ ý dưới, đại lượng thương đội chính là tràn đầy hàng hóa, trùng trùng điệp điệp lao tới phủ thành. Mã trưởng Quý xuất lĩnh chi này thương đội, chính là từ Thái Thương quận chạy tới phủ thành thương đội một trong. Làm Trịnh Thị Thương hội trưởng Quý, Mã trưởng Quý những năm này vẫn luôn tại vì Trịnh Thị Thương hội sinh ý mà bôn ba, đi qua địa phương nhiều vô số kể, có thể thân là một cái Thanh Châu người, hắn còn là lần đầu tiên đi tới Thanh Châu phủ thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại Thanh Vương khi còn sống, chính gia sinh ý là làm không được phủ thành bên này, bởi vì bên này sinh ý đã sớm bị Thanh Vương cùng trong thành quyền quý lúc đoạn, chính gia hậu trưởng chỉ là một cái quân thủ, hiển nhiên không đủ đến phủ thành kiếm một chén canh, cho nên đã từng Ngô trưởng Quý đi địa phương đại đa số là Thái Thương quận bên trong mỗi cái huyện thành, thỉnh thoảng sẽ bị phái đi Thái Thanh quận huyện khác thành làm ăn, phủ thành còn là lần đầu tiên tới. Mã trưởng Quý, đây cũng là phủ thành sao? Đúng là mẹ nó lớn a. Đi theo một gã hộ vệ sợ hãi thán nói. Ừm. Mã trưởng Quý nhẹ nhàng gật đầu, nhường mọi người thêm mau một chút tốc độ, không bao lâu, thương đội chính là đi tới cổng thành phía dưới. Mà cùng lúc đó, binh lính thủ thành cũng chú ý tới chi này treo lơ lửng Trịnh chữ cờ xí thương đội, tiến lên đem thương đội ngăn lại. Gặp này, Mã trưởng Quý bận bịu gạt ra định mọn đủ cười, mở miệng nói, quân gia, chúng ta là Trịnh Thị Thương hội thương đội, còn mời tạo thuận lợi. Làm Trịnh Thị Thương hội trưởng Quý, thường xuyên vào Nam Gia Bắc Mã trưởng quỹ muốn nói đã từng quen biết nhiều nhất, cái kia không thể nghi ngờ là thủ thành binh lính. Mỗi đến một thành trì, Mã trưởng quỹ đều cần cùng thủ thành binh sĩ liên hệ, tự nhiên cũng biết một số quy tắc ngầm. Hắn một bên giới thiệu thân phận của mình, một bên theo trong tay áo lấy ra mấy lạng bạc vụn hướng thủ thành trong tay binh lính nhét. Thế mà, thủ thành binh sĩ phản ứng lại là ngoài Mã trưởng quỹ dự kiến. Đã thấy nên tên thủ thành binh sĩ cấp tốc lui lại, dường như Mã trưởng quỹ nhét cũng không có gì không phải ai trắng bóng bạc, mà chính là nóng hổi nướng như sắt thép. Một bên trả lại vừa nói, ngươi không thể yếu hại ta, thu ngươi tiền, ta thế nhưng là phải bị phạt. Bây giờ Dương gia quân tiếp quản tòa thành trì này, thủ thành người tự nhiên cũng đổi thành Dương gia quân binh sĩ. Giống như thu lấy thương nhân tiền tài chuyện thế này, đổi lại triều đình thành vệ quân là thông lệ, là ước định mà thành quy tắc, nhưng tại Dương gia quân nơi này đó là phải bị phạt. Dương gia quân quân kỷ nghiêm minh, cho dù là thu lấy vào thành thương đội tiền tài bực này việc nhỏ, trừng phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng, nên binh sĩ tự nhiên không dám thu Mã trưởng quý tiền. Ê! Mã trưởng quý nắm bạc tay trực tiếp dừng tại giữ không trung bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tham tiền thủ thành binh sĩ hắn thấy cũng nhiều, nhưng đối với bạc tránh như tránh rắn giết thủ thành binh sĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trong lúc nhất thời, Mã trưởng quý lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. May ra lúc này, một tên khác thủ thành binh sĩ nói chuyện, ngươi mới vừa nói các ngươi là Trịnh thị thương hội thương đội. Đúng vậy, quân gia. Lấy lại tinh thần, Mã trưởng quý gật đầu nói. Nhưng có chứng minh? Có. Đây là con đường của ta dẫn, còn có Trịnh quận thủ tự tay viết thư. Ta nhìn xem. Xác nhận Mã trưởng quý thân phận về sau, nên thủ thành binh sĩ trên mặt hiện lên nụ cười, khách khách khí khí nói ra, ngươi là Mã trưởng quý. Dương Soái đã phân phó, Trịnh thị thương đội không cần tiếp nhận kiểm tra, các ngươi trực tiếp đi vào là được. Đa tạ quân gia. Mã trưởng quý ánh mắt sáng lên, vội vàng nói cảm tạ. Thủ thành binh sĩ thì là khoát tay áo, nói, không cần khách khí, chúng ta còn không có cảm ơn các ngươi đâu, nếu không phải là các ngươi Thái Thương quận lương thực, chúng ta cũng đánh không dưới cái này Thái Thương quận. Dương gia quân từ trên xuống dưới, đối với Thái Thương quận cùng Trần gia thôn đều là vô cùng có hảo cảm, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn sở dĩ có thể đánh xuống Lương Châu, Thái Thương quận cùng Trần gia thôn cung cấp lương thảo chính là trọng yếu nhất. Cho nên, đối đãi Mã trưởng quỹ chi này tương đối, thủ thành binh sĩ mới có thể biểu hiện khách khí như thế. Chương 762, cùng thần tiên không sai biệt lắm chương 762. Cùng thần tiên không sai biệt lắm cái kia quân gia, chúng ta liền tiên tiến thành. Đi thôi đi thôi. Rất nhanh, Mã trưởng quý dẫn đầu thương đội chính là thuận lợi vào thành. Không ít thương đội hộ vệ quay đầu nhìn về phía tiếp tục kiểm tra những người khác thủ thành binh sĩ, trên mặt lóe qua dị sắc. Mã trưởng quý, cái này Dương gia quân binh sĩ thật là cổ quái, mà ngay cả bạc đều không thu. Đúng vậy a, đúng a. Ta theo Mã trưởng quý đi qua nhiều địa phương như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy không lấy tiền binh sĩ. Vừa rồi Mã trưởng quý hướng cái kia quân hán trong tay nhét bạc thời điểm, ta nhìn hắn đều dọa sợ, em chút không có rút đao ra chặt Mã trưởng quý. Ha ha ha. Đi theo thương đội nhân viên chỉ cảm thấy Dương gia quân binh sĩ phá lệ đặc biệt, vậy đối bạc sợ như sợ còn phản ứng, đã buồn cười lại khiến người ta tôn kính. Theo thương đội vào Nam gia Bắc, đi qua vô số địa phương bọn hắn thấy qua vô số muôn hình muôn vẻ người, cũng thấy qua vô số thủ thành binh sĩ, có thể giống vừa rồi mấy cái kia thủ thành binh sĩ như thế không ái tài, hoặc là nói không dám thu lấy bạc, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mà so sánh đi theo nhân viên, Mã trưởng quý thì là nghĩ càng nhiều hơn một chút, thủ thành binh sĩ biểu hiện như thế, nói rõ Dương gia quân pháp nghiêm minh, mà một chi quân pháp nghiêm minh quân đội, nó chiến đấu lực tất nhiên sẽ không quá kém. Chắc không được gia chủ chọn chống đỡ Dương Tranh. Mã trưởng quý thầm nghĩ trong lòng, trước đó hắn còn đối với gia chủ chống đỡ Dương Tranh ý nghĩ có chút không hiểu, hiện tại bao nhiêu minh bạch một chút. Theo vừa rồi cái kia hai tên thủ thành binh sĩ trên thân, Mã trưởng quý thấy được một sợi cường quân cái bóng, trên tay nắm giữ dạng này một chi cường quân Dương Tranh, có lẽ còn thật có khả năng đoạt được thiên hạ này. Được rồi, đều đừng nói đùa, mau đem hàng hóa vận đến chợ phía đông bán. Mã trưởng quý gào to một chút, mang theo thương đội đi tới chợ phía đông, tìm khối đất trống về sau, bày ra quầy hàng, tại trên đất trống gào to bán lên. Bởi vì Dương gia quân vây thành nhiều ngày, trong thành lương thực, vật tư khan hiếm quan hệ, trong thành thương nghiệp tự nhiên cũng dần dần điêu linh, trong thành đại đa số cửa hàng đều không hàng có thể bán, ở vào nửa đóng cửa trạng thái, tại chợ phía đông mua sắm hàng hóa người cũng là lắc đắc không có mấy, chỉ có mèo nhỏ hai ba con. Cũng chính bởi vì vậy, là Mã trưởng quý gào to tiếng tại chợ phía đông vang lên thời điểm, cơ hội hấp dẫn mảnh khu vực này ánh mắt mọi người. Nghe được thanh âm đám người hào hào vây hướng Mã trưởng quý quầy hàng, một năm miệng mười hỏi thăm về tới. Lão bản, ngươi cái này đều bán thứ gì hàng hóa? Lão bản, có hay không lương thực bán? Ta muốn mua chút mặt trắng làm màn đầu, ngươi cái này có hay không? Đối với bây giờ trong thành bách tính mà nói, khẩn yếu nhất đồ vật không thể nghi ngờ là lương thực. Tuy nói Dương gia quân đại biểu quan phủ mỗi ngày đều sẽ phát lương thực, nhưng chúng quy số lượng quá ít một chút. Một người nửa cân lương thực, tiểu hài tử cái bụng đều điền không đầy, chớ nói chi là đại nhân. Bởi vậy khi thấy Mã trưởng quý quầy hàng thời điểm, bốn phía những khách nhân hỏi nhiều nhất chính là có hay không lương thực bán. Có, đều có. Mã trưởng quý cười gật đầu, trả lời chúng nhân nói, ta cái này không chỉ có lương thực, còn có gà bị bán. Nô trưởng quý lần này trở tới đây hàng hóa chủ yếu bao hàm lương thực, cầm loại cùng Trần gia thôn sản xuất áo lông. Trong đó lương thực số lượng tương đối ít, cầm loại cùng áo lông thì là nhiều nhất. Cái gì? Còn có gà bị bán? Ánh mắt của mọi người hào hào phát sáng lên, so sánh lương thực, thì đối ở hiện tại phủ thành mà nói càng thêm khan hiếm. Lương thực còn mà còn có quan phủ cấp cho, có thể thịt. Trong thành thật là một điểm cũng không có. Dài đến một tháng vây thành thời gian bên trong, trong thành cầm loại sớm đã bị trong thành bách tính ăn sạch, cái này trực tiếp đưa đến bây giờ trong thành một thịt khó cầu, chính là những cái kia ra tài vạn kim lão gia, trên bàn cơm cũng không thấy có thể có thịt ăn. Cho nên đang nghe Ngô trưởng quỹ có gà vịt bán về sau, mọi người hào hào kích động. "Lão bản, người cái này coi là thật có gà vịt bán." "Lão bản, gà vịt ở chỗ nào?" "Lão bản, mau đưa người gà vịt lấy ra nhìn xem." Tại mọi người mồm năm miệng 10 thúc giục dưới, Mã trưởng quỹ ánh mắt ra hiệu đi theo nhân viên đem xe vận tải trên hàng hóa đều tháo xuống. Không bao lâu, Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Thật sự có gà vịt." Một người dáng dấp cao lớn thu kịch hán tử nhìn lấy một con kia chỉ màu mỡ vô cùng gà vịt, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Những người khác cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía từng cái vận chuyển xuống gà vịt, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy những này gà vịt biến thành từng đạo mỹ vị thịt bưng lên bàn ăn hình ảnh. "Lão bản, người cái này gà vịt làm sao cùng ta thấy qua không giống nhau lắm?" Lại tại lúc này, một cái bé gầy phụ nhân hỏi. "Đương nhiên không giống nhau." Mã trưởng quý cười hồi đáp, "Đây chính là Trần Gia thôn sản xuất Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, cái đầu càng lớn, da thịt càng nhiều, so thường gặp gà vịt không biết tốt hơn chỗ nào đấy." "Trần Gia thôn?" Lần đầu tiên nghe được Trần Gia thôn cái tên này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có người tò mò hỏi, "Lão bản, không biết cái này Trần Gia thôn là cái địa phương nào? Vì sao có thể có như thế đặc biệt gà vịt?" "Trần Gia thôn các ngươi cũng không biết." Không đợi Mã trưởng quý trả lời, trong đám người một cái dáng người khôi ngô hán tử chính là đoạn trước nói, "Cái này Trần Gia thôn thế nhưng là tiên cảnh đồng dạng địa phương, trong thôn thôn dân người người đều có thể một ngày ăn ba bữa, bữa bữa đều là màn thầu bột mì cùng mập đến chảy mỡ thịt, thời gian kia, cùng thần tiên không sai biệt làm đấy." Cái này vừa nói, mọi người nhất thời sợ ngây người. Một ngày ba bữa, bữa bữa đều vẫn là màn thầu bột mì cùng thịt, thời gian này, so với bọn hắn tốt hơn gấp trăm lần. "Ngươi không là đang lừa chúng ta a? Trên đời này nào có tốt như vậy địa phương? Người người đều ăn thịt, cái này không vô nghĩa đâu mà." "Đúng rồi. Chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng có thể ăn cơm no cũng không tệ. Làm sao có thể mỗi ngày ăn thịt? Còn một ngày ba bữa? Chúng ta liền một ngày hai bữa ăn đều không kịp ăn." Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, mọi người hào hào lắc đầu, không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng hán tử, mà chính là hán tử nói lời quá bất hợp lý. Phải biết, cho dù là tại Phồn Hoa Phụ Thành, bọn hắn những người dân này cũng không phải người nào đều có thể một ngày ba bữa, chớ nói chi là bữa bữa đều ăn màn tàu bột mì cùng thịt. Hán tử miêu tả Trần Gia thôn, dưới cái nhìn của bọn họ liền cùng thoại bản bên trong miêu tả tiên cảnh không sai biệt lắm, bọn hắn căn bản không tin tưởng trên đời này sẽ có chỗ như vậy. "Hừ." Nhìn thấy mọi người không tin, hán tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Các ngươi còn đừng không tin, nhân gia Trần Gia thôn cũng là giàu có như vậy, không tin các ngươi hỏi một chút lão bản." Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên thân Mã trưởng quỹ. Đón ánh mắt của mọi người, Mã trưởng quỹ thì là chậm rãi gật một cái, mở miệng nói, "Vị huynh đệ kia nói không sai, cái kia Trần Gia thôn hoàn toàn chính xác cực kỳ sung túc, trong thôn thôn dân một ngày ba bữa, tuy nói không phải mỗi bữa đều có thịt ăn, nhưng bữa bữa màn tàu bột mì lại là thật." T. Mã trưởng quỹ tiếng nói vừa ra, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Chương 763, đây là người qua thời gian sao? Chương 763, đây là người qua thời gian sao? Làm sao có thể? Một ngày ba bữa, bữa bữa màn tàu bột mì, đây là người qua thời gian sao? Chính là nhà giàu ông chủ cũng không qua trên cái này giống như thời gian a. Cái này Trần Gia thôn dưới hẳn là chôn lấy núi vàng núi bạc hay sao? Tại chỗ dân chúng mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Mà Mã trưởng quỹ lời nói hiển nhiên vẫn chưa nói xong, chỉ thấy hắn tiếp tục nói, "Đến mức thịt, Trần Gia thôn sung túc một số thôn dân hoàn toàn chính xác có thể mỗi ngày ăn, nghèo một số thôn dân cũng có thể cách mấy ngày ăn xong một bữa." Cái này vừa nói, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sung túc một số có thể mỗi ngày ăn thịt, nghèo một số cách mấy ngày ăn một bữa. Phải biết, tại hạ quốc loại này sức sản xuất lạc hậu nông canh xã hội, cho dù là một số tiểu địa chủ, trên bàn cơm cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thịt ăn, bình thường tuy nhiên ăn so phổ thông người dân đỡ một ít, nhưng tốt chung quy có hạn, nhiều lắm là cũng là lương thực càng tinh tế hơn một số, không cần cùng nghèo khổ bách tính đồng dạng ăn bữa trước không có bữa sau thôi. Nhưng tại Mã trưởng quỹ trong miêu tả, Trần Gia thôn cho dù là lớn nhất nghèo khó thôn dân cũng có thể một ngày ba bữa màn tàu bột mì, cách mấy ngày còn có thể ăn xong một bữa thịt, loại cuộc sống này, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên đời này vì sao lại có chỗ như vậy? Cái kia Trần Gia thôn chẳng lẽ là thoại bản bên trong thế ngoại đảo nguyên hay sao? Thật bất khả tư nghị. Mã trưởng quỹ lời nói mang tới trùng kích lực quá lớn, nhường hiện trường không ít người lâm vào ngắn ngủi mê mang bên trong, đến mức liền quầy hàng trên mua bán gà vịt đều không người hỏi thăm. Ngược lại là tên kia trước hết nói ra Trần Gia thôn tình hình thực tế khôi ngô hán tử không khỏi đắc ý nói, "Ta đã nói rồi, cái kia Trần Gia thôn là giống như thần tiên địa phương, hết lần này tới lần khác các ngươi không tin." Nói xong, hán tử quay người nhìn về phía Mã trưởng quỹ, rất là khách khí mà hỏi, "Lão bản, không biết ngươi nơi này nhưng có huyết vũ kê chở gà loại bán?" Nghe vậy, Mã trưởng quỹ không khỏi đánh giá hán tử một chút, thường xuyên vào Nam Gia Bắc hắn biết rõ, Trần Gia thôn danh khí tại Thái Thương quận bên trong hoàn toàn chính xác phi thường lớn, cơ hồ có thể nói là không ai không biết không người không hay, bất quá tại gia Thái Thương quận về sau, biết được Trần Gia thôn tồn tại người liền tương đối ít. Mà hán tử không chỉ có biết được Trần Gia thôn tồn tại, còn nói tới huyết vũ kê, lại thêm hắn xa so với thường nhân vóc người khôi ngô. Này nhân võ giả thân phận đã miêu tả sinh động. Huyết vũ kê tạm thời là không có. Mã trưởng quỹ lắc đầu nói, lần này vận chuyển tới hàng hóa, chủ yếu là vì trợ giúp phụ thành vượt qua thiếu lương cửa ải khó, đương nhiên sẽ không có huyết vũ kê những hàng hóa này, dù sao huyết vũ kê thuộc về hàng xa xỉ đối với bây giờ phụ thành mà nói, cũng không phải là nhu cầu cấp bách chi vật. Tốt a. Hán tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Thân là võ giả hắn rất sớm đã nghe nói qua huyết vũ kê, xích huyết kê danh tiếng, cũng biết qua huyết vũ kê cùng xích huyết kê hiệu quả thần kỳ, đối huyết vũ kê cùng xích huyết kê phi thường hướng tới. Hắn theo những võ giả khác chỗ đó thăm dò được rất nhiều cùng huyết vũ kê tương quan tin tức, biết huyết vũ kê sản xuất địa phương chính là phía bắc một cái tên là Trần Gia Thôn địa phương, cho nên đang nghe Mã trưởng quỹ nói ra Trần Gia Thôn tên về sau, hắn có thể trước tiên nói ra Trần Gia Thôn tường tình. Khách quan không cần thất vọng. Mã trưởng quỹ vừa cười vừa nói, về sau chúng ta Trịnh thị thương hội sẽ trong thành xây dựng cửa hàng, đến lúc đó trong tiệm đều sẽ bán hết thẻ cùng Trần Gia Thôn tương quan hàng hóa, khách quan tâm niệm niệm huyết vũ kê, ít ngày nữa liền có thể trong thành trực tiếp mua. Quả thật, hắn tử mắt sáng rực lên. Hắn còn nghĩ đến nơi này mua không được huyết vũ kê liền tự mình tiến về phía Nam Thái Thương quận mua đâu, nếu thật như Mã trưởng quỹ nói tới đồng dạng, Trịnh thị thương hội sẽ trong thành xây dựng cửa hàng bán Trần Gia Thôn hàng hóa lời nói, vậy hắn liền không cần phiền toái như vậy. Tự là thật. Mã trưởng quỹ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ quay hàng kiếm hàng vật nói ra, khách quan, cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt mặc dù đối với võ giả vô dụng, nhưng chất thì ngon, đồng dạng là hiếm, có thượng đẳng thịt, có cần phải tới mấy cái. Nghe vậy, hắn tử nhất thời có chút ý động, hắn xem như một cái so sánh đạo đức danh giới cuối cùng tương đối cao võ giả, không làm được ước hiếp bách tính. Cướp đoạt bách tính cứu mạng khẩu phần lương thực sự tình, bởi vậy Dương gia quân vây thành trong đoạn thời gian đó, trong nhà hắn mặc dù không đến mức thiếu lương, nhưng thịt lại là rất lâu không ăn được qua. Không biết cái này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt làm sao bán? Hán tử suy nghĩ một chút về sau, mở miệng hỏi. Không quý. Mã trưởng quý vừa cười vừa nói, hoàng vũ kê 200 văn một cái, bạch vũ vịt 220 văn một cái. Mã trưởng quý tại trước khi lên đường liền từng chiếm được Trịnh Thanh chỉ thị, lần này phủ thành chi hành chủ yếu nhất là trợ giúp phủ thành vượt qua cửa ải khó, tiếp theo là mở ra thị trường, kiếm tiền ngược lại là không trọng yếu nhất. Bởi vậy, nhóm này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt, Mã trưởng quỹ cũng không tính kiếm lời bao nhiêu tiền, có thể bao trùm thương đội nhập hàng cùng vận chuyển giá thành là đủ. Cái gì? Tại chỗ bách tính nhất thời giật mình, không phải Mã trưởng quỹ báo ra giá cả quá đắt, mà chính là quá tiện nghi. Phải biết, những năm này bị hàn thai ảnh hưởng, bách tính ra bên trong không có lương tâm nuôi nấng gà vịt những ngày cầm loại, dẫn đến phủ thành bên này cầm loại giá cả một mực giá cao không hạn. Chính là tại Dương gia quân vây thành trước đó, một cái phổ thông hôi vũ kê đều muốn bán 200 văn tiền trở lên. Lại càng không cần phải nói vây thành sau, không chút nào nói khoa trương. Trong khoảng thời gian này phủ thành cầm loại căn bản liền là có tiền mà không mua được, chính là lấy ra một lượng bạc đều chưa chắc có thể mua được một cái hôi vũ kê. Mà Mã trưởng quý quầy hàng trên hoàng vũ kê, bề ngoài so hôi vũ kê càng tốt, cái đầu so hôi vũ kê tiếp cận lớn gấp 2, lại chỉ bán 200 văn tiền giá cả. Lão bản, ngươi nói có thể là thật? Cái này hoàng vũ kê coi là thật chỉ bán 200 văn tiền, càng như thế tiện nghi, 200 văn tiền liền có thể mua được như thế màu mỡ hoàng vũ kê. Mọi người nhất thời kích động lên, một năm miệng mười hướng Mã trưởng quý xác nhận giá cả chân thực tính. Gặp này, Mã trưởng quỹ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, trước khi lên đường ta ra gia chủ nói, bây giờ phủ thành thiếu ăn thiếu mặc, chúng ta tuy là đê tiện thương nhân, lại cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho nên ta Trịnh thị thương hội nhóm này gà vịt, sẽ lấy giá thấp tiến hành bán ra, vì chính là nhường phủ thành bách tính ăn được một thanh thịt. Mã trưởng quỹ lời nói này, bao nhiêu đầy hứa hẹn nhà mình Trịnh thị thương hội mời tên hiểm nghi, bất quá mọi người ở đây lại căn bản không thèm để ý cái này, ngược lại là nổi lòng tôn kính. Tham lam thương nhân bọn hắn thấy cũng nhiều, mà nếu Trịnh thị thương hội như vậy thương cảm bách tính khó khăn, nguyện ý giá thấp bán hàng thương nhân, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, cái này để bọn hắn đối cái này lần đầu tiên nghe nói Trịnh thị thương hội sinh ra một chút hảo cảm. Lão bản, không biết nhà ngươi gia chủ họ gì tên gì? Hán tử khôi ngô nhịn không được hỏi, nghe xong Mã trưởng quỹ lời nói này về sau, hắn không khỏi đối Mã trưởng quỹ trong miệng gia chủ sinh ra một chút ý kính nể. Thương nhân trong mắt hắn từ trước là thấy tiền sáng mắt, tham lam không chừng mực đại biểu, có thể giờ này khắc này, hắn gặp được không giống nhau thương nhân. Chương 764, quan tốt chương 764, quan tốt ta gia chủ họ Trịnh tên Thanh. Mã trưởng quỹ hướng về phía bắc phương hướng chắp tay, nói, chính là Thái Thương quận quận thủ. Cái gì? Đúng là Thái Thương quận quận thủ. Trịnh quận thủ có thể thật là một quan tốt ta. Đúng vậy a. Khác quan lão gia hận không thể đem chúng ta bóc lột đến tận xương thủy, Trịnh quận thủ lại nguyện ý bán cho chúng ta giá thấp gà vịt. Mọi người một bên tán dương lấy Trịnh Thanh, một bên ảo ảo móc tiền ra mua sắm hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Lão bản, cho ta đây tới một cái hoàng vũ kê. Ta muốn một cái bạch vũ vịt. Cho ta đây tới ba cái hoàng vũ kê. Phủ Thanh bách tính tuy nói xa xa chưa nói tới sung túc, nhưng trong tay lại là có một ít tiền, chỗ lấy nhịn đói chịu đói, truy cứu nguyên nhân vẫn là trong thành hàng hóa khan hiếm, trên tay bọn họ tiền căn bản không xài được. Bây giờ nhìn thấy giá cả như thế rẻ tiền gà vịt về sau, bọn hắn như thế nào còn có thể nhịn được. Tại chỗ có một cái tính toán một cái, tất cả đều cam tâm tình nguyện lấy ra tiền đồng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mua sắm lấy Mã trưởng quỹ bày hàng trên gà vịt. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, hàng hóa rất nhiều, đều có thể mua được. Mã trưởng quỹ đem từng cái gà vịt giao cho trả tiền bách tính trên tay, trên mặt cười ha hả. Gà vịt giá bán mặc dù rất thấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thương đội không có lợi nhuận. Hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt tại Trần Gia Thôn nhập hàng giá đều là 150 văn tiền, giá bán 200 văn cùng 220 văn, mỗi bán đi một cái hoàng vũ kê liền có thể kiếm 50 văn tiền, một cái bạch vũ vịt kiếm 70 văn, bình quân một cái lợi nhuận 60 văn tiền. Trừ bỏ chuyển vận nhân lực giá thành về sau, một con gà vịt lợi nhuận cũng tại 30 đến 40 văn tiền ở giữa, mà lần này thương đội đưa đến phủ thành gà vịt số lượng chừng 5000 con. 5000 con gà vịt nếu có thể toàn bộ bán ra, cho dù là lấy thấp nhất lợi nhuận 30 văn tính toán, đó cũng là 1.5 vạn văn tiền lợi nhuận. Cho vẹn 1500 lượng bạc, cái này lợi nhuận vẫn là tương đối khả quan. Chớ nói chi là, thương đội mang tới hàng hóa không chỉ có gà vịt, còn có lương thực, gà vịt trứng cùng áo lông các loại, những hàng hóa này nếu là có thể toàn bộ bán ra lời nói, Mã trưởng quý đoán chừng, chuyến này lợi nhuận sẽ không thấp hơn 2000 lượng. Đương nhiên, nếu chỉ là 2000 cũng có lợi nhuận, còn không đủ để cho Mã trưởng quỹ hưng phấn như thế. Chân chính nhường hắn hưng phấn là, gia chủ nói qua, lần này sau đó, Trịnh thị thương hội sẽ tại phủ thành đặt mua một nhà Trịnh Bảo lâu, mà hắn Mã trưởng quỹ thì sẽ trở thành cái này nhà Trịnh Bảo lâu trưởng quỹ. Trưởng quản một nhà Trịnh Bảo lâu thế nhưng là Trịnh thị thương hội dưới cờ tuyệt đại đa số trưởng quỹ mộng tưởng, Mã trưởng quỹ cũng không ngoại lệ. Bởi vì là trở thành một nhà Trịnh Bảo lâu trưởng quỹ, liền mang ý nghĩa nắm giữ càng lớn quyền lực, về sau cũng có thể an định lại, không cần lại khắp nơi bôn ba. Tóm lại, cái này Trịnh Bảo lâu trưởng quỹ vị trí, Mã trưởng quỹ là tình thế bắt buộc. Lão bản, nghe nói ngươi nơi này có 200 văn một cái gà bán. Không sai không sai. Khách quan muốn tới một con sao? Một cái làm sao đầy đủ, cho ta đây tới hai cái. Ta cũng tới hai cái. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trong thành bách tính biết được chỗ này quầy hàng tồn tại, ào ào đổi tới Mã trưởng quỹ nơi này đi cầu mua gà vịt. Vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, Mã trưởng quỹ quầy hàng trên gà vịt chính là bán mất 1/5, cũng chính là 1000 con. Có thể rõ ràng, 1000 con cũng không phải kết thúc, mà chính là bắt đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua, đến đây cầu mua bách tính càng ngày càng nhiều, làm Thái Dương treo lên thật cao thời điểm, Mã trưởng quỹ mang tới 5000 con gà vịt đã không sai biệt lắm toàn bộ bán xong, chỉ còn lại không đến 200 con. Lão bản, ngươi cái này còn có gà vịt bán không? Một tên vội vàng chạy đến, làn da thô ráp phụ nhân thở hồng hộc mà hỏi. Theo những người khác trong miệng biết được chợ phía đông có gà vịt mua bán, trước tiên nàng chính là vội vàng khởi hành hướng chợ phía đông đuổi, bởi vì gần nhất ăn ít, chạy lại vội quan hệ, hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Còn có. Mã trưởng quỹ vừa cười vừa nói, đại nương ngài tới thật kịp thời, nếu là lại trễ một chút cái này gà vịt coi như thật không có. Quá tốt rồi. Phụ nhân tranh thủ thời gian từ trong túi áo lấy ra túi tiền, vô cùng lo lắng đếm ra 600 văn tiền giao cho Mã trưởng quỹ. Lão bản, tranh thủ thời gian cho ta đến hai cái hoàng vũ kê. Được rồi. Thành công mua được ba cái hoàng vũ kê, phụ nhân mặt mày hớn hở rời đi, mà tại nàng về sau, liên liên tiếp lại có không ít khách nhân đến đây. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, bày hàng trên còn lại 200 con gà vịt chính là triệt để bán sạch. Không ít đến tiếp sau vội vàng chạy tới bách tính nhìn lấy dấu tuyết, chỉ còn lại một số gà vịt lông bày hàng, không khỏi đấm ngực dậm chân. Chết tiệt, ta vẫn là tới chậm. Ta đều chạy nhanh như vậy thế mà không có bắt kịp. Những cái kia chó nhập mua nhiều như vậy làm gì, bọn hắn ăn hết sao? Nhìn qua ảo não những khách nhân, nô trưởng quỹ một bên phân phó đi theo nhân viên đem mặt khác hàng hóa thao xuống, vừa lên tiếng nói, chư vị, gà vịt là không có. Bất quá ta nơi này còn có một số gà vịt trứng, các người muốn hay không mua? Gà vịt trứng. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, ào ào lên tiếng hỏi tham giá tiền. Biết được trứng gà chỉ cần 5 văn tiền một viên, trứng vịt chỉ cần 6 văn tiền một viên về sau, những này khoan thai tới chậm bách tính cơ hồ là không chút do dự liền móc ra túi tiền, một người mua chí ít 10 viên gà vịt trứng. Tuy nói trứng gà không so được thịt, nhưng cũng là thức ăn mặn, đối với bây giờ nhịn đói chịu đói phủ thành bách tính mà nói, có thể lấy như thế rẻ tiền giá cả mua được gà vịt trứng, bọn hắn tự nhiên kinh hỉ bạt phần. Lão bản, người cái này thương đội thật là thành thật. Như thế hút hàng hóa thế mà bán tiện nghi như vậy. Đúng vậy a. Cái này nếu là đổi lại những thương nhân khác đến, cái này một viên trứng gà sợ không phải đến bán chúng ta 20 văn tiền. Lão bản cùng hắn đông ra thật là một cái người hảo tâm a. Mua được trứng gà dân chúng không ngừng ca ngợi lấy Mã trưởng quỹ cùng Mã trưởng quỹ trong miệng đông ra Trịnh Thành. Thời khắc này Mã trưởng quỹ cùng hắn sau lưng đông ra, tại những người dân này xem ra liền cùng cứu khổ cứu nạn Bồ Tát không sai biệt lắm. Mà tại những người dân này sau khi rời đi, lại có đại lượng bách tính chạy tới, vừa đến đã hỏi có hay không hoàng vũ kê, bạch vũ vịt hoặc là gà vịt trứng. Đáng tiếc, gà vịt cùng trứng cũng sớm đã bán xong, Mã trưởng quỹ chỉ có thể lắc đầu. Sau đó hướng bọn hắn chào hàng lên còn lại hàng hóa, lương thực cùng áo lông. Lương thực cùng áo lông đồng dạng là phụ thành bây giờ gấp thiếu đồ vật, dân chúng đương nhiên sẽ không bỏ qua, đồng dạng là cấp tốc móc tiền ra tiến hành mua sắm. Rất nhanh, Mã trưởng quỹ mang tới hàng hóa chính là toàn bộ bán sạch, nhìn lên trước mặt vẫn liên tục không ngừng chạy đến, thần sắc ảo não bất tính, Mã trưởng quỹ suy nghĩ một chút, đứng lên nói, "Chư vị, ta cái này hàng hóa đã toàn bộ bán sạch. Bất quá các ngươi không cần phải gấp, rất nhanh liền sẽ có cái khác thương đội chạy đến lúc đó các ngươi cũng có thể mua được một dạng hàng hóa." Cái này vừa nói, vừa rồi còn một mặt ảo não dân chúng nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng. Thật sao lão bản? Vẫn còn có thương đội sẽ mang hàng hóa tới bán. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng có thể mua hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Lão bản, cái khác thương đội hàng hóa có phải hay không cũng bán giống như người giá cả? Lão bản, cái khác thương đội cái gì thời điểm có thể tới? Chương 765, trợn cả mắt lên chương 765, trợn cả mắt lên đối mặt mọi người không ngừng ném ra vấn đề, Mã trưởng quỹ vô cùng có kiên nhẫn từng cái tiến hành trả lời. Chư vị xin yên tâm, cái khác thương đội bán cũng là giống như ta hàng hóa. Hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt đều có, giá cả khẳng định cũng sẽ không quá quý, nói không chừng sẽ còn tiện nghi một số. Đến tại cái gì thời điểm có thể tới? Hẳn là sẽ không quá lâu. Mã trưởng quỹ vừa mới dứt lời, một chi mang theo đại lượng hàng hóa thương đội xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lĩnh đội người chính là đã từng trợ giúp qua Trần Đạo Nô Hán. Nô Hán mặc dù không biết Mã trưởng quỹ, nhưng là nhận biết Trịnh thị thương hội duyên dáng, cho nên khi nhìn đến Mã trưởng quỹ một đoàn người về sau, hắn đầu tiên là gật đầu lên tiếng chào, mà hậu chiêu hô lấy trong thương đội các huynh đệ bắt đầu dỡ hàng. Chư vị, các ngươi chờ thương đội đến rồi. Mã trưởng quỹ cái này vừa nói, mọi người lập tức phản ứng lại, động tác tương đương nhất trí vây hướng về phía Ngô Hán. Lão bản xưng hô như thế nào? Lão bản ngươi nơi này nhưng có hoàng vũ kê cùng bạch vũ bị bán. Lão bản, có hay không áo lông bán? Lão bản, cho ta đây tới hai cái hoàng vũ kê. Ngay tại giữa hàng Ngô Hán nhìn thấy nhiều như vậy người hội tụ tới giật này mình, may ra những người dân này coi như thủ quy củ, chỉ là vây ở bên người mồm năm miệng 10 hỏi thăm, cũng không có làm ra trắng trợn cướp đoạt loại hình cử động. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dương gia quân trong thành thi hành khắc nghiệt pháp luật, vi phạm pháp lệnh người nhẹ thì ngồi tù, nặng thì mất đầu, không phải vậy Mã trưởng quý cùng Ngô Hán mang tới hàng hóa còn thật chưa hẳn có thể như vậy an toàn. Chư vị đừng nóng nội, hàng rất nhiều, đều có thể mua được. Ngô Hán cười đáp lại mọi người, sau đó một bên dỡ hàng, một bên bán lên hàng hóa tới. Dân chúng thì là cấp hống hống móc ra tiền tiến đi mua sắm, sợ đã chậm một khắc liền mua không được. Mà tại khoảng cách Ngô Hán cách đó không xa dưới mái hiền, Dương Tranh nhìn qua dân chúng nô nước tấp nập cầu mua tình cảnh này, thần sắc vui mừng. Mã trưởng quý bảo thành không lâu sau, Trịnh Thanh tự tay viết thư liền đã đưa đến Dương Tranh phủ đệ, đọc qua bức thư Dương Tranh tự nhiên cũng hiểu biết Trịnh Thanh cùng Trần Đạo ý nghĩ. Đối với cái này, Dương Tranh là công nhận. Hắn biết rõ, Thái Thương quận mặc dù còn có một số lương thực dư, nhưng cung ứng Dương gia quân lương cỏ về sau, Thái Thương quận lương thực dư khẳng định còn thừa không có mấy, loại tình huống này, Thái Thương quận tự nhiên không thể nào lấy không ra lương thực đến chi viện phủ thành. Cho nên, Trịnh Thanh cùng Trần Đạo trên thư nói tới lấy giao dịch hình thức đến chi viện phủ thành liền trở thành lựa chọn tốt nhất, thông qua giao dịch, Thái Thương quận cùng Trần gia thôn có thể thu hoạch tiền tài, mà phủ thành bách tính thì là có thể thu hoạch được giá cả rẻ tiền thịt. Mọi người đều biết, người lượng cơm ăn là có hạn, mà thịt lại so món chính càng đỡ đói, một cái phủ thành bách tính sau khi ăn xong thịt về sau, đối lương thực nhu cầu liền sẽ giảm bớt. Đơn giản tới nói cũng là theo Trần gia thôn trở tới đây gặp vịt, có thể giảm bớt một bộ phận phủ thành lương thực áp lực, cũng có thể nhường phủ thành bách tính thu hoạch một tia hạnh phúc. Cái này không thể nghi ngờ có thể ổn định phủ thành dân tâm, để bọn hắn càng muốn tiếp nhận Dương gia quân, tán thành Dương gia quân thống trị. Chờ cuối năm Thái Thương quận băng lúa mì thành thục, vô luận là Lương Châu vẫn là Thành Châu, liền lại không thiếu lương chi ưu. Dương Tranh mỉm cười, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh mỹ hảo, cũng càng thêm may mắn mình cùng Trần gia thôn hợp tác. Nếu không phải cùng Trần gia thôn hợp tác, hắn lúc này còn có đầu rút cổ tại Lương Châu cảnh nội, căn bản không thể nào đánh xuống Thanh Châu, càng không khả năng thu hoạch được Trần gia thôn cái tiếp như là tiên lương đồng dạng, có thể cứu người vô số sản lượng cao giống thóc. Khoảng cách chợ phía đông vài dặm bên ngoài trong quán trà. Theo trong thành trật tự dần dần khôi phục, quán trà sinh ý cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp. Đại lượng trong thành xử lý lao động chân tay bách tính tụ tập ở này, một bên uống đắng chắt nước trà, một bên ba hoa khoác lác lấy. Cái này Dương gia quân xem ra cũng không có trong truyền thuyết như vậy tàn bạo a. Ta nói với các ngươi, Dương gia quân vào thành ngày ấy, ta đều cho là mình chết chắc. Ta cũng giống vậy. Lúc ấy quân đội đúng lúc đi qua ta trước cửa nhà, ta cùng ta nàng dâu đều dọa sợ, tốt tại những cái kia quân hán không có xuống tới. Dương Thiên Vương so với trước kia Chu Xương Hà tốt hơn nhiều, chí ít hắn còn cho chúng ta phát lương thực ăn. Đúng vậy a. Muốn không phải Dương Thiên Vương phát lương thực, trong thành này không chừng còn phải đói chết bao nhiêu người đây. Dương Thiên Vương thật là một cái người tốt. Muốn không phải hắn, ta cả nhà đã sớm chết đói. Còn có những cái kia Dương gia quân nhân, ta nói với các người, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy quân nhân, không chỉ có không có cướp bóc bách tính, thậm chí ngay cả hiếu kính bạc đều không thu. Đúng vậy a. Những cái kia quân hán còn tự thân trên chúng ta nhà đưa lương thực đấy. Trong quán trà đám người mồm năm miệng mười thảo luận, nói gần nói xa đều không thể rời bỏ Dương gia quân cùng Dương Tranh, có thể thấy được Dương gia quân trong lòng bọn họ phân lượng. Chu Xương Hà thống trị thời kỳ, bọn hắn chịu đủ bóc lột tức hiếp, mà Dương gia quân vào thành về sau, không chỉ có không có bóc lột bọn hắn, ngược lại còn miễn phí cho bọn hắn lương thực ăn. So sánh phía dưới, bọn hắn tự nhiên càng muốn tiếp nhận Dương gia quân thống trị. Nha, đây không phải lão Vương sao? Lại tại lúc này, uống một hớp trà lại từ đầu ánh mắt xéo qua thấy được một cái người quen đi vào trong quán trà, lập tức lên tiếng chào hỏi. Lại từ đầu. Lão Vương vui mừng hớn hở đi đến lại từ đầu ngồi xuống bên người, giơ tay lên xách đồ vật, khoe khoang nói, nhìn xem đây là cái gì. Các các các. Vị lão Vương dẫn theo lượng con bị phát ra gọi tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn trong quán trà ánh mắt mọi người. Làm thấy lão Vương trên tay cái kia hai cái lông vũ tuyết trắng bị lúc, chúng mắt người trong nháy mắt trừng thẳng. Đây là vịt. Lại từ đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy lão Vương trên tay cái kia lượng con vịt, đầu óc trong nháy mắt đứng máy một chút. Hắn cùng lão Vương phải biết, nhưng biết rõ lão Vương ra bên trong tình huống. Lão Vương giống như hắn, đều là nông dân xuất thân, tuy nói trong nhà có vài mẫu đất cằn, nhưng ngày thường thời gian cũng chưa nói tới cỡ nào tốt hơn, nhiều lắm là cũng là miễn cưỡng người một nhà có thể ăn cơm no thôi. Đây là thời điểm trước kia, theo Dương gia quân vây thành bắt đầu, trong thành lương thực một ngày ít qua một ngày, lão Vương gia bên trong tổn lương sớm tại vây thành thời điểm liền ăn sạch, muốn không phải Dương Thiên Vương lòng mang bách tính, mỗi ngày cho trong thành bách tính nghèo khổ phát lương thực, lão Vương một nhà sợ là đều phải chết đói. Thế mà, người một nhà sắp chết đói lão Vương, lúc này trên tay lại mang theo lượng con vịt, hơn nữa còn là xem ra màu mỡ vô cùng, bề ngoài cực giai vịt. Trong lúc nhất thời, lại từ đầu lại là có chút mê mang. Hắn nhịn không được hoài nghi, cái này lão Vương có phải hay không bụng trộm chạy vào nhân gia nhà giàu ông chủ trong nhà, đoạt nhân gia trong nhà gà vịt. Có thể cái này cũng không thể nào a. Trong thành đại địa chủ sớm đã bị Dương gia quân giết đến không sai biệt lắm, có thể tại Dương gia quân đổ đao phía dưới sống sót chỉ có những cái kia danh tiếng không tệ, chưa từng bóc lột hơn trăm họ tiểu địa chủ. Lấy bây giờ trong thành tình huống, chính là tiểu địa chủ, trong nhà cũng không thể nào còn có gia cầm tồn tại. Giờ khắc này, bao quát lại từ đầu ở bên trong, trong quán trà tất cả mọi người si ngốc nhìn qua lão Vương trên tay cặc cặc kêu vịt, có ít người thậm chí nước bọt đều theo khóe miệng chảy xuống. Chương 766, hoàn toàn mới thị trường chương 766, hoàn toàn mới thị trường lão Vương. Ngươi chẳng lẽ đoạt cái nào địa chủ? Không phải vậy ở đâu ra vịt? Cái này vịt cũng quá đẹp a. Cùng thiên nga giống như. Đúng vậy a, đúng a. Tốt như vậy nhìn vịt, làm quen khẳng định ăn thật ngon. Lão Vương khẳng định là làm cái kia cướp bóc hoạt động, nếu không làm sao có thể có vịt. Ngắn ngủi thất thần sau đó, tất cả mọi người vây hướng về phía Lão Vương, ánh mắt thèm nhỏ dại đánh giá cái kia hai cái lông vũ tuyết trắng vịt, hận không thể cái này lượng con vịt là mình. Có chút hán tử thậm chí nhịn không được đưa tay sờ sờ vị tuyết trắng lông vũ, tựa như sờ lấy cái nào đó bảo vật chân quý giống như. Làm gì làm gì? Lão Vương đẩy ra đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn hô lớn, đây chính là ta vịt, các ngươi không cho phép sờ loạn. Thật nhỏ mọn. Một cái bị đẩy ra tay hán tử nói lầm bầm, không phải liền là lượng con vịt sao, ta cũng không phải mua. Câu nói kế tiếp hán tử không có thể nói xong, bởi vì hắn phát hiện, thật sự là hắn mua không nổi vịt. Bây giờ trong thành căn bản không có xúc vật bán, cho dù có, đó cũng là thằng đấu tiểu dân mong muốn không thể thành giá trên trời. Lão Vương lấy lại tinh thần lại từ đầu nhìn chòng chọc vào Lão Vương, nói, ngươi cái này vịt đến cùng ở đâu ra? Đương nhiên là mua được. Lão Vương mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, cái gì? Mua được? Ngươi Lão Vương chẳng lẽ nhặt lấy cầu đầu kim? Làm sao có thể là mua? Ngươi Lão Vương vốn liếng ta còn không biết sao? Đem ngươi Lão Vương bán đều không đáng một con vịt tiền. Lão Vương mau nói lời nói thật, cái này vịt có phải hay không là ngươi giành được? Mọi người hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng Lão Vương lời nói, bây giờ trong thành đừng nói vịt, cho dù là một viên trứng vịt đều là giá trên trời. Lão Vương ra bên trong bây giờ toàn bộ nhờ quan phủ phát cứu tế lương mạng sống, làm sao có thể mua được như thế màu mỡ lại đẹp mắt vịt? Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp lương dân, làm sao có thể làm cướp bóc sự tình? Nhìn thấy có người nói chính mình là giành được, Lão Vương nhất thời gấp, phản bác, cái này vịt lại không quý, ta chỗ nào cần phải đi đoạn? Vậy ngươi nói một chút, ngươi cái này vịt là xài bao nhiêu tiền mua được? Có người không kịp chờ đợi truy vấn. Lượng con vịt hết thảy bỏ ra ta 440 văn tiền. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều là thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Lão Vương. Không phải cảm thấy quá đắt, mà chính là quá tiện nghi. Phải biết, bây giờ trong thành không chỉ có thiếu lương, càng thiếu thịt, trên thị trường phàm là xuất hiện xúc vật, giá cả kia bọn họ đều là căn bản mua không nổi giá trên trời. Loại tình huống này, Lão Vương lại nói cho bọn hắn, trước mắt cái này hai cái xem ra màu mỡ vô cùng, bề ngoài cực giai vị chỉ cần hoa 440 văn tiền. Lão Vương, ngươi nói có thể là thật? Thật chỉ tốn 440 văn? Đây cũng quá tiện nghi a. Cái kia bán vịt đông ra chẳng lẽ tại làm thiện sự bất thành? Ta không tin. Cái này vịt làm sao có thể tiện nghi như vậy? Nhìn thấy mọi người không tin, Lão Vương cũng không nóng nảy, đầu tiên là gọi tới tiểu lâu tiểu nhị, nhường hắn cho mình lên một bát trà, chợt mới chậm rãi nói, lừa các ngươi làm gì? Đây là ta tại chợ phía đông mua vịt, từng cái cần 220 văn tiền. Gặp đến Lão Vương như thế lời thề son sắt bộ dáng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lão Vương, ngươi nói có thể là thật? Lại từ đầu nhìn chòng chọc vào mặt của Lão Vương, gặp Lão Vương trên mặt không có chút nào dị sắc về sau, không khỏi tin mấy phần. Đương nhiên là thật. Lão Vương nói ra, chợ phía đông bên kia đến rất nhiều thái thương quận thương nhân, không chỉ có vịt bán, còn có hoàng ngũ kê, áo lông. Theo Lão Vương chậm rãi nói đến, mọi người ở đây ánh mắt cũng là càng trừng càng lớn. Vô luận là giá cả rẻ tiền hoàng ngũ kê, bạch vũ vịt, vẫn là có thể giữ ấm áo lông, lại hoặc là giá cả cực thấp lương thực. Lão Vương trong miệng miêu tả hàng hóa, không ngừng đang trùng kích lấy tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn trong nháy mắt kích động. Ta cũng muốn đi mua vịt. Một cái hán tử thậm chí chờ không nổi Lão Vương nói xong liền vô cùng lo lắng rời đi quán trà, chuẩn bị trở về nhà lấy tiền, sau đó chạy tới chợ phía đông mua gà vịt. Đúng. Chúng ta đến nhanh đi chợ phía đông, không phải vậy đã chậm cái này tiện nghi gà vịt liền không có. Đi mau đi mau. Đi, đi chợ phía đông. Không cần thời gian qua một lát, trong quán trà khách nhân chính là đi cái 7-8 phần, toàn bộ trở về nhà lấy tiền, sau đó chạy tới chợ phía đông mua sắm. Lão Vương trong miệng nói tới hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt. Không có cách, bây giờ mặc dù có quan phủ phát cứu tế lương, nhưng một người cũng liền có thể phân đến nửa cân lương thực mà thôi. Điểm ấy khẩu phần lương thực lấp đầy hài đồng cái bụng đều quá sức, càng đừng đề cập năng lượng tiêu hao càng lớn người trưởng thành rồi. Cho nên, đang nghe Lão Vương nói chợ phía đông có tiện nghi gà vịt bán về sau, mọi người tất cả đều ngồi không yên, không kịp chờ đợi chạy tới chợ phía đông cầu mua, rất sợ buổi tối một khắc liền mua không được. Đến mức 200 văn một con gà vịt giá cả sẽ có hay không có người mua không nổi. Chỉ có thể nói, phủ thành làm Thanh Châu chính trị, kinh tế trung tâm, trong thành bách tính thu nhập là so địa phương khác muốn cao một chút, tích xúc cũng phổ biến so địa phương khác người bách tính một số, chỗ lấy bụng ăn không no, là bởi vì trong thành căn bản không có lương thực bán, bây giờ chợ phía đông có lương thực cùng xúc vật bán, bọn hắn tự nhiên nguyện ý bỏ tiền mua sắm. Sau đó, tại đại lượng Lão Vương 1 truyền 10, 10 truyền 100 tình huống dưới, chợ phía đông có thương đội bán giá thấp lương thực, gà vịt sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Vô số trong thành bách tính ào ào khởi hành chạy tới chợ phía đông, hướng Ngô Hán chờ theo Trần Gia Thôn, Thái Thương quận mà đến thương đội mua sắm xúc vật cùng lương thực. Mỗi một cái mua được mặt người trên đều mang nhảy cấm chi sắc, liền ngay cả hư nhược thân thể tựa hồ cũng biến đến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Mà Ngô Hán những này theo Trần Gia Thôn mà đến thương nhân, cũng là hưng phấn không thôi. Đã từng bọn hắn chỉ có thể làm Thái Bình huyện một cái huyện sinh ý, thị trường trung quy có hạn, theo tràn vào thương nhân càng ngày càng nhiều, lớn nhỏ bất biến bánh kem, ăn người lại càng ngày càng nhiều, mỗi người có thể phân đến bánh kem tự nhiên là nhỏ đi. Cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách khai thác mới thị trường, có thể nghĩ muốn khai thác thị trường nói nghe thì dễ. Trước kia phía Nam, cũng chính là Thái Thanh quận bên này là Thanh Vương, Chu Xương Hà địa bàn, Thái Bình huyện thương nhân căn bản không dám tới nơi này làm ăn, mà phía Bắc lại là phản tặc Dương Tranh địa bàn, bọn hắn đồng dạng không dám mạo hiểm tiến vào Thanh Châu. Cái này khiến Thái Bình huyện các thương nhân mười phần phiền não, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền mình kiếm được càng ngày càng ít. Mà bây giờ, theo Trần Gia Thôn cùng Dương Tranh đạt thành hợp tác, Dương Gia Quân lại đặt xuống Thái Thanh quận, một cái toàn thị trường mới rốt cục bày tại trước mặt của bọn hắn. Chỉ là một cái phủ thành, liền đủ để cho bọn hắn ăn đến đầy miệng chảy mỡ, chớ nói chi là vẫn còn có Thái Thương quận huyện thành. Ngoài ra, nghe nói Dương Thiên Vương đã phái ra thủ hạ đại tướng Dương Nhị Lang xuất chính phía Nam Thanh Minh quận, chỉ cần Dương Thiên Vương lại đem Thanh Minh quận đánh xuống, bọn hắn liền có thể đem sinh ý làm đến Thanh Minh quận đi. Thái Thanh quận tăng thêm Thanh Minh quận, chọn vẹn hai cái quận thị trường, tuyệt đối có thể làm cho việc buôn bán của bọn hắn làm được càng lớn, mạnh hơn, kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Chương 767, lượn lờ khói bếp. Chương 767, lượn lờ khói bếp. Mặt trời lặn xuống phía tây, trong thành dâng lên lượn lờ khói bếp. Tại chợ phía đông mua được súc vật, lương thực dân chúng vui mừng hớn hở nổi lửa nấu cơm, cùng người nhà cùng nhau hoặc là ăn non nê, hoặc là hưởng dụng mỹ vị thịt. Mà không mua được bách tính cũng không có thất vọng, bởi vì chợ phía đông theo Thái Thương quận mà đến thương nhân nói cho bọn hắn, đến tiếp sau sẽ còn có càng nhiều hàng hóa vận đến trong thành, bọn hắn đến tiếp sau đồng dạng có thể mua được. Theo Thái Thương quận liên tục không ngừng trở tới đây hàng hóa, mặc dù không cách nào giải quyết triệt để phủ thành thiếu lương vấn đề, nhưng lại giảm bớt trong thành bách tính đối với lương thực nhu cầu, cho trong thành bách tính đắng chắc trong sinh hoạt mang đến một tia ngọt ngào. Toàn bộ trong thành tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ vui sướng không khí. Thái Thương quận, Trần Gia thôn hai cái này địa danh cũng nhiều lần bị trong thành bách tính nhắc đến, danh tiếng dần dần tại phủ thành bên trong truyền bá ra. Mà liên tại rất nhiều trong thành bách tính hưởng dụng đến từ Trần Gia thôn gà vị thịt thời điểm, một chỗ phổ phổ thông thông nhà dân bên trong, một nhà năm miệng ăn cũng tại ăn cơm chiều. Thanh Châu phủ thành bên trong có thể mua được gà vịt bách tính rất nhiều, mua không nổi đồng dạng không ít. Tựa như trước mắt cái này một nhà năm miệng ăn, bởi vì trong nhà nhân khẩu tương đối nhiều, lại mấy đứa bé tuổi còn quá nhỏ, không cách nào trở thành sức lao động quan hệ, trong nhà thu nhập cùng tích xúc đều rất ít, cho nên cho dù nghe nói chợ phía đông bên kia có giá cả rẻ tiền hoàng vũ kê cùng bạch vũ bị bán, bọn hắn cũng không có nửa điểm tiến về chợ phía đông mua sắm ý nghĩ, một nhà năm miệng ăn chỉ có thể dựa vào quan phủ phát ra cứu tế lương sinh hoạt. Đưa ra, người ăn nhiều chút, ngày mai mới có sức lực làm việc. 2,5 cân cứu tế lương, hiển nhiên không đủ nhường một nhà năm miệng ăn ăn no, chỉ có thể làm hợp lý phân phối. Đem 2,5 cân lúa mạch làm thành cháo mạch về sau, trong phòng phụ nhân không nhìn ba đứa hải tử khao khát ánh mắt, đem trọn vẹn một nửa cháo mạch phân đến nhà mình nam nhân trong bát. Không phải phụ nhân không thích con của mình, mà là tại khẩu phần lương thực có hạn tình huống dưới, nàng nhất định phải đem nhiều nhất khẩu phần lương thực phân cho trong nhà lao động năng lực người mạnh nhất. Không cần. Nam nhân tử tuấn lắc đầu, đem trong bát cháo mạch phân cho ba đứa hải tử một số, hắn biết thê tử ý nghĩ, có thể các hải tử chính là đang tuổi lớn, nhất định phải ăn nhiều một ít. Cảm ơn cha. Ba đứa hải tử rất hiểu chuyện hướng phụ thân nói tiếng cảm ơn, sau đó ăn như hổ đói giống như nuốt ăn lấy trong bát cháo mạch. Gặp này, Từ Tuấn cùng thê tử của hắn cũng rất nhanh thúc đẩy, dùng trong bát cháo mạch bổ sung chính mình giống tuyết dạ dày. Đưa ra, ngươi nói tiểu mã còn có thể trở về sao? Từ Tuấn thê tử Chu Yến vừa ăn cháo mạch, một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Nàng và trượng phu hết thệ sinh ba cái nam hải một cái nữ hải, tuổi tác lớn nhất nam hải từ tiểu mã mấy năm trước vì giảm bớt trong nhà gánh vác, kiên quyết dứt khoát lựa chọn thêm vào Thanh Châu quân. Từ khi thêm vào Thanh Châu quân về sau, từ tiểu mã liền ăn ở tại trong quân doanh. Trước kia còn có thể thỉnh thoảng về tới thăm hai vợ chồng, có thể từ khi Dương Gia Quân bắt đầu vây thành về sau, hai vợ chồng liền lại cũng chưa từng thấy qua chính mình đại nhi tử. Cái này để bọn hắn nhịn không được hoài nghi mình đại nhi tử có phải hay không chết lúc trước trong chiến tranh. Không biết. Từ Tuấn để xuống bát đũa, sắc mặt bình thản, tựa hồ cũng không thèm để ý Từ Tiểu Mã chết đi. Nhưng trên thực tế, Từ Tuấn tâm lý cũng không dễ vượt qua, Từ Tiểu Mã là con trai ruột của hắn, máu mủ tình thâm, muốn nói hắn không thích con của mình, đó là không có khả năng. Có thể thế đạo này chính là như vậy. Liền ngay cả quyền quý trong nhà hài tử đều cực kỳ cho dễ chết yểu, huống chi là Từ Tiểu Mã loại này tổng quân đàn ông. Trên thực tế, tại Từ Tiểu Mã tổng quân một khắc kia trở đi, Từ Tuấn lo âu trong lòng liền không dừng lại tới qua, chỉ là hắn lại có thể làm sao đâu? Nếu không nhường Tiểu Mã tổng quân, trong nhà bốn đứa bé, dựa vào trong nhà cái kia vài mẫu ruộng đất, làm sao có thể đầy đủ nuôi sống một nhà sáu miệng? Nói trắng ra là, Từ Tiểu Mã tổng quân chính là người một nhà bức bách tại sinh tồn áp lực phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Từ Tuấn cũng đã sớm làm xong Từ Tiểu Mã chiến chết chuẩn bị tâm lý, thật là chính được biết rõ Từ Tiểu Mã bỏ mình một khắc này, trong lòng của hắn đồng dạng không dễ chịu. Chỉ là làm nhất gia chi chủ, hắn nhất định phải kiên cường, không thể tại thê tử cùng hài tử trước mặt biểu hiện ra yếu ớt thần thái thôi. Ai? Tiểu Mã đã thật nhiều ngày không có tin tức, cũng không biết sống hay chết. Trong mắt Chu Yến rưng rưng, Từ Tiểu Mã là trên người nàng rơi xuống cốt đục, bây giờ Từ Tiểu Mã sinh tử chưa biết, nàng tự nhiên phá lệ thương tâm. Mỗi lúc trời tối nằm ở trên giường, nàng đều tại hướng lao thiên khẩn cầu, hy vọng ông trời có thể để cho Từ Tiểu Mã sống sót. Có thể nhiều ngày như vậy đi qua, Từ Tiểu Mã lại là một chút tin tức cũng không, cái này khiến Chu Yến trong lòng tuyệt vọng. Nàng thậm chí không biết nên đi hận ai. Hận Dương Gia Quân sao? Bình tĩnh mà xem xét, Dương Gia Quân đối bọn hắn đã đầy đủ tốt, sau khi vào thành không chỉ có không có quấy rối bọn hắn mảy may, trả lại bọn hắn phát cứu tế lương. Hận Chu Xương Hà, Vương Lễ, Thanh Vương những ngày người sao? Chu Yến hoàn toàn chính xác có hận bọn hắn lý do, nhưng bọn hắn đều đã chết, Chu Yến nghĩ hận cũng không hận nổi. Nàng chỉ có thể mỗi ngày ở trong lòng vì Từ Tiểu Mã cầu phúc, ngóng nhìn Từ Tiểu Mã có thể bình an trở về. Cha, mẹ, ta trở về. Tựa hồ là Chu Yến cầu nguyện cảm động thượng thương, đang lúc nàng lã chã rơi lệ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Âm thanh quen thuộc kia, nhường Chu Yến cơ hồ cho là mình là xuất hiện ảo giác. Đưa ra, người đã nghe chưa? Chu Yến kích động đứng dậy, là Tiểu Mã thanh âm. Nói xong, Chu Yến liền kích động liền xông ra ngoài, Từ Tuấn cùng trong phòng ba đứa hải tử cũng là ảo ảo đứng dậy, phóng tới ngoài phòng. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được mới vừa vào cửa, trên tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ Từ Tiểu Mã. Nhìn qua cái kia khuôn mặt quen thuộc, Chu Hiến không khỏi tiến lên đem Từ Tiểu Mã thật chặt ôm vào trong ngực, kích động rơi lệ. "Tiểu Mã, ngươi trở về, mẹ lo lắng chết ngươi." Chu Hiến nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng không ngừng rơi xuống, làm ướt Từ Tiểu Mã nơi bả vai quần áo, nàng một lần coi là Từ Tiểu Mã đã chết, thậm chí trong lòng đã tuyệt vọng. Cho nên khi nhìn đến Từ Tiểu Mã trở về một khắc này, mất mà được lại kinh hỉ chiếm cứ nàng toàn bộ não hải, nhường hắn không kiểm hãm được rơi lệ. "Mẹ, hài nhi bất hiếu, để ngươi lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Mẹ con hai người ôm thật chặt, Từ Tuấn cùng ba đứa hải tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cho vẹn qua một phút, tâm tình của bọn hắn mới dần dần bình phục. "Tiểu Mã, ngươi những ngày này đều đi đâu?" Vung ra Từ Tiểu Mã, Chu Hiến một bên đánh giá lấy Từ Tiểu Mã, một bên quan tâm mà hỏi. "Ta bởi vì hiến thành có công, cho nên tạm thời lưu tại trong quân doanh." Từ Tiểu Mã đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch chậm rãi nói tới. Dương gia quân sau khi vào thành, Từ Tiểu Mã cùng chiến hữu của hắn bởi vì hiến thành có công, vẫn chưa bị khắc khe. Bất quá vì để tránh cho Thanh Châu quân binh lính náo ra thai vạn, Dương gia quân vẫn là đem bọn hắn khống chế, đoạt lại vũ khí của bọn hắn, giáp trụ, sau đó đem bọn hắn an trí tại trước kia trong quân doanh, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Chương 768, tiền đồ chương 768, tiền đồ thẳng đến Dương gia quân triệt để khống chế toàn bộ phủ thành về sau, Dương gia quân lúc này mới bắt đầu xử lý Thanh Châu quân binh lính. Nguyện ý tiếp tục làm binh, có thể thêm vào Dương gia quân, trở thành Dương gia quân binh sĩ, mà không nguyện ý tiếp tục làm binh, Dương gia quân cũng sẽ không cưỡng cầu, đem bọn hắn trở về nhà. Trong đó tuyệt đại đa số binh sĩ sớm đã chán ghét làm lính sinh hoạt, lựa chọn trở về trong nhà, chỉ có số ít Thanh Châu quân binh lính lựa chọn lưu lại. Đây là phổ thông sĩ tốt đãi ngộ, mà Từ Tiểu Mã những này hiến thành có công binh lính, Dương Tranh tự nhiên muốn luận công ban thưởng. Dương Tranh tự mình tiếp kiến chủ đạo hiến thành Trần Cách, Tạ Anh Hùng, Hào Kiệt, Từ Tiểu Mã ba người, đồng thời hỏi thăm bọn họ muốn thu hoạch được cái gì ban thưởng. Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng, Hào Kiệt đã sớm chuẩn bị, chối từ một phen về sau, cuối cùng đưa ra thêm vào Dương gia quân tình cầu. Ngược lại là Từ Tiểu Mã, hắn hiến thành chỉ là vì cho bên người đồng bào cùng trong thành người nhà bách tính cầu một đầu sinh lộ, căn bản không nghĩ tới muốn thu hoạch được cái gì, trong lúc nhất thời đúng là không có thể nói ra lý do rõ ràng. Gặp này, Dương Tranh cũng không thúc giục, chỉ là nhường Từ Tiểu Mã trở về suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Từ Tiểu Mã với cùng bảo bọn họ thương nghị một phen về sau, lần nữa tìm được Dương Tranh, nói ra mình muốn ban thưởng. Từ Tiểu Mã từng trải có hạn, cũng không có cái gì leo lên trên tâm tư, cho nên hắn muốn ban thưởng cũng vô cùng đơn giản, hy vọng Dương Tranh có thể thưởng cho hắn cùng hiến thành đồng bào một số tiền lương, để bọn hắn có thể cải thiện trong nhà nghèo khổ tình trạng. Đơn giản như vậy yêu cầu, Dương Tranh tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn trực tiếp đáp ứng xuống, đồng thời đem Từ Tiểu Mã để bạt làm bách phu trưởng. Ngoài ra, Dương Tranh còn cố ý cho Từ Tiểu Mã thả vài ngày nghỉ, nhường hắn có thể về nhà thăm viếng phụ mẫu người nhà. Sau đó, tại thu đến Dương Tranh phát xuống ban thưởng về sau, Từ Tiểu Mã liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ quay trở về trong nhà, gặp được chính mình ngày nhớ đêm mong phụ mẫu cùng người nhà. Cái này Dương Tiên Vương có thể thật là một quan tốt ta. Nghe xong Từ Tiểu Mã giảng thuật, Chu Hiến không khỏi cảm khái nói, Dương Tranh không chỉ có đối xử tử tế trong thành bách tính, liền ngay cả Từ Tiểu Mã dạng này đã từng đối địch với hắn Thanh Châu quân binh lính đều như thế đối xử tử tế, người này lòng rộng lớn, gọi người thán phục. Đúng vậy a, Dương tướng quân thật là người tốt. Từ Tiểu Mã nhớ lại Dương Tranh khuôn mặt, làm Thanh Châu quân một tên binh lính, Từ Tiểu Mã gặp qua rất nhiều tướng quân, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào tướng quân giống Dương Tranh như vậy thương lính như con mình. Tại trong quân doanh lúc sinh sống, Từ Tiểu Mã thậm chí thấy qua Dương Tranh cùng Dương gia quân binh lính cùng một chỗ dùng cơm, còn sẽ đích thân hỏi thăm các binh sĩ trong nhà tình huống, vì các binh sĩ phân ưu giải nạn. Như thế quan tâm phổ thông sĩ tốt tướng quân, quả thực hiếm thấy. Không nói cái này mẹ. Sau một phen cảm khái, Từ Tiểu Mã thần sắc mừng rỡ đem dẫn theo bao lớn bao nhỏ để dưới đất, đây là Dương tướng quân cho ta ban thưởng, các ngươi mau đến xem nhìn. Nói, Từ Tiểu Mã đem để dưới đất bao khỏa mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Đây là gà. Từ Tuấn trừng to mắt nhìn lấy Từ Tiểu Mã mở ra thứ một cái bao, bên trong là năm cái màu lông vàng nóng, cái đầu to lớn hoàng vũ kê. Ngay sau đó, Từ Tiểu Mã lại mở ra cái thứ hai bao khỏa, bên trong là trắng loáng như tuyết, nhìn ra không dưới 20 cân mặt trắng. Sau cùng, Từ Tiểu Mã theo quần áo tường kép bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa dòng giá 10 lượng bạc. 5 cái hoàng vũ kê, 20 cân mặt trắng, lại thêm 10 lượng bạc. Cái này một bút đầy trời tài phú, trực tiếp gọi từ phu từ mẫu cùng ba cái đệ đệ muội muội kinh ngẩn người tại chỗ. Tiểu Mã, những vật này đều là ở đâu ra? Chu Yến ngơ ngác nhìn qua Từ Tiểu Mã mang về vật tư, theo bản năng hỏi. Từ Tiểu Mã mang về những vật này thực sự nhiều lắm, nhiều đến nàng có loại nắm chắc không được cảm giác. Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là Dương Soái ban thưởng. Từ Tiểu Mã vừa cười vừa nói, hiến thành công lao rất lớn, cũng chính là Từ Tiểu Mã đem công lao đều phân cho cùng hắn cùng một chỗ hiến thành đồng bào, không phải vậy hắn có thể lấy được ban thưởng tuyệt đối không chỉ những thứ này. Nhìn xem Trần Cách cùng Tạ Anh Hùng, Hào Kiệt liền biết, hai người không chỉ có thu được thiên phu trưởng vị trí, mỗi người còn phải 5.000 lượng bạc ban thưởng, ngoài ra còn có các chồng lương thực, vải bóc các loại. Cái này cũng quá là nhiều. Từ Mẫu nhìn lấy trước mắt vật tư, ngốc trệ rất lâu. Từ Tiểu Mã mang về những vật này, cho dù là trước kia đều là một bút của cải đáng giá, chớ nói chi là bây giờ cái này trong thành vật tư khan hiếm thời gian điểm. Hắc hắc. Từ Tiểu Mã gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, cha mẹ, đây đều là ta lập xuống công lao có được ban thưởng, các ngươi yên tâm nhận lấy cũng được. Nói xong, Từ Tiểu Mã nhìn về phía trông mong ba cái đệ đệ muội muội, nói, các ngươi có muốn hay không ăn thịt? Nghĩ. Ba cái đệ đệ muội muội nước bọt đều nhanh chảy xuống, làm sao có thể không muốn ăn thịt? Vậy các ngươi chờ lấy, đại ca vậy thì đi giết gà, đợi chút nữa chúng ta toàn ra ăn thịt. Đại ca, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ. Từ Tiểu Mã dẫn ba tiểu, mang theo một con gà đi đến nhà bếp bận rộn. Từ Tuấn cùng Chu Yến thì là thận trọng đem Từ Tiểu Mã mang về đồ vật thu sạch vào nhà bên trong tốt. Đưa ra, Tiểu Mã đây là tiền đồ a. Cất kỹ vật liệu, Chu Yến mặt mày hớn hở nói. Từ Tiểu Mã mang về những vật tư này cùng bạc, có thể thật to cải thiện nhà bọn hắn bên trong nghèo khó tình huống, nhường đại nhân cùng tiểu hài tử đều ăn được cơm no. Đúng vậy a. Tiểu Mã trưởng thành, về sau cũng có thể giúp đỡ trong nhà. Hai người cảm khái, trước kia trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn, có thể lao động hai người bọn họ, người một nhà sinh tồn đều đặt ở hai người trên bờ vai, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Bây giờ Từ Tiểu Mã rốt cục có thể giúp bọn hắn chia sẻ áp lực, cái này để bọn hắn cảm giác dễ dàng không ít. Thái dương rơi xuống thời điểm, Từ Tiểu Mã cũng đem thịt gà làm xong, người một nhà ngồi vây quanh tại cạnh bàn ăn trên, mượn ảm đạm ánh trăng hưởng dụng kiếm không dễ thịt gà, ba cái tiểu hài ăn đầy miệng chảy mỡ. Chu Yến thì là lướt qua liền thôi, tận khả năng đem càng nhiều thịt gà phân cho các hài tử ăn, chính mình ăn cháo mạch cùng một chút thịt gà. Tiểu Mã, nếm thử một miếng thịt gà, Chu Yến mở miệng hỏi, về sau ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục tham gia quân ngũ, còn là theo ngươi cha cùng một chỗ trông chọn? Mẹ, ta không có ý định trông chọn. Từ Tiểu Mã lắc đầu nói, Dương tướng quân đã đem ta để bạt làm bách phu trưởng, về sau ta chính là Dương gia quân bách phu trưởng. Bách phu trưởng? Nhưng có quân lương. Từ Tuấn cao mày hỏi, trước kia Từ Tiểu Mã tại Thanh Châu quân bên trong làm lính thời điểm cũng là có quân lương, bất quá từ khi Thanh Vương sau khi chết, phần này quân lương liền triệt để không có, đây cũng là từ gia người một nhà càng thêm nghèo khó một trong những nguyên nhân. Đương nhiên là có. Từ Tiểu Mã cười gật đầu nói, cái này Dương gia quân cùng Thanh Châu quân cũng không đồng dạng, ta hỏi qua cái khác Dương gia quân binh lính, bọn hắn cùng ta nói, Dương gia quân lương đều là đủ ngạch cấp cho. Xưa nay không từng cắt xén quá nửa phần. Ta bây giờ là bách phu trưởng, quân lương lại so với tầm thường binh lính cao một chút, có phần này quân lương, về sau cha cùng mẹ các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Chương 769, Cửu Châu chấn động. Chương 769, Cửu Châu chấn động. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. 18 tuổi Từ Tiểu Mã sớm cũng không phải là hồ đồ hài đồng, những năm này phụ mẫu vất vả hắn đều là nhìn ở trong mắt, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể kiên quyết dứt khoát thêm vào Thanh Châu quân, chỉ vì giảm bớt trong nhà gánh vác, nhường đệ muội muội có thể ăn ngon một số. Bây giờ hắn thăng lên bách phu trưởng, có thể dẫn tới càng nhiều quân lương, khẳng định có thể cực lớn cải thiện trong nhà bần hàn hiện trạng. Tiểu Mã nhìn lấy chính mình hiểu chuyện đại nhi tử, trong lòng Chu Yến cảm động, nắm thật chặt Từ Tiểu Mã tay. Từ Tuấn trên mặt cũng lóe qua vẻ động dung, có điều hắn là cái không am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm người, cho nên chỉ là gật đầu nói, đã ngươi có ý nghĩ của mình, vậy liền chiếu ý nghĩ của mình đi làm đi, cha cùng mẹ còn có đệ đệ muội muội đều sẽ ủng hộ ngươi. Đại ca, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng ủng hộ ngươi. Làm ta trưởng thành, cũng muốn cùng đại ca một dạng đi làm lính, kiếm tiền cho cha mẹ mua thịt ăn, còn muốn cho muội muội mua quần áo mới. Ha ha. Hai tử thanh âm non nớt tựa hồ xua tán đi bầu không khí ngột ngạt, nho nhỏ nhà dân bên trong vang dội người một nhà tiếng cười cười nói nói. Mà cùng lúc đó, trong thành địa phương khác cũng có rất nhiều Thanh Châu quân binh lính lục tục bay trở về trong nhà. Những này Thanh Châu quân binh lính có chút là không muốn tiếp tục làm binh, cũng có chút là cùng Từ Tiểu Mã cùng một chỗ hiến thành được ban thưởng. Cũng mặc kệ là cái gì loại, bọn hắn trở về đều bị người nhà cực kỳ kinh hỉ, nhất là những cái kia hiến thành có công binh lính, bọn hắn mang về ban thưởng cực lớn, cải thiện trong nhà bụng ăn không no hiện trạng. Mà tại bọn họ nói ra những này ban thưởng đều là Dương Tranh cho về sau, người nhà của bọn hắn đối Dương Tranh cùng Dương Gia Quân càng cảm kích, cũng càng tán thành, ủng hộ Dương Gia Quân tại phủ thành thống trị. Cứ như vậy, tại Dương Tranh nhiều đạo chính sách phía dưới, bị chiến hỏa tàn phá Thanh Châu phủ thành dần dần bắn ra sinh cơ, toàn bộ phủ thành ngay tại từng chút chậm rãi biến tốt. Mà phủ thành bên ngoài huyện các thành, theo Lương Châu phái tới quan viên lục tục tiền nhiệm, địa phương quan phủ khôi phục vận chuyển bình thường, các huyện cũng khôi phục bình thường trật tự, tóm lại, toàn bộ Thái Thanh quận đều đang thay đổi tốt, bày biện ra một loại tươi tốt phồn bình trạng thái. Mà cùng lúc đó, Dương Nhị Lang cũng xuất quân tiến nhập Thanh Minh quận. Thanh Minh quận trừ các huyện thành thành vệ quân bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì quân đội tồn tại, tự nhiên cũng không ai có thể ngăn cản Dương Nhị Lang công thành chiếm đất. Thậm chí đều không cần Dương Nhị Lang phát động tiến công, quân đội chỗ đến, không đợi Dương Nhị Lang công thành, sớm đã biết được phủ thành luân hãm trong thành quan viên liền sẽ tự phát tính ra khỏi thành đầu hàng. Chỉ có số ít tử trung tại triều đình quan viên lựa chọn ngồi thành tử thủ, đối với cái này, Dương Nhị Lang cũng không khách khí, trực tiếp hạ lệnh công thành, phá thành về sau cũng sẽ không tổn thương trong thành bách tính, nhưng những cái kia tử trung tại triều đình quan viên, địa chủ nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, tất cả đều hóa thành đại quân vong hồn dưới đao. Trung tuần tháng 10, Dương Nhị Lang lĩnh quân tiến vào Thanh Minh quận, đến đầu tháng 11 thời điểm, đã chiếm phía dưới Thanh Minh quận sở hữu huyện thành, mà sau cổ quân chú đóng ở Thanh Minh quận tối nam một bên Định Nam huyện, cùng chú đóng ở Cao Châu Thanh Việt huyện Bạch Liên quân hình thành giằng co, không cho Bạch Liên quân bất luận cái gì tiến vào Thanh Châu cảnh nội cơ hội. Đầu tháng 11, theo Dương Nhị Lang cầm xuống toàn bộ Thanh Minh quận, Thanh Châu toàn cảnh rơi vào Dương Tranh chi thủ tin tức cũng truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, Cửu Châu chấn động. Cái gì? Dương gia quân lại chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu? Cái này là khi nào phát sinh sự tình? Lương Châu tăng thêm Thanh Châu, Dương Tranh chẳng phải là nắm giữ hai châu chi địa? Dương Tranh kẻ này coi là thật không thể khinh thường, lại lấy như thế thần tốc cầm xuống toàn bộ Thanh Châu. Kẻ này có tiềm long chi tư. Dương Tranh nhanh như vậy đánh hạ toàn bộ Thanh Châu, hiển nhiên ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến, thừa lúc biết được tin tức này về sau, mỗi người đều phá lệ chấn kinh. Bây giờ mặc dù thiên hạ đại loạn, Cửu Châu khắp nơi đều là phản quân, nhưng có thể có được một cái châu địa bản phản quân lại là cực ít, trừ chiếm lĩnh Cao Châu Bạch Liên quân cùng chiếm lĩnh Lương Châu Dương gia quân bên ngoài, cái khác các châu phản quân vẫn còn loạn chiến trạng thái. Tiêu diệt châu bên trong triều đình quân đội về sau, các châu phản quân lại cũng không còn trước đó đoàn kết, lẫn nhau ở giữa vì cướp đoạt bàn, lẫn nhau công phạt, thôn tính, có thể đoán được chính là, trong thời gian ngắn những phản quân này là không thể nào bệnh thành một sợi dây thừng, cần chờ đợi chân chính cường nhân xuất hiện, những châu khác châu bên trong phản quân mới có thể hình thành hợp lực. Mà Dương gia quân đâu? Không chỉ có thật sớm nắm giữ Lương Châu một cái châu địa bàn, bây giờ còn cấp tốc cầm xuống toàn bộ Thanh Châu, tay cầm hai châu chi địa, mang ý nghĩa Dương Tranh có nhiều hơn nguồn mộ lính, thổ địa, tài nguyên các loại. Đơn giản tới nói chính là, nắm giữ hai châu chi địa Dương Tranh, đoạt được thiên hạ cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn. Cái này khiến Cửu Châu không ít người tâm tư lưu động, tay cầm hai châu chi địa Dương Tranh có lẽ chưa hẳn có thể cướp đoạt thiên hạ, có thể không thể nghi ngờ là cướp đoạt thiên hạ khả năng lớn nhất tiêu hùng một trong, như lúc này bọn hắn có thể tìm nơi nương tựa Dương Tranh, đợi tương lai Dương Tranh ngồi lên cái kia chí cao vô thượng vị trí, bọn hắn chẳng phải là đi, chúng ta đi Thanh Châu tìm nơi nương tựa Dương Thiên Vương đi, cùng đi cùng đi. Trong lúc nhất thời, vô số xuất thân hàn vi, tự nhận có tài nhưng không gặp thời người đọc sách gào hào khởi hành chạy tới Thanh Châu, dự định đầu nhập vào Dương Tranh để cầu kiến công lập nghiệp. Mà cùng lúc đó, Quỳnh Châu một tòa phủ đệ bên trong, nhận được tin tức Tiểu Minh Vương thì là sắc mặt tái xanh. Theo lý mà nói, Bạch Liên quân chiếm cứ Cao Châu cùng Dương gia quân chiếm cứ Lương Châu ở giữa cách lấy một cái Thanh Châu, song phương vốn nên bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông mới đúng. Có thể tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Tuy nói giữa song phương cách lấy một cái Thanh Châu, có thể Tiểu Minh Vương một mực đem Lương Châu Dương Tranh coi là kình địch. Tiểu Minh Vương vẫn cảm thấy, cái này Cửu Châu đại địa hiện lên tiêu hùng bên trong, có khả năng nhất đoạt được thiên hạ không hề nghi ngờ là hắn Tiểu Minh Vương, tiếp theo chính là Lương Châu Dương Tranh. Dương Tranh cho tới nay đều là hắn địch giả tưởng, bây giờ nhìn đến Dương Tranh cầm xuống Thanh Châu, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chớ nói chi là, Thanh Châu một mực bị Tiểu Minh Vương cùng toàn bộ Bạch Liên giáo cao tầng coi là vật trong túi. Phải biết, lúc trước Thanh Châu quân thế nhưng là Bạch Liên giáo đánh bại, ngay lúc đó Bạch Liên giáo hoàn toàn có cơ hội tiến quân Thanh Châu, đem Thanh Châu đặt vào Bạch Liên giáo dưới sự thống trị, thế mà một ý nghĩ sai lầm, lại để bọn hắn bỏ lỡ toàn bộ Thanh Châu, tự thân càng là hãm sâu Cao Châu chiến tranh đầm lầy bên trong, căn bản vô pháp thoát ra. Sớm biết như thế, lúc trước chúng ta liền nên tiến quân Thanh Châu. Một tên Bạch Liên giáo cao tầng thần sắc khó coi nói, lúc trước đánh bại Thanh Châu quân thời điểm, ta giống như là thừa cơ tiến vào Thanh Châu, bây giờ Thanh Châu sớm đã đặt vào giáo ta dưới trướng, như thế nào sẽ vô cớ làm lợi cái kia Dương Tranh tiểu nhi, lại như thế nào sẽ hãm sâu tại cái này Quỳnh Châu đầm lầy bên trong. Cái này vừa nói, hiện trường Bạch Liên giáo các cao tầng không khỏi thần sắc càng thêm khó coi mấy phần, lúc trước Bạch Liên giáo hoàn toàn chính xác có nhẹ nhõm cầm xuống toàn bộ Thanh Châu cơ hội, bên trong Bạch Liên giáo cũng xác thực xuất hiện qua xuất binh Thanh Châu thanh âm, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là làm ra từ bỏ Thanh Châu, tiến binh Quỳnh Châu lựa chọn. Chương 770, ưa thích không rời chương 770, ưa thích không rời mọi người đều biết, Bạch Liên giáo phát triển lớn mạnh dựa vào là cấp đoạn. Thanh Châu thổ địa cằn cỗi, lại rất được Hàn Thai ảnh hưởng, địa phương bách tính căn bản không có bao nhiêu chất béo có thể cung cấp Bạch Liên giáo cấp đoạn. Đây là Bạch Liên giáo từ bỏ Cao Châu nguyên nhân đầu tiên. Cái nguyên nhân thứ hai thì là, Bạch Liên giáo có thể khởi binh làm lớn, dựa vào là chính là Cao Châu thế gia chống đỡ, nếu không có Cao Châu thế gia đại tộc ở sau lưng chống đỡ thì lương, Bạch Liên giáo cho dù tín đồ lại nhiều, cũng không thể nào thuận lợi như vậy khởi binh, càng không khả năng tại khởi binh về sau cấp tốc đánh tan triều đình Cao Châu quân. Rất đạo lý đơn giản, không có tiền không có lương, ở đâu ra giáp trụ, binh khí vũ trang tín đồ, lại ở đâu ra lương thực lấp đầy binh sĩ cái bụng. Dựa vào Cao Châu thế gia khởi binh làm lớn Bạch Liên giáo, đã chú định phải bị Cao Châu thế gia ảnh hưởng. Mà đối với thế gia tới nói, bọn hắn giúp đỡ Bạch Liên giáo tự nhiên cũng không thể nào là thuần túy làm từ thiện, mà chính là cần Bạch Liên giáo vì bọn họ tranh thủ lợi ích. Đối với thế gia đại tộc tới nói, cái gì là lợi ích? Tiền tài, lương thực, tá điển, đây đều là, nhưng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất. Đối với thế gia đại tộc tới nói, thứ trọng yếu nhất là thổ địa, là có thể liên tục không ngừng sản xuất tài phú, nhường gia tộc vĩnh viễn truyền thừa tiếp dụng tốt. Mà nói đến dụng tốt, Thanh Châu thổ địa xa xa chưa nói tới màu mỡ, xem xét lại Quỳnh Châu, khí hậu ấm áp lại lượng mưa dồi dào, địa hình đã bình ổn nguyên cư nhiều, nói là đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm cũng không đủ. Loại tình huống này, Cao Châu thế gia tự nhiên đối Quỳnh Châu càng thêm ưa thích không rời. Sau đó, tại tự thân nhu cầu cùng thế gia đại tộc ảnh hưởng dưới, Bạch Liên giáo cuối cùng từ bỏ dễ như trở bàn tay Thanh Châu, lựa chọn xuất binh tiến công càng thêm màu mỡ Quỳnh Châu. Lúc đầu tiến vào Quỳnh Châu thời điểm, Bạch Liên quân thế công cực kỳ thuận lợi, ngắn ngủi thời gian nửa tháng chính là dẹp xong mấy cái huyện thành, trong thành cướp bóc đốt giết, ăn đầy miệng chảy mỡ. Thế mà, ngay tại Tiểu Minh Vương cùng Bạch Liên giáo nhất chúng cao tầng coi là có thể cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ Cao Châu thời điểm, ý bên ngoài xuất hiện. Cao Châu có thế gia, càng thêm màu mỡ Quỳnh Châu đương nhiên cũng có. Cao Châu thế gia nghĩ phải dựa vào Bạch Liên giáo cướp đoạt Quỳnh Châu thổ địa, Quỳnh Châu thế gia đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Liên giáo tiến binh Quỳnh Châu nửa tháng sau, Quỳnh Châu thế gia cấp tốc phản ứng lại. Tại ủng hộ của bọn hắn phía dưới, những cái kia căn bản không phải Bạch Liên quân đối thủ quy mô nhỏ phản quân cấp tốc lớn mạnh, phát triển đến có thể đối Bạch Liên giáo tạo thành ảnh hưởng cấp độ. Không chỉ như vậy, Quỳnh Châu thế gia còn toàn lực ủng hộ Quỳnh Châu cảnh nội một cái tên là Điều Lệ phản tặc thủ lĩnh. Trước này trình trước kia chỉ là cầm giữ có mấy ngàn người ngựa, mấy cái huyện thành địa bàn phản tặc đầu mục, có thể khi lấy được Quỳnh Châu thế gia toàn lực ủng hộ về sau, người này thế lực cấp tốc bành trướng, bây giờ đã có được hai quận chi địa, dưới trướng binh mã chừng 10 vạn, cho dù là cầm giữ có mấy chục vạn đại quân Bạch Liên giáo, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đánh bại. Dù sao, Bạch Liên giáo cái gọi là mấy chục vạn đại quân lượng nước quá lớn, cái này mấy chục vạn đại quân bên trong, chân chính có chiến đấu lực, có thể được xưng là tinh nhuệ cũng liền không đến 5 vạn, còn lại đều là một số bụng ăn không no, gầy cho cả xương tín đồ, liền đao đều cầm không vững, căn bản không có chút nào chiến lực có thể nói. Như tình huống như vậy dưới, Bạch Liên giáo và Điều Lệ 10 vạn đại quân có thể nói là thế lực ngang nhau, mà tại Điều Lệ cản trở phía dưới, Bạch Liên giáo càng là nửa bước khó đi. Cho đến ngày nay, Bạch Liên giáo đánh hạ địa bàn chỉ có cùng Cao Châu liền nhau mấy cái huyện thành, cùng Bạch Liên giáo cao tầng dự đoán cấp tốc cầm xuống Cao Châu toàn cảnh trên lệnh rất xa. Bên trong Bạch Liên giáo thậm chí có người đưa ra qua lui binh, thế mà điều này hiển nhiên là không thể nào. Kiếp trước địa cầu có cái từ gọi là đắm chìm chi phí, Bạch Liên giáo đã tiến vào Quỳnh Châu mấy tháng, trong lúc đó tiêu hao lương thảo cùng thương vong binh sĩ đều là một cái con số trên trời, thành bản to lớn như vậy đã đầu nhập đi vào, Bạch Liên giáo làm sao có thể bỏ được như vậy lui binh. Sau đó, tiến tối lượng nan Bạch Liên giáo, thuận lý thành chương bị đẩy vào đến chiến tranh đầm lầy bên trong, bọn hắn không cách nào đánh tan điều lệ cũng tương tự không làm gì được bọn hắn. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể thỉnh thoảng xuất binh quấy rối đối phương, thuận tiện cướp bóc đối phương trong thành Bạch Tính. Minh Vương, một tên Bạch Liên giáo cao tầng mặt ủ mày chau nói, bây giờ trước có điều lệ, sau có Dương Tranh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiếng nói rơi xuống đất, trong phòng một trận trầm mặc, Dương Tranh đã cầm xuống Thanh Châu toàn cảnh, lúc nào cũng có thể đối Bạch Liên giáo cơ bản bản Cao Châu tạo thành uy hiếp, mà Bạch Liên giáo chủ lực lại cần đợi tại Quỳnh Châu chống lại điều lệ đại quân, một khi Dương Tranh xuất binh Cao Châu, chỉ sợ Cao Châu liền nguy hiểm. Tiểu Minh Vương thật lâu im lặng, một mực đem Dương Tranh coi là kình địch, hắn vẫn luôn có chú ý Lương Châu, biết được lấy Lương Châu nội bộ tình huống, căn bản không thể nào có đầy đủ lương thảo xuất binh Thanh Châu. Đây cũng là lúc trước Bạch Liên giáo cao tầng nhất trí lựa chọn từ bỏ xuất binh Thanh Châu một trong những nguyên nhân. Thế mà, Dương Tranh lại là ngoài bọn hắn tất cả mọi người đoán trước, không chỉ có gom góp đến đầy đủ xuất binh lương thảo, còn như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng cấp tốc xuất hiện ở Thanh Châu nội địa, cấp tốc cầm xuống toàn bộ Thanh Châu, đến mức thẳng đến Dương Tranh chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu, Bạch Liên giáo mới nhận được tin tức. Cái này khiến Tiểu Minh Vương mười phần không hiểu, Dương gia quân lương gọi là từ đâu tới? Bọn hắn lại là như thế nào bất ngờ xuất hiện tại Thanh Châu nội địa? Các ngươi có biết Dương gia quân là từ chỗ nào có được lương thảo? Lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại Thanh Châu nội địa? Tiểu Minh Vương nhìn về phía mọi người hỏi. Minh Vương có chỗ không biết. Lúc này, một tên tuổi già cao tầng đứng dậy nói ra, theo thám tử truyền về tin tức, Dương gia quân xuất binh lương thảo chính là do Thanh Châu Thái Thương quận cung ứng. Thái Thương quận? Không tệ. Nên cao tầng gật đầu nói, Thái Thương quận quận thủ Trịnh Thanh sớm đã phản bội triều đình, không chỉ có trợ giúp Dương gia quân gom góp lương thảo, còn trợ giúp Dương gia quân che giấu xuất binh tin tức, đến mức thẳng đến Dương gia quân tiến vào Thái Thanh quận, phủ thành Thanh Châu quân mới phản ứng được. Trịnh Thanh. Tiểu Minh Vương mười ngón dùng lực nắm lấy ghế dựa tay vịn, ánh mắt dữ tợn. Như lúc này Trịnh Thanh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối không chút do dự bóp nát Trịnh Thanh đầu. Hô. Qua một hồi lâu, Tiểu Minh Vương mới lắng lại lửa giận trong lòng, việc đã đến nước này, nói lại nhiều, tức giận nữa cũng vô dụng, hiện tại khẩn yếu nhất chính là bảo vệ tốt Dương gia quân uy hiếp. Giang trưởng lão. Tiểu Minh Vương nhìn hướng phía dưới Giang Thương Hải, hạ lệnh, bản vương mệnh ngươi lập tức xuất lĩnh 2 vạn binh mã chạy tới Thanh Việt huyện chống đỡ Dương gia quân, tuyệt không cho phép Dương gia quân tiến vào Cao Châu nửa bước. Cần tuân Minh Vương chi lệnh. Giang Thương Hải lĩnh mệnh, cấp tốc quay người rời đi. 2 vạn binh mã không coi là nhiều, nhưng chống cự Dương gia quân khẳng định là đủ. Dù sao Dương gia quân trú đóng ở Định Nam huyện binh lực cũng không nhiều, lại thêm Giang Thương Hải có thể ngồi thành mã thủ, 2 vạn binh mã thủ thành, chính là 10 vạn đại quân xâm phạm, Giang Thương Hải cũng có lòng tin có thể giữ vững Thanh Việt huyện. Chương 771, dị tâm chương 771, dị tâm duy nhất nhường Giang Thương Hải lo lắng chính là hắn rút đi binh lực sẽ suy yếu phe mình tại Quỳnh Châu chiến lược, nhường phe mình tại cùng điều lệ chiến sự bên trong ở vào bất lợi cục diện. Bất quá, bây giờ phe mình cùng điều lệ đang ở vào trạng thái giằng co, song phương bạo phát đại quy mô chiến sự khả năng cũng không lớn, lại thêm Tiểu Minh Vương tự mình tọa chấn nơi đây, cũng không có tất yếu quá lo lắng. Rất nhanh, Giang Thương Hải chính là điều 2 vạn Bạch Liên trong quân tinh nhuệ, xuất lĩnh thẳng đến Thanh Việt huyện, sẽ tại đến Thanh Việt huyện sau trường kỳ trú đóng ở Thanh Việt huyện bên trong, cùng Dương Nhị Lang xuất lĩnh mấy vạn đại quân hình thành giằng co. Kinh thành cơ hồ theo không thượng triều Hạ Nguyên Diệu hiếm thấy xuất hiện ở tảo triều phía trên, đồng thời nổi trận lôi đình. Trâm đem quốc sự phó thác cùng các ngươi cũng là như thế hồi báo trâm sao? Hạ Nguyên Diệu tức giận đem trên tay tấu chương ném xuống đất, tấu chương trên nội dung không phải khác, chính là Dương Tranh công chiếm toàn bộ Thanh Châu tin tức. Hạ Nguyên Diệu mặc dù lâu dài đợi tại hậu cung hưởng thụ không để ý tới chính sự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Ngược lại, Hạ Nguyên Diệu vô cùng rõ ràng bây giờ Cửu Châu là như thế nào hỏng bét cục diện. Đã từng thuộc về triều đình 9 cái châu, bây giờ còn trong tay triều đình chỉ còn lại có một cái Kinh Châu cùng U Châu. Cân nhắc đến U Châu tình huống đặc biệt, triều đình có thể trực tiếp quản hạt châu. Chỉ còn lại có một cái Kinh Châu. Cục diện này, cho dù Hạ Nguyên Diệu lại ngốc cũng nên ý thức được chính mình hoàng vị đến cỡ nào không an ổn, cái này khiến Hạ Nguyên Diệu trong lòng sợ hãi vô cùng, cũng là hắn nổi trận lôi đình nguyên nhân chủ yếu nhất. Tuy nói hắn vị hoàng đế này không có có quyền lực gì, nhưng dù nói thế nào cũng là hoàng đế a. Hắn sở dĩ có thể tại trong hậu cung hưởng thụ, có thể nắm giữ 3000 phi tử, là bởi vì hắn có hoàng đế thân phận, một khi hoàng đế thân phận không có, hắn chỉ sợ liền mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân cũng không bằng. Vừa nghĩ tới Dương Tranh đối đãi những tham quan ô lại kia, thế ra hảo cường thủ đoạn, Hạ Nguyên Diệu liền không kiềm hãm được không rét mà run, thường xuyên đầu đầy mồ hôi theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thần muôn lần chết. Đối mặt nổi giận Hạ Nguyên Diệu, tể tướng Phạm Cửu đổi vội vàng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy tựa như vạn phần sợ hãi. Vậy hạ bất giận. Những đại thần khác cũng là học theo, từng cái quỳ trên mặt đất, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát bọn hắn thần sắc lời nói liền sẽ phát hiện, thần thái của bọn hắn bên trong cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Một cái hoàng đế uy nghiêm, quyết định bởi tại trên tay hắn quyền lực lớn nhỏ, đại quyền trong tay hoàng đế, lửa giận của hắn tự nhiên có thể gọi thần tử tâm kinh đảm hàn. Có thể giống như Hạ Nguyên Diệu dạng này, trên tay cơ hồ không có nửa điểm quyền lực hoàng đế, lửa giận của hắn liền cùng vô năng phẫn nộ không sai biệt lắm, bách quan căn bản không cần e ngại. Bởi vì Hạ Nguyên Diệu căn bản không có sự phạt năng lực của bọn hắn đương nhiên sẽ không đối Hạ Nguyên Diệu mang trong lòng e ngại. Chỗ lấy quỳ xuống đồng thời biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, bất quá chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu thôi. Hạ Nguyên Diệu kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, hắn không làm gì được dưới những quan viên này, bởi vậy, chút xuống một phen nộ hỏa về sau, hắn quay người trở lại trên long ỷ ngồi xuống, nhìn hướng phía dưới thần tử nói, "Đứng dậy đi." Đa tạ bệ hạ. Tể tướng cùng một đám quan viên ào ào đứng dậy. Hạ Nguyên Diệu thì là mở miệng do hỏi, "Bây giờ Dương Tặc đã chiếm lấy Thanh Châu, có được hai châu chi địa, không biết chư vị nhưng có tiêu diệt Dương Tặc kế sách?" Dưới thần tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rên một tiếng. Bọn hắn nếu là có biện pháp giải quyết Dương Tranh, sớm tại Dương Tranh tạo phản mới bắt đầu thời điểm liền giải quyết, không cần chờ tới bây giờ. Nhìn thấy mọi người chậm chạp không nói lời nào, Hạ Nguyên Diệu đành phải đem ánh mắt nhìn về phía bách quan đứng đầu Phạm Cửu, nói: "Phạm tướng, ngươi đến nói một chút." Phạm Cửu mặt lộ vẻ vẻ làm khó, vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Bệ hạ không cần lo lắng, kinh thành Tam Đại Doanh sắp xây lại hoàn thành, chỉ cần chờ một tháng nữa tả hữu, kinh thành Tam Đại Doanh liền có thể hình thành chiến lực, đến lúc đó vô luận là Dương Tặc, vẫn là chiếm cứ Cao Châu Bạch Liên Tặc, lại hoặc là cái khác các châu loạn thần tặc tử, đều là không đủ gây sợ. Kinh thành Tam Đại Doanh xây lại làm việc đã bắt đầu hơn phân nửa năm, theo lý mà nói, lấy triều đình nắm giữ tài nguyên, xây lại Tam Đại Doanh cần thiết thời gian không nên lâu như thế mới đúng. Thế mà, tình huống thực tế cũng là như thế vô nghĩa, hơn nửa năm trôi qua, kinh thành Tam Đại Doanh xây lại làm việc vẫn không có hoàn thành. Mà tạo thành loại tình huống này, chính là tại chỗ các đại thần. Hạ quốc quan viên tham ô mục nát, liền ngay cả xa xôi chi địa huyện lệnh đều có thể đào đất ba thước, tham đại lượng tiền tài, chớ nói chi là trên triều đình những này quyền cao chức trọng đại thần. Xây lại kinh thành Tam Đại Doanh sự tình chủ yếu do tể tướng Phạm Cửu chủ trì, mỗi một phần theo quốc khố đi ra tiền lương, Phạm Cửu đều muốn đi đầu tham trên một bút, dưới quan viên tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống, quyền lực lớn cầm nhiều một ít, quyền lực nhỏ cầm ít một chút. Không chút nào nói khoa trương, một phần theo quốc khố đi ra tiền lương, đi qua những quan viên này tay về sau, ít nhất phải bị tham rơi bảy thành, chỉ có ba thành rơi xuống thực chỗ. Như tình huống như vậy dưới, kinh thành Tam Đại Doanh xây lại sự tình tự nhiên tương đương không thuận lợi, rất nhiều bị điều động tới binh lính, thậm chí ngay cả cơ bản nhất quân lương đều không có. Ồ, có lẽ là không biết giới quan viên tham ô, cũng có lẽ là căn bản không thèm để ý sự kiện này, nghe được Tam Đại Doanh sắp xây lại hoàn tất, Hạ Nguyên Diệu ngược lại là ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi truy vấn, kinh thành Tam Đại Doanh xây lại hoàn thành sao? Bẩm bệ hạ, nhanh. Phạm Cửu trả lời, chỉ cần lại cho chúng thần thời gian một tháng, Tam Đại Doanh nhất định có thể xây lại hoàn tất, sau đó xuất binh tiêu diệt các châu loạn thần tặc tử. Tốt tốt tốt. Hạ Nguyên Diệu lúc này cao hứng trở lại, dường như đã thấy Tam Đại Doanh xây lại sau khi hoàn thành tiêu diệt các nơi phản quân, nhường Cửu Châu quay về triều đình dưới sự cai trị, trời yên biển lặng mỹ hảo chẳng cảnh. Phạm tướng, việc này chấm liền phó thác ngươi, cần phải mau chóng xây lại Tam Đại Doanh, tiêu diệt các châu phản quân. Tuân mệnh, bệ hạ. Sau đó, Dương Tranh công chiếm Thanh Châu sự tình, cứ như vậy bị Phạm Cửu nhẹ nhõm lừa gạt, tựa như Dương Tranh đánh hạ Thanh Châu căn bản không phải cái đại sự gì giống như. Nhưng trên thực tế, trên triều đình quan viên đều rất rõ ràng, Dương Tranh công chiếm Thanh Châu sự tình, tuyệt đối là hành động thiên hạ đại sự. Trước đó, Cửu Châu các nơi xem trọng Dương Tranh người có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Dù sao Dương Tranh chỗ chính là khổ hàn Lương Châu thổ địa cằn cỗi, khí hậu ác liệt, thân ở nơi đây Dương Tranh, chiến đấu thiên hạ nội tình bẩm sinh tinh chính là kém tại những châu khác phản quân. Có thể theo Dương Tranh cầm xuống Thanh Châu, tình huống liền không đồng dạng. Chỉ có được Lương Châu nhất châu chi địa Dương Tranh không có thành tựu, có thể nắm giữ hai châu chi địa Dương Tranh đã có thành tựu, chính thức có được lật đổ triều đình, chiến đấu thiên hạ thực lực. Không ít tại chỗ quan viên thậm chí nghĩ đến, muốn hay không phái gia tộc nhân tự mình liên lạc một chút Dương Tranh, trong bóng tối cho Dương Tranh một số đầu tư, để cầu thay đổi triều đại về sau, có thể giành cao hơn địa vị. Chương 772, ngàn năm thế gia chương 772, ngàn năm thế gia dù sao cậu ngữ có lời, trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia. Trên Cửu Châu đại địa, thống trị mảnh đất này hoàng đế đổi qua vô số cái, có thể rất nhiều thế gia lại là có thể kéo dài không suy. Truy cứu nguyên nhân là được. Hoàng đế sẽ bởi vì thay đổi triều đại mà chết, hoàng tộc sẽ bởi vì thay đổi triều đại mà hủy diệt, có thể thế gia nhưng lại không cần vì cựu triều hủy diệt mà chôn cùng, bọn hắn có thể thay đổi địa vị, đầu nhập vào tân chủ, nhẹ nhõm lưu đến cùng cựu triều không kém bao nhiêu địa vị. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân chính biến thành hành động quan viên vẫn tương đối ít, dù sao triều đình còn lâu mới có được đến hết đạn cạn lương thời điểm, bọn hắn còn không cần lập tức làm ra lựa chọn. Cái này Dương Tranh coi là thật không thể khinh thường a. Vũ Châu, hôm nay hiếm khi không phải trực trên vạn lý trường thành Điền Ngự tại nhà mình trong phủ đệ phát ra từng trận cảm khái thanh âm. Điền Ngự mặc dù không có gặp qua Dương Tranh, nhưng cùng Lương Châu Dương gia quân là từng có một phen tiếp xúc, bởi vì vạn lý trường thành cũng không chỉ có tại Vũ Châu cảnh nội, Lương Châu cảnh nội đồng dạng có một đoạn ngắn vạn lý trường thành tồn tại. Mà cái này một đoạn ngắn vạn lý trường thành, trước kia là từ chú đóng ở Lương Châu quân tiến hành phòng thủ. Dương Tranh tạo phản về sau, Điền Ngự cân nhắc đến Lương Châu cảnh nội vạn lý trường thành có thể sẽ xuất hiện để lập phòng, sau đó liền phái người tiến về Lương Châu, hy vọng Dương gia quân có thể gánh vác lên phòng thủ vạn lý trường thành trách nhiệm. Đối với cái này, Dương gia quân nhân biểu hiện cực kỳ tích cực, xin phép qua Dương Tranh về sau, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng Điền Ngự thỉnh cầu, cũng nói ra chống đỡ man tộc, chúng ta nghĩa bất dung từ ngôn luận. Cũng chính bởi vì lần này tiếp xúc, nhường Điền Ngự đối Dương Tranh cảm nhận cực dai, hắn thấy Dương Tranh là một cái lòng mang dân tộc đại nghĩa người, cho dù Dương gia quân cục diện khó khăn, vẫn gánh vác lên chống đỡ dị tộc trách nhiệm, vẻn vẹn điểm này, Dương Tranh tại điển ngự trong lòng, thuận tiện qua trên triều đình những cái kêu bẻ lũ xu định, chỉ vì môn hộ tư tính quan viên gấp trăm lần. Cũng chính bởi vì đối Dương Tranh vô cùng có hảo cảm, bởi vậy, khi thấy Dương Tranh cái này bị triều đình coi là phản tắc phản quân đầu lĩnh công chiếm Thanh Châu thời điểm, điển ngự mới có thể phát ra dạng này cảm khái. Lâu dài trấn thủ vạn lý trường thành, cũng không có nghĩa là điển ngự không biết được cái khác các châu tình huống, hắn biết rõ, tại triều đình thuế nặng phía dưới, các châu bách tính sớm đã không chịu nổi gánh nặng, lại thêm các nơi quan viên bốc lột, cửu châu bách tính có thể nói là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Cho dù không có Dương Tranh, cũng sẽ có Lý Tranh, Vương Tranh, Nô Tranh khởi binh tạo phản. Đơn giản tới nói chính là triều đình đã triệt để đã mất đi dân tâm, thay đổi triều đại đã là gần tại chuyện trước mắt. Đối với cái này, Điền Ngự cũng không cảm thấy có cái gì. Quen đọc sách sử hắn biết rõ, từ xưa đến nay chưa bao giờ có cái nào vương triều có thể chuyển thừa vượt qua 300 năm, từ Hạ Quốc khai quốc cho tới bây giờ đã có 300 cái năm tháng, cũng nên đến thay đổi triều đại thời điểm. Có lẽ có người sẽ nói, Điền Ngự làm triều đình quan viên, vạn lý trường thành quân quân chủ, không ủng hộ triều đình ngược lại chống đỡ một cái phản tặc, có phải hay không có chút không thích hợp. Trên thực tế, triều đình cũng nhiều lần truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu Điền Ngự xuất quân tiêu diệt các châu phản quân, thế mà Điền Ngự lại là thờ ơ, bởi vì tại Điền Ngự trong lòng, chống đỡ man tộc tầm quan trọng xa lớn xa hơn bảo vệ triều đình. Triều đình bị diệt bất quá chỉ là thay đổi triều đại, mảnh đất này một lần nữa đổi một cái người thống trị thôi, có thể man tộc một khi xâm nhập Cửu Châu, mang tới lại là hủy diệt. Điền Ngự là tận mắt nhìn qua man tộc đối đãi hạ dân là đến cỡ nào tàn nhẫn, nó chỗ đến, già trẻ nam nữ hoặc là bị giết, hoặc là luân làm thức ăn, hoặc là bị bắt về trên thảo nguyên vì man tộc trồng trọt. Bạch Liên giáo những phản quân này làm sự tình đã đầy đủ hỏng, có thể so sánh man tộc. Bọn hắn đều được xưng tụng là thiện lương. Cho nên, Điền Ngự tình nguyện ngồi nhìn triều đình hủy diệt, cũng tuyệt không dẫn binh trở về diệt phỉ, bởi vì hắn một khi rời đi, man tộc liền sẽ thừa cơ mà vào, tạo thành Cửu Châu sinh linh đồ thán. May ra, Điền Ngự những năm này đã tại Vạn Lý Trường Thành trong quân thành lập nên đầy đủ uy tín, Vạn Lý Trường Thành quân tướng sĩ bọn họ đối với hắn cực kỳ tin phục, cho dù hắn tự tuyệt triều đình xuất binh mệnh lệnh, triều đình cũng không tốt bại miễn hắn Vạn Lý Trường Thành quân quân chủ vị trí, để tránh gây nên Vạn Lý Trường Thành quân dung chuyện. Tóm lại, bây giờ Điền Ngự rất có loại người ngoài cuộc ý tứ, ở Cửu Châu tối bắc phía trên Vạn Lý Trường Thành, ngồi nhìn Cửu Châu quần hùng cùng nổi lên. Hôm nay thiên hạ Cửu Châu, khoảng chừng 7 cái châu thoát ly triều đình thống trị, triều đình có thể trưởng khống chỉ có kinh thành chỗ Kinh Châu cùng U Châu, Điền Ngự đoán chừng, triều đình thống trị bị lật đổ thời gian sẽ không quá lâu. Như cái này Dương Tranh có thể đoạt được thiên hạ, có lẽ chưa chắc là một chuyện xấu. Nhìn lấy trên tay bức thư, Điền Ngự tự lẩm bẩm. Hắn hiểu qua một số Lương Châu cảnh nội tình huống, biết được Dương Tranh là cái đối xử tử tế bách tính người, tại Dương Tranh dưới sự thống trị, bách tính mặc dù không giàu có, nhưng ít ra so tại triều đình dưới sự cai trị tốt hơn nhiều lắm. Nếu như Dương Tranh có thể đoạt được thiên hạ lời nói, đối với Cửu Châu bách tính mà nói, có lẽ sẽ là một chuyện may mắn. Đối với Vạn Lý Trường Thành quân mà nói cũng là một chuyện tốt, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Điền Ngự lại biết được Dương Tranh là một cái lòng mang dân tộc đại nghĩa người, nếu là Dương Tranh ngồi lên hoàng vị lời nói, Vạn Lý Trường Thành quân quân lương tất nhiên sẽ không bị cắt xén. Quân chủ. Đang lúc Điền Ngự tự lẩm bẩm thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, Điền Ngự phó quan Thường Dũng chính là bước chân vội vã đi đến, hướng Điền Ngự chào một cái về sau, mở miệng nói, hôm qua thời điểm, quân ta lại chặn được một nhóm vận chuyển về phía Bắc vật tư. Nghe vậy, Điền Ngự chân mày cau lại. Vạn Lý Trường Thành kéo dài mấy ngàn dặm, mà Vạn Lý Trường Thành quân nhân số cũng chỉ có 30 vạn, hiển nhiên không thể nào bao trùm được toàn bộ Vạn Lý Trường Thành, chỉ có thể chấn giữ một số vị trí then chốt. Mà dưới loại tình huống này, tự nhiên liền cho phía Bắc Man tộc thời cơ lợi dụng. Man tộc mặc dù bà bỡ, nhưng trong đầu cũng không đầy đủ là cơ bắp, trong bọn họ đồng dạng có người thông minh, sẽ lợi dụng những này không có Vạn Lý Trường Thành quân trông coi khu vực, phái ra tiểu cổ quân đội lẻn vào vũ châu cảnh nội cướp bóc đốt giết. Trước kia tiến vào vũ châu cảnh nội Man tộc quân đội cũng là như thế tới. Đương nhiên, Man tộc cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Tiểu cổ quân đội lẻn vào còn có thể giấu giếm được Vạn Lý Trường Thành quân, nhưng nếu là đại quân xâm phạm, tạo thành động tĩnh liền sẽ cực lớn, Vạn Lý Trường Thành quân không thể nào không hề có cảm giác. Mà trừ phái ra tiểu cổ quân đội lẻn vào vũ châu cảnh nội quấy rối bên ngoài, man tộc sẽ còn lợi dụng những này không người cai ngục trưởng thành khu vực tiến hành giao dịch. Không sai, chính là giao dịch. Man nhân cùng hạ nhân hoàn toàn chính xác có mấy ngàn năm nợ máu, có thể đây cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ phần này nợ máu. Ngược lại thật nhiều người bởi vì lợi ích, cam tâm tình nguyện cùng man tộc tiến hành giao dịch. Bọn hắn sẽ lấy ra man tộc thiếu hụt như là muối, lương thực, lá trà các loại vật tư cùng man tộc tiến hành giao dịch, thu hoạch man tộc trên tay các loại chân quý dược thảo. Có lẽ tại những này người xem ra, có thể sử dụng lương thực những này phổ thông vật tư đổi lấy chân quý dược thảo là kiếm lợi lớn sự tình, có thể thật tình không biết. Hành vi của bọn hắn cũng là đang trợ giúp man tộc, là tại tư địch. Chương 773, lỗ ra chương 773, lỗ ra bọn hắn bán cho man nhân lương thực, lá trà, muối ăn sẽ cường tráng rất thân thể người, bọn hắn bán đi đồ sắt sẽ để cho man nhân nắm giữ tốt hơn vũ khí, khải giáp, bọn hắn chỗ bán cho man nhân hết thảy đều là đang trợ giúp man nhân, nhường man nhân trở nên càng thêm cường đại, trái lại sát hại hạ nhân. Những cái kia cùng man nhân giao dịch người thật chẳng lẽ cũng không rõ ràng những này sao? Không, bọn hắn có lẽ là biết đến, nhưng bọn hắn không quan tâm. Bởi vì tại những cái kia cùng man nhân giao dịch thế gia đại tộc xem ra, cho dù man nhân xâm lấn Cửu Châu, thống trị Cửu Châu đại địa, địa vị của bọn hắn cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Man tộc đồng dạng cần người đọc sách, đồng dạng cần thế gia trợ giúp bọn hắn quản lý thiên hạ. Đây cũng là những cái kia thế gia đại tộc đối cao không lo, nguyện ý cùng man tộc tiến hành giao dịch nguyên nhân căn bản. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này thế gia, Điền Ngự liền nhịn không được trong lòng phẫn nộ, những người này ở đây hắn xem ra, cùng giặc bán nước không khác. Là nhà nào hàng hóa? Điền Ngự sắc mặt khó coi hỏi. Rút quân về chủ, là Lô gia hàng hóa. Thương Dũng trả lời, lần này chặn được hàng hóa chủ yếu có lương thực, lá trà, muối ăn, số lượng không ít. Lô gia. Điền Ngự sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần, cùng man tộc có dính dấp thế gia rất nhiều, nhưng muốn nói cùng man tộc lui tới tấp nập nhất, cho man tộc nhiều nhất trợ giúp, tuyệt đối là Lô gia. Lô gia chính là U Châu gia tộc lớn nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì bản thân liền ở vào U Châu quan hệ, so với cái khác thế gia, bọn hắn cùng man tộc ở giữa khoảng cách gần nhất, cũng lại càng dễ đem vật tư vận chuyển về phía Bắc Thảo Nguyên. Điền Ngự chấp trưởng vạn lý trường thành quân trong lúc đó, chặn được nhiều nhất liền là tới từ Lô gia hàng hóa. Điền Ngự đã từng nhiều lần hướng triều đình bạch tội Lô gia tư thông man tộc chi tội, thế mà hắn mỗi lần bạch tội đều dường như đá chìm đáy biển đồng dạng, triều đình căn bản không có đối Lô gia làm ra bất kỳ trừng phạt nào, nhiều lắm là cũng là không đau không ngứa trách cứ một phen. Triều đình ngu ngốc, thế gia tham lam, cái này hạ quốc còn có thể cứu sao? Điền Ngự tự giễu cười cợt, hắn Điền Ngự cùng hắn thống lĩnh vạn lý trường thành quân một bầu nhiệt huyết chống đỡ man tộc, vì đem man tộc ngăn tại vạn lý trường thành bên ngoài, không biết có bao nhiêu tốt binh sĩ chiến tử xa trường. Có thể phía sau không chỉ có không có cho bọn hắn mảy may trợ giúp, cắt xén bọn hắn quân lương không nói, còn trong bóng tôi giúp đỡ man tộc. Cái này khiến Điền Ngự khó tránh khỏi tâm lực lao lực quá độ, thiếu ăn thiếu mặc vạn lý trường thành quân vốn là đầy đủ khó khăn, bây giờ còn có giặc bán nước đang trợ giúp man tộc. Điền Ngự lắc đầu, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, phân phó Thường Dũng nói, tăng cường tuần tra, phàm là vận chuyển về thảo nguyên vật tư, không hỏi nguyên do, hết thảy giữ lại, bây giờ quân ta thiếu ăn thiếu mặc, những hàng hóa này vừa vặn có thể bổ sung trong quân thiếu vật tư. Vạn lý trường thành quân lương đã ngừng phát đã lâu, bây giờ chính là vật tư khan hiếm nhất thời điểm. Những này thế gia bị giam xuống hàng hóa, vừa vặn có thể làm dịu vạn lý trường thành quân khẩn cấp. Đến mức giam xuống tới những hàng hóa này có thể hay không đắc tội những cái kia thế gia, Điền Ngự đã không quản được nhiều như vậy. Ngay tại Điền Ngự ra lệnh, nhường vạn lý trường thành quân tăng cường tuần tra thời điểm. Vũ Châu phủ thành hướng bắc 20 km, Lỗ gia trang bên trong vườn, Lỗ gia gia chủ cũng nhận được hàng hóa bị vạn lý trường thành quân giam tin tức. Cùng cái khác thế gia bất đồng, Lỗ gia là có đất phong gia tộc, Vũ Châu phủ thành chỗ Linh Đũ quận chính là Lỗ gia đất phong. Chính là Thanh Vương loại kia hạ quốc Thanh Vương đều không thể nắm giữ một cái quận đất phong, Lô gia chi hiển hách có thể thấy được lốn đốn. Lô gia không chỉ có môn đình hiển hách, nó thời gian tồn tại càng là xa xưa, hạ quốc theo khai quốc đến bây giờ cũng bất quá 300 năm thời gian mà thôi, mà Lô gia, gia tộc truyền thừa vượt qua 2000 năm, là hạ quốc gấp 7. Truyền thừa như thế xa xưa gia tộc, hắn thế lực cùng sức ảnh hưởng tự nhiên không phải bình thường. Trên thực tế, Lô gia tại Vũ Châu một mực có Lô bán châu xưng hào, vượt qua một nhiều hơn phân nửa Vũ Châu quan viên đều là Lô gia tộc người, nó gia tộc thế lực có thể nói là trải rộng toàn bộ Vũ Châu. Mà Lỗ gia cùng phía Bắc Man tộc giao dịch cũng có thể nói là từ xưa đến nay. Hơn 1000 năm trước, Lỗ gia liền bắt đầu vì lợi ích cùng phía Bắc Man tộc làm giao dịch, bất quá một lúc mới bắt đầu quy mô tương đối nhỏ, không dễ bị người phát giác, có thể theo thời gian trôi qua, Lỗ gia cùng phía Bắc Man tộc giao dịch quy mô càng lúc càng lớn, tự nhiên cũng bị ngay lúc đó triều đình đã nhận ra. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, cùng Man tộc tư thông đều là trọng tội, ngay lúc đó triều đình biết được việc này về sau, trọng phạt Lỗ gia một phen, cái này khiến Lỗ gia hơi bất phóng túng đi một chút, bởi vì ngay lúc đó triều đình vẫn là cường thịnh thời kỳ. Đối với địa phương trưởng khống vẫn còn tương đối mạnh, Lỗ gia căn bản không có cùng triều đình đối nghịch tư bản. Thế mà, theo triều đình suy yếu, đối địa phương trưởng khống năng lực hạ xuống, Lỗ gia lần nữa thói cũ nảy mầm, bắt đầu đại quy mô cùng man tộc tiến hành giao dịch, thu hoạch đại lượng chân quý dược thảo cùng kim ngân tài bảo. Mà lúc này, tự thân khó đảm bảo triều đình đã không có năng lực ước thúc Lỗ gia. Sau đó hơn 1000 năm, Cựu Châu phập phồng, hoàng đế đổi cái này đến cái khác, thế mà Lỗ gia lại vẫn sừng sững không ngã, triều đình cường thịnh thời kỳ, Lỗ gia sẽ hơi thu liễm một chút, mà mỗi khi triều đình suy yếu thời điểm, Lô gia liền sẽ tăng lớn cùng man tộc giao dịch, thu hoạch càng nhiều tài phú. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến hơn 1000 năm sau hôm nay. Bây giờ triều đình uy như trồng trứng, đối với địa phương trưởng khống so như tại không, Lô gia tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào, bắt đầu đại quy mô cùng man tộc tiến hành giao dịch. Có thể để Lô gia tuyệt đối không nghĩ đến chính là, bọn hắn cùng man tộc giao dịch liền triều đình đều không còn được, cái kia phụ trách trấn thủ vạn lý trường thành Điền Ngự, lại nhiều lần cho bọn hắn tạo thành tổn thất. Điền Ngự tọa trấn vạn lý trường thành cái này thời gian hơn 5 năm bên trong, chặn được Lô gia hàng hóa vô số kể. Tổng giá trị cộng lại không dưới 20 vạn lượng bạc. Số to lớn như vậy, chính là Phú Khả Địch Quốc Lỗ gia đều đủ để cảm thấy thì đau, cũng để cho Lỗ gia đối Điền Ngự hận ý đạt tới cực điểm, hận không thể đem Điền Ngự tháo thành tám khối. Có thể nghĩ muốn trừ hết Điền Ngự lại không phải một chuyện dễ dàng, Điền Ngự không chỉ là nắm trong tay 30 vạn đại quân vạn lý trường thành quân chủ, tự thân càng là nhất phẩm cảnh giới võ giả, chính là triều đình đều không dám tùy tiện động Điền Ngự, chớ nói chi là Lỗ gia. Điền Ngự cái này chân đất, nhiều lần hỏng ta Lỗ gia suy nghĩ, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu hắn. Biết được hàng hóa bị vạn lý trường thành quân giam, Lỗ gia gia chủ Lỗ Thánh luôn ngồi ở chủ vị trên, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Tại Lỗ gia loại này truyền thừa 2000 năm thế gia đại tộc xem ra, Điền Ngự loại này may mắn ngồi lên cao vị người xác thực cũng là chân đất, cho nên mỗi lần nói lên Điền Ngự thời điểm, Lỗ gia người luôn luôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này Điền Ngự bất quá chỉ là một cái may mắn ngồi lên cao vị chân đất thôi, lại dám cùng ta Lỗ gia đối nghịch. Chỉ là chân đất, dám giam ta Lỗ gia hàng hóa, cái này Điền Ngự đã có đường đến chỗ chết. Cái này Điền Ngự làm thật không biết tốt xấu. Hoàn toàn không đem ta Lỗ gia để vào mắt. Trong phòng Lỗ gia tộc người hào hào phụ họa, bọn hắn đối Điền Ngự đồng dạng cực kỳ bất mãn. Chương 774, chạm Lỗ gia cùng Man tộc giao dịch, chính là Lỗ gia lợi nhuận cao nhất sinh ý, không có cái thứ hai. Chỉ cần nỗ lực một số không đáng tiền lương thực, lá trà, muối ăn cùng gang, Lỗ gia liền có thể theo Man tộc trên tay thu hoạch được chân quý như mãng huyết thảo loại hình giá cao giá trị thảo dược, sau đó những này thảo dược hoặc là giao cho nhà mình võ giả dùng riêng, gia tăng nhà mình võ lực, hoặc là bán đi, nhẹ nhõm liền có thể đạt được hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Đây cũng là Lỗ gia tình nguyện bước lên bị triều đình trừng phạt mạo hiểm, cũng muốn một mực kiên trì cùng Man tộc tư thông nguyên nhân căn bản, lợi nhuận thực sự quá lớn, bọn hắn căn bản không bỏ được từ bỏ đầu này kiếm tiền đường đi. Mà bây giờ đầu này phát tài đường đi lại nhiều lần bị Điền Ngự ngăn lại đoạn, lệnh Lỗ gia tổn thất nặng nề, bọn hắn tự nhiên đối Điền Ngự cực kỳ cửu thị. Gia chủ, một tên Lỗ gia tộc lão mở miệng nói ra, bây giờ Điền Ngự tồn tại đã thật to ảnh hưởng tộc ta lợi ích, lão phu đề nghị mau chóng trừ bỏ Điền Ngự. Chúng ta có thể hướng triều đình bạch tội Điền Ngự. Một tên khác tộc lão đưa ra đề nghị, triều đình nhiều lần hướng Điền Ngự phát ra dẫn binh bình định mệnh lệnh, thế mà Điền Ngự lại nhiều lần cự tuyệt triều đình điều lệnh. Theo lão phu biết, trên triều đình đã đối Điền Ngự rất có phê bình tín đáo, chúng ta chỉ cần phát động đại lượng quan viên bạch tội Điền Ngự, nói không chừng bệ hạ sẽ bài miễn Điền Ngự vạn lý trường thành quân quân chủ vị trí. Bạch tội vô dụng. Lỗ Thánh Nôn lại là lắc đầu nói, trước đây trong kinh liền có đại lượng nôn quan bạch tội Điền Ngự, nhưng vô luận là bệ hạ vẫn là thể tướng, cũng không dám làm ra bài miễn Điền Ngự vạn lý trường thành quân quân chủ vị trí quyết định, cho dù lại nhiều một ít quan viên bạch tội, cũng vô pháp dung chuyển Điền Ngự vị trí. Lỗ gia không phải là không có thử qua bạch tội Điền Ngự, trước đây Lỗ gia liền đã phát động qua trong tộc quan viên cùng Lỗ gia giao hảo quan viên bạch tội qua Điền Ngự nhiều lần, thế mà hiệu quả lại là quá mức bé nhỏ. Điền Ngự chấp trưởng vạn lý trường thành quân thời gian hơn 5 năm, sớm đã tại vạn lý trường thành trong quân thành lập được đầy đủ uy tín, bất luận là trong quân tướng lãnh vẫn là hạ tầng binh lính, đối Điền Ngự đều cực kỳ ủng hộ, lại thêm Điền Ngự tự thân nhất phẩm thực lực võ giả, cho dù là hoàng đế vẫn là đem khống triều đỉnh tể tướng Phạm Cửu, cũng không dám tùy tiện động Điền Ngự vạn lý trường thành quân quân chủ vị trí, bởi vì cái này rất có thể đưa tới vạn lý trường thành quân dung chuyện sẽ còn đắc tội một cái Cửu Châu đỉnh phong nhất phẩm võ giả. Phải làm sao mới ở đây? Đưa ra đề nghị tộc lão cao mày nói, Điền Ngự chưa trừ diệt, tộc ta hàng hóa liền không cách nào thuận lợi vượt qua vạn lý trường thành tiến vào thảo nguyên, cũng vô pháp theo man nhân trên tay thu hoạch được các loại chân quý dược thảo. Tại chỗ Lô gia tộc lão đều là cao mày, đã nếm đến cùng man tộc giao dịch ngon ngọt bọn hắn là không thể nào từ bỏ cùng man tộc buôn bán. Có thể Điền Ngự tồn tại, lại ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn cùng man tộc ở giữa giao dịch, muốn cùng man tộc thuận lợi tiến hành giao dịch, bọn hắn liền cần đem hàng hóa vận đến thảo nguyên, sau đó theo trên thảo nguyên đem man tộc dược tài mang về. Vô luận là đem hàng hóa vận chuyển đến thảo nguyên, vẫn là theo thảo nguyên đem hàng hóa vận chuyển trở về, đều quấn không ra vạn lý trường thành. Mà tọa trấn vạn lý trường thành Điền Ngự lại là cái khó chơi, trước đây Lỗ gia từng nhiều lần nghĩ tới muốn hối lộ Điền Ngự, hy vọng có thể thông qua hối lộ Điền Ngự phương thức, thu hoạch được tự do thông hành vạn lý trường thành quyền lực. Thế mà, hối lộ Điền Ngự thu, sự tình lại là không có chút nào làm. Thu hối lộ về sau, Điền Ngự lập tức trở mặt không quen biết, vẫn làm theo ý mình giam Lỗ gia hàng hóa. Cái này làm cho cả Lỗ gia cực kỳ hỏa quang, hận Điền Ngự hận nghiến răng, lại cầm Điền Ngự không có biện pháp nào, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Điền Ngự tự nhiên là muốn trừ bỏ, bất quá ta trở lại không thể trông cậy vào triều đình. Lỗ Thánh Nôn trầm tư rất lâu, mở miệng nói, bài miễn Điền Ngự vạn lý trường thành quân quân chủ vị trí đã không thể nào, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất là được. Lỗ Thánh Nôn làm cái cắt cổ thủ thế, thần sắc tàn nhẫn nói, chém cái kia Điền Ngự. Cái này vừa nói, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chém Điền Ngự, nói đến nhẹ nhõm, có thể cái này cơ bản là không thể nào thực hiện sự tình. Điền Ngự lâu dài đợi tại vạn lý trường thành quân trong quân doanh, có đông đảo binh lính bảo hộ, tự thân lại là nhất phẩm võ giả. Nghĩ muốn chém giết Điền Ngự, khó như lên trời. Gia chủ, một tên tộc lao nhíu mày nói ra, chúng ta làm sao không nghĩ chém cái kia Điền Ngự? Có thể Điền Ngự chính là nhất phẩm võ giả, liền đem tộc ta võ giả toàn bộ điều động, sợ là cũng vô pháp làm bị thương hắn Điền Ngự mày may. Nhất phẩm võ giả đã là trên Cửu Châu đại địa lớn nhất đỉnh cấp võ giả, cảnh giới này võ giả, trừ phi tự thân nghĩ muốn tìm cái chết, nếu không cho dù là bị đại quân hoặc là đại lượng võ giả vây quanh, cũng có thể thuận lợi đào thoát, cơ hồ không có có bỏ mình khả năng. Gia chủ chẳng lẽ là muốn kinh động lão tổ? Một tên khác tộc lão như có điều suy nghĩ hỏi, chém giết Điền Ngự có lẽ không dễ dàng, nhưng Lỗ gia tuyệt đối không phải không có cách nào. Lỗ gia mặc dù là thi thư gia truyền, có thể truyền thừa hơn 2000 năm, trong tộc nội tình sao mà thâm hậu. Trên mặt nổi, Lỗ gia là không có nhất phẩm võ giả, có thể vụ trộm, Lỗ gia nhất phẩm võ giả chừng 3 người, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết, cho nên cái này 3 tên nhất phẩm cảnh giới lao tổ rất ít xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong thôi. Như xuất động cái này 3 cái Lỗ gia lao tổ, hoàn toàn chính xác có khả năng có thể chém giết cái kia chân đất Điền Ngự. Chỉ là Điền Ngự, không cần lao tổ xuất thủ. Lỗ Thánh Nôn lắc đầu nói, lao tổ bế quan nhiều năm, không để ý tới tục sự, chúng ta không nên kinh động đến bọn hắn. Nói xong, Lỗ Thánh Nôn dừng một chút, nói ra kế hoạch của mình. Các vị tộc lao đừng quên, hận không thể Điền Ngự đi chết cũng không chỉ chúng ta, còn có cuộc sống kia tại trên thảo nguyên man tộc, chúng ta hoàn toàn có thể liên hệ man tộc, cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác trừ bỏ Điền Ngự. Ngoài ra, chúng ta cùng man tộc giao dịch có được chân quý dược thảo, cũng có thể lấy ra một số đến, lấy dược thảo làm dẫn, mời Cửu Châu bên trong cao phẩm võ giả đồng loạt ra tay. Theo Lỗ Thánh Ngôn chậm rãi nói đến, mọi người ở đây ánh mắt càng sáng lên. Đúng a, muốn Điền Ngự chết, lại đâu chỉ là bọn hắn Lỗ gia. Trên thảo nguyên man tộc đối Điền Ngự cừu hận càng lớn, dù sao Điền Ngự trấn thủ vạn lý trường thành những năm này, chết ở trên tay hắn man tộc vô số kể. Chỉ cần bọn hắn cùng man tộc nói ra việc này, man tộc phương diện tất nhiên tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, Lỗ gia còn có thể mời Cửu Châu bên trong cái khác cao phẩm võ giả cùng một chỗ đối Điền Ngự xuất thủ. Những này cao phẩm võ giả mặc dù cùng Điền Ngự không oán không cừu, có thể chỉ cần Lỗ gia nguyện ý lấy ra có thể giúp bọn hắn tu luyện dược thảo, bọn hắn tất nhiên sẽ động tâm. Đến lúc đó, man tộc tăng thêm Lỗ gia, lại thêm bị dược thảo hấp dẫn mà đến võ giả đồng loạt ra tay, cho dù Điền Ngự là nhất phẩm võ giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Gia chủ kế này rất hay. Một tên tộc lão hai mắt sáng lên nói, như kế này có thể thành, Điền Ngự cái kia chân đất hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ. Chỉ cần có thể bây giết rơi Điền Ngự, chúng ta cùng man tộc giao dịch liền lại cũng không người nào có thể ngăn trở. Lão phu dường như đã thấy Điền Ngự sau khi chết, tộc ta tài nguyên quần quần tương lai. Ha ha, chỉ cần có thể diệt trừ Điền Ngự, tộc ta nhất định có thể càng thêm huy hoàng. Chương 775, Ngụy Tử Kiệt thăm hỏi chương 775, Ngụy Tử Kiệt thăm hỏi mọi người không ngừng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, dường như đã thấy Điền Ngự sau khi chết, gia tộc mình tài nguyên quần quần, trong kho hàng chất đầy núi vàng núi bạc cùng các loại chân quý dược thảo mỹ hảo hình ảnh. Trần Gia Thôn, Trần Thôn đại lâu trong phòng họp. Một trận hội nghị ngay tại tổ chức, tham dự hội nghị có Trần Gia Thôn chi chủ Trần Đạo, Trần Gia Thôn thôn trưởng Trần Hạ cùng một đám Trần Gia Thôn quản sự. Hội nghị nội dung cũng rất đơn giản, theo Trần Gia Thôn đến Thái Bình huyện thành con đường cùng Trần Gia Thôn đối diện thứ hai Trần Gia Thôn đã tiếp cận làm xong, Trần Gia Thôn nhất chúng cao tầng tụ tập ở chỗ này, vì chính là thương lượng làm xong về sau nên như thế nào an trí cái kia hơn ngàn tên công nhân lâm thời. Đạo Ca Nhi, toàn quyền phụ trách chủ trì công trình Trần Hậu trước tiên mở miệng dò hỏi, bây giờ thứ hai Trần Gia Thôn cùng quan đạo sắp làm xong, trừ số ít trộm gian dùng mánh lưới công nhân bên ngoài, đại đa số công nhân đều so sánh cần cù, làm việc cũng so sánh dốc sức, chúng ta muốn hay không đem những công nhân này toàn bộ chuyển thành trong thôn chính thức làm việc người? Nghe vậy, bên trong phòng họp tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, công nhân lâm thời số lượng vượt qua 1000 người, nếu để cho những công nhân này toàn bộ chuyển thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, cho Trần Gia Thôn mang tới kinh tế áp lực là cực lớn. Phải biết, Trần Gia Thôn chính thức làm việc người đãi ngộ cực cao, cấp bậc thấp nhất chính thức làm việc người một tháng đều có thể cầm 800 văn tiền tiền công, một số kỹ thuật tương đối tốt công tượng thậm chí mỗi tháng có thể cầm tới 1 lượng bạc, thậm chí 2 lượng bạc trở lên thu nhập. Dựa theo cái số này đến tính toán, 1000 cái công nhân, mỗi tháng chí ít cần Trần Gia Thôn nhiều chi ra 1000 lạng bạc. Cái này cũng chưa tính Trần Gia Thôn cung cấp các loại phúc lợi ở bên trong. Đương nhiên, 1000 cái công nhân Trần Gia Thôn ngược lại cũng không phải nuôi không nổi, có thể theo quan đạo cùng thứ hai Trần Gia Thôn hoàn thành, Trần Gia Thôn đã không cần nhiều như vậy công nhân đến trải đường, che phòng, tại cái tiền đề này phía dưới, tùy tiện gia tăng 1000 cái chính thức làm việc người cũng không có lời. Bất quá, lúc trước chiêu công thời điểm Trần Gia Thôn liền hứa hẹn qua, biểu hiện tốt đẹp công nhân có thể chuyển chính thức, bởi vậy mọi người cũng không có phản bác Trần Hậu đề nghị. Trần Gia Thôn hứa hẹn qua sự tình tự nhiên không thể không tính mấy. Trần Đạo cũng không định thất ước tại những cái kia công nhân lâm thời, bất quá chuyển tỷ lệ thuận chỉ sợ muốn giảm ít một chút, nếu không không duyên cơ chiêu nhiều như vậy công nhân tới, lại cũng không đủ công trình cho bọn hắn làm, thì tương đương với Trần Gia Thôn nuôi đại lượng người rảnh rỗi. Đạo Ca Nhi, Trần Đạo chính muốn nói ra quyết định của mình, một mực tại cửa Trần Thành bỗng nhiên gõ vang cửa phòng đi đến, nói, bên ngoài có người cầu kiến. Ai? Hắn tự xưng là Lương Châu Chi Châu Ngụy Tử Kiệt. Ngụy Tử Kiệt. Bên trong phòng họp mọi người hơi có vẻ kinh ngạc, theo Trần Gia Thôn cùng Dương Tranh đặt thành hợp tác, Lương Châu cùng Trần Gia Thôn lui tới cũng càng thêm nhiều lần. Mọi người tự nhiên cũng quen biết Ngụy Tử Kiệt cái này Dương Tranh cánh tay trái bờ vai phải. Bất quá trước đó, Ngụy Tử Kiệt cùng Trần Gia Thôn lui tới đại đa số đều là thông qua thư từ phương thức tiến hành, Ngụy Tử Kiệt tự mình đến Trần Gia Thôn bái phòng còn là lần đầu tiên. Nhường hắn vào đi. Trần Đạo phân phó một tiếng, Trần Thành lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, Trần Thành liền dẫn Ngụy Tử Kiệt đi vào phòng họp. Tiến vào phòng họp, Ngụy Tử Kiệt đánh giá trong phòng mọi người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thông qua Dương Tranh miêu tả, hắn là biết Trần Gia Thôn chi chủ Trần Đạo phi thường trẻ tuổi, thật là khi thấy Trần Đạo thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút, bởi vì Trần Đạo thực sự quá trẻ tuổi, xem ra liền 20 tuổi đều không có. Thế mà, bằng chừng ấy tuổi Trần Đạo, lại dẫn theo toàn bộ Trần Gia Thôn thôn dân vượt qua giàu có thời gian, ngoài ra còn làm ra giết chết Thanh Vương loại kia đại sự kinh thiên động địa, thực sự gọi người chấn động. Trần Tiên Sinh, tại hạ Ngụy Tử Kiệt. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Ngụy Tử Kiệt hướng về Trần Đạo hành lễ, tư thái bày vô cùng thấp, trên thân không thấy mảy may tiểu cách nhạc quan. Trần Đạo gật đầu đáp lại, chợt đưa tay ra hiệu nói, "Ngụy Chi Châu mời ngồi." Ngụy Tử Kiệt sau khi ngồi xuống, Trần Đạo hiếu kỳ mở miệng hỏi, "Ngụy Chi Châu không xa ngàn dặm mà đến, không biết vì chuyện gì?" Nghe vậy, Ngụy Tử Kiệt không chút nghỉ ngợi nói, "Ngụy mỗi lần này đến, là có chuyện muốn nhờ." Dừng lại một chút về sau, Ngụy Tử Kiệt nói ra chính mình ý đồ đến, Lương Châu phương diện hy vọng có thể cùng Trần Gia Thôn hợp tác, cùng một chỗ thi công theo Trần Gia Thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo. Muốn giàu trước sửa đường, Hạ Quốc mặc dù không có tương tự ngôn luận, nhưng Ngụy Tử Kiệt làm một cái có năng lực quan viên, tự nhiên rõ ràng tốt đẹp giao thông điều kiện đối với địa phương tầm quan trọng. Nhất là tại bây giờ Lương Châu vật tư nghiêm trọng ỷ lại Trần Gia Thôn cùng Thái Thương quận tình huống dưới, nếu có thể thi công một đầu theo Trần Gia Thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo, vậy đối với Dung Lương huyện thậm chí toàn bộ Lương Châu mà nói, đều là rất có ích lợi sự tình. Bởi vì cái này có thể cho Trần Gia Thôn cùng toàn bộ Thái Thương quận hàng hóa càng thêm nhanh chóng vận chuyển đến Dung Lương huyện, sau đó lấy Dung Lương huyện vì điểm tựa, đem hàng hóa vận chuyển đến toàn bộ Lương Châu, nhường sở hữu Lương Châu bách tính đều có thể vì vậy mà được lợi, thưởng thụ được đến từ Trần Gia Thôn cùng Thái Thương quận hàng đẹp giá rẻ vật tư. Ngoài ra, tốt đẹp con đường điều kiện cũng có thể xúc tiến Dung Lương huyện cùng Dung Lương huyện xung quanh thương nghiệp, nhường Dung Lương huyện thương nghiệp càng thêm phồn vinh, tiến tới nhường dân chúng thu hoạch được càng nhiều thu nhập. Tóm lại, cùng Trần Gia Thôn hợp tác, thi công một đầu theo Trần Gia Thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo, là Ngụy Tử Kiệt nghĩ sâu tính kỹ sau đó ý nghĩ. Tự mình theo Lương Châu phủ thành một đường buôn ba đã tìm đến Trần Gia thôn. Ngụy Tử Kiệt biết rõ đầu năm nay quan đạo đến cỡ nào hỏng bét, bởi vì không người duy trì quan hệ, quan đạo lâu năm thiếu tu sửa, đâu cũng có mất mồ, trời mưa thời điểm càng là lầy lội không chịu nổi, vô luận là quân đội vẫn là thương đội, một cái không chú ý bánh xe liền sẽ lâm vào xốp bùn đất bên trong, liền ngay cả trâu ngựa chờ thay đi bộ xúc vật cũng có thể vì vậy mà ngã xuống. Cho nên, bất luận là vì giữ gìn Dương Tranh tại Thanh Châu thống trị, hay là vì nhường Lương Châu có tốt hơn phát triển, Lương Châu phương diện đều có thi công con đường này tất yếu. Ồ, Trần Đạo Thần sắc kinh ngạc hỏi, Ngụy Chi Châu là muốn thi công cùng Trần Gia thôn một dạng gạch đá đường? Đúng vậy, Ngụy Chi Châu có biết đường này giá thành đắt đỏ, tự nhiên sẽ hiểu. Ngụy Tử Kiệt gật đầu, tại Hạ Quốc loại này sức sản xuất lạc hậu làm nông quốc độ, cho dù thi công truyền thống bùn đất quan đạo đều cần phí tổn không ít tiền lương, chớ nói chi là gạch đá đường. Theo ta được biết, Lương Châu cũng không giàu có, Ngụy Chi Châu có thể cầm được ra sửa đường tiền lương sao? Lương Châu cằn cỗi, cái này là mọi người đều biết sự tình, nhất là tại đi qua chiến loạn về sau, Lương Châu có thể nói là khắp nơi trên đất dân đói, lại thêm Dương Tranh nhẹ phu dịch, ít thuế má, Lương Châu quan phủ thu nhập cũng không cao. Loại tình huống này, Trần Đạo thực sự rất khó tin tưởng Lương Châu phương diện có thể cầm được ra thi công một đầu quan đạo tiền lương tới. Điểm này Trần Tiên Sinh cứ việc yên tâm. Ngụy Tử Kiệt đã tính trước giống như cười nói, Lương Châu tuy nghèo, nhưng tu một con đường tiền lương vẫn có thể lấy ra được tới. Chương 776, xa vời chương 776, xa vời nếu là đổi lại 2 tháng trước, Lương Châu phương diện tự nhiên không bỏ ra nổi tiền lương tới tu đường. Nhưng hôm nay Dương Tranh đã đặt xuống toàn bộ Thanh Châu, đồng thời dò xét Thanh Châu cơ hồ sở hữu địa chủ hào cường nhà, theo cái này chút địa chủ hào cường trong nhà thu được đại lượng vàng bạc tài bảo. Những cái này vàng bạc tài bảo có lẽ không đủ nhường Dương gia quân đại phú đại quý, nhưng trèo chống một con đường thi công vẫn là không có vấn đề gì. Dương Soái tại Thanh Châu cảnh nội thu được kim ngân tài bảo vô số, Ngụy Mộ đã xin phép qua Dương Soái, những vàng bạc này tài bảo có thể dùng đến thanh toán thi công con đường chi tiêu. Thì ra là thế. Trần Đạo giật mình, theo hắn biết, Dương Tranh chiếm lĩnh Thanh Châu về sau, hoàn toàn chính xác chép không ít địa chủ hào cường nhà, thu được một bút của cải đăng giá. Đã Lương Châu phương diện có thể cầm được suất tiền lương, Trần Gia thôn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trần Đạo nói ra, không biết Ngụy Chi Châu dự định hợp tác như thế nào. Dùng cái này trước Trần Gia thôn cùng Thái Bình huyện phương thức hợp tác tiến hành, Trần Gia thôn cùng Lương Châu đều ra một nửa tiền lương, không biết Trần Tiên Sinh ý như thế nào. Ngụy Tử Kiệt nếm thử tính mà hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đề nghị này nhiều ít có chút chiếm Trần Gia thôn tiện nghi ý tứ, dù sao thi công đầu này con đạo, đối Lương Châu chỗ tốt lớn xa hơn Trần Gia thôn, nhường Trần Gia thôn bỏ vốn một nửa, nhiều ít có chút ép buộc. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lương Châu thực sự quá nghèo, Dương Tranh tại Lương Châu tịch thu được kim ngân tài bảo mặc dù không ít, nhưng cũng không thể toàn tiêu vào một con đường lên đi. Không có vấn đề. Trần Đạo suy nghĩ một lát sau, lựa chọn đáp ứng xuống. Con đường này nếu là có thể thi công hoàn thành, đối với Trần Gia thôn mà nói cũng có chỗ tốt, Trần Gia thôn hàng hóa có thể càng thông thuận vận chuyển đến Dung Lương huyện, tiến tới tiêu thụ đến Lương Châu mỗi một góc. Nói một cách khác cũng chính là, Trần Gia thôn có thể thu hoạch được Dung Lương huyện thậm chí toàn bộ Lương Châu thị trường, loại tình huống này, Trần Đạo tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Mà lại, con đường này thi công, còn có thể giải quyết Trần Gia thôn trước mắt gặp phải một nan đề, cái kia chính là cái kia 1000 cái công nhân lâm thời an trí vấn đề. Nay 1000 nhiều tên công nhân lâm thời, Trần Đạo nguyên bản định là chuyển chính thức 300 người tả hữu. Những người còn lại thì là để bọn hắn ai về nhà đấy, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều tận tâm tận lực vì Trần Gia thôn công tác công nhân lâm thời thất vọng. Có thể nếu là có thể cùng Ngụy Tử Kiệt đạt thành thi công quan đạo hợp tác, vậy liền không cần như thế. Nhóm này công nhân hoàn toàn có thể toàn bộ chuyển chính thức, sau đó chuyên môn phụ trách thi công đầu này theo Trần Gia thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo. Ngụy Mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết Trần Tiên Sinh có thể đáp ứng không? Mới nói, Ngụy Mỗ hy vọng đầu này quan đạo thi công thời điểm, Trần Gia thôn có thể tận lực chiêu mộ một số Dung Lương huyện công nhân. Lấy công đại Trần Đạo lý Trần Đạo biết được, Ngụy Tử Kiệt lại làm sao không biết. Đầu này quan đạo thi công chính là Trần Gia thôn cùng Lương Châu phương diện cộng đồng bỏ vốn, Ngụy Tử Kiệt tự nhiên cũng phải vì Lương Châu bách tính mưu một số lợi ích. Dù là chỉ có vài trăm người bị Trần Gia thôn mời làm công nhân, đối với Lương Châu mà nói cũng là cực tốt, bởi vì cái này mấy trăm người bị Trần Gia thôn chiêu mộ vì công nhân về sau, bọn hắn có thể thoát khỏi nghèo khó, liền mang theo người nhà của bọn hắn, thân thích sinh hoạt cũng sẽ nhận được cải thiện, gián tiếp nhường càng nhiều người vượt qua giàu có sinh hoạt. Hậu thúc, Trần Đạo không có trực tiếp đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Trần Gia thôn công trình quản sự Trần Hậu, mở miệng hỏi, ngươi thấy thế nào? Trần Hậu suy tư một lát, hồi đáp, Trần Gia thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo xa so với thông hướng huyện thành quan đạo dài hơn, ước chừng cần chừng 2000 công nhân, cần mặt khác chiêu mộ nhân thủ đại khái tại chừng 1000. Ngụy Chi Châu, cái số này ngươi có thể hài lòng? Trần Đạo nhìn về phía Ngụy Tử Kiệt nói ra. Tự nhiên là hài lòng. Ngụy Tử Kiệt cười gật đầu, hắn vốn là muốn chỉ là vì Dung Lương huyện tranh thủ mấy trăm cái công người danh ngạch tôi, bây giờ Trần Gia thôn cấp ra 1000 cái danh ngạch, Ngụy Tử Kiệt đâu còn có thể không hài lòng. Sau đó, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới, Trần Gia thôn sẽ cùng Lương Châu phương diện cộng đồng bỏ vốn thi công theo Trần Gia thôn thông hướng Dung Lương huyện gạch đá quan đạo. Trước kia vì Trần Gia thôn thi công quan đạo 1000 tên công nhân đều sẽ toàn bộ chuyển thành Trần Gia thôn chính thức làm việc người, sau đó chuyên môn phụ trách thi công đầu này quan đạo. Ngoài ra, Trần Gia thôn sẽ còn theo Dung Lương huyện chiêu mộ 1000 tên công nhân, kiếm đủ 2000 người, mau sớm đem đầu này quan đạo thi công hoàn thành, nhường Trần Gia thôn cùng Lương Châu thương nghiệp tới lui càng thêm thông thuận. Tiếp đó, Ngụy Tử Kiệt tiếp tục lưu lại trong phòng họp, cùng Trần Đạo thương lượng sửa đường cụ thể chi tiết. Mà Trần Hậu thì là rời đi phòng họp, vội vàng chạy tới ngoài thôn, thông báo các công nhân cái tin tức tốt này. Lúc này đúng lúc là giữa trưa, các công nhân đều hội tụ tại lều ăn bên trong dùng cơm, cũng là đã giảm bớt đi triệu tập công nhân quá trình. Trần Hậu đi thẳng tới người người nhốn nháo lều ăn, lớn tiếng nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói câu nói. Tiếng nói rơi xuống đất, lều ăn bên trong thanh âm huyên náo trong nháy mắt biến mất, sở hữu công nhân ánh mắt nhất trí toàn bộ chuyển hướng Trần Hậu. Là Trần Hậu quản sự. Không biết Trần Hậu quản sự là muốn nói gì sự tình. Không phải là muốn mở chúng ta a? Có phải hay không muốn tuyên bố chúng ta chuyển chính thức sự tình? Các công nhân nhỏ giọng với cùng bạn suy đoán Trần Hậu ý đồ. Tiểu Lượng, Triệu Thạch Đầu nhỏ giọng đối bên người Triệu Tiểu Lượng nói ra, công trình này nhanh làm xong, chúng ta có phải hay không về sau liền không thể thay Trần Gia Thôn chế tác? Lúc nói lời này, Triệu Thạch Đầu trên mặt vẻ mất mát có thể thấy rõ ràng, Trần Gia Thôn chiêu bọn hắn đến lúc làm việc liền từng nói qua, bọn họ đều là công nhân lâm thời, công trình kết thúc về sau là không thể tiếp tục vì Trần Gia Thôn chế tác. Tại vì Trần Gia Thôn chế tác trong khoảng thời gian này, Triệu Thạch Đầu mỗi ngày có thể ăn 3 bữa cơm, bữa bữa bao ăn no, ngẫu nhiên còn có thịt ăn, mỗi tháng còn có thể lĩnh 500 văn tiền tiền công. Cái này khiến Triệu Thạch Đầu cảm giác mình tựa như là sinh hoạt tại thiên đường bên trong đồng dạng, cho nên tại ý thức đến chính mình tức làm mất đi phần công tác này thời điểm, tâm tình của hắn vô cùng xa xót. "Sẽ không, chúng ta còn có chuyện chính thức cơ hội." Triệu Tiểu Lượng cùng hắn nói là đang an ủi Triệu Thạch Đầu, chẳng bằng nói là đang an ủi chính hắn, cho dù hắn một mực nỗ lực làm việc, muốn tìm tranh thủ trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người cơ hội. Có thể ôm lấy dạng này cách nghĩ xa xa không phải hắn một người người, cơ hồ mỗi một cái bị Trần Gia Thôn đưa tới công nhân đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, bởi vậy mỗi người lúc làm việc đều mười phần ra sức, làm việc trong lúc đó Triệu Tiểu Lượng đều không nhìn thấy cho dù là một cái lười biếng người. Loại tình huống này, Triệu Tiểu Lượng cảm thấy chính mình chuyển chính thức cơ hội chỉ sợ mười phần xa vời. Nhưng dù cho như thế, Triệu Tiểu Lượng trong lòng vẫn ôm lấy một tia tưởng tượng lấy mình có thể trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, để cho mình cùng người nhà của mình vượt qua giàu có thời gian. Chúng ta nhất định có thể chuyển chính thức. Triệu Vạn nắm chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không chỉ là Triệu Vạn, lều ăn bên trong đang dùng cơm các công nhân cũng giống như thế, trong lòng bọn họ đồng dạng vô cùng tâm thần bất định, sợ Trần Hậu nói ra công trình kết thúc, không để bọn hắn tiếp tục làm việc. Chương 777, vui sướng công nhân chương 777, vui sướng công nhân giờ khắc này, tất cả công nhân lâm thời trong lòng vô cùng tâm thần bất định, vì Trần Gia Thôn làm việc qua một đoạn thời gian bọn hắn, đã không cách nào lại trở lại đã từng cái kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cả ngày trong đất vất vả hầu hạ hoa màu, lại ngay cả một bữa cơm no đều không kịp ăn sinh sống, bọn hắn vô cùng khát vọng có thể tiếp tục vì Trần Gia Thôn làm việc, tiếp tục qua người sinh hoạt, mà không phải như là chết lặng gia súc đồng dạng không có tận cùng lao lực lại vẫn bụng ăn không no. Nhìn lấy các công nhân khẩn trương biểu lộ, Trần Hậu cười cợt, cất cao giọng nói, ta muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Vừa rồi Trần Tiên Sinh đã làm ra quyết định. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Hậu, sợ Trần Hậu nói ra tin tức xấu. May ra, cũng không có để bọn hắn chờ đợi quá lâu, Trần Hậu rất nhanh liền nói ra Trần Gia Thôn quyết định. Trần Tiên Sinh nói, trừ trước đó bởi vì trộm gian dùng mánh lưới bị mở rơi công nhân bên ngoài, các ngươi sở hữu công nhân lâm thời đều có thể chuyển thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Về sau, các ngươi không cần lại lo lắng mất đi làm việc. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ lều ăn bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người theo bản năng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới Trần Hậu sẽ cho ra như thế lớn kinh hỉ. Soạn. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, lều ăn bên trong bạo phát ra các công nhân rung trời giống như tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, ta không cần về nhà trông trọn. Ha 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 ha, quá tốt rồi, ta sau này sẽ là Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Ha 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 ha, Trần Gia Thôn và thuế, Trần Tiên Sinh và thuế. Trần Tiên Sinh thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, thế mà nhường chúng ta toàn bộ chuyển thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Ha 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 ha. Trần Tiên Sinh thật sự là trên đời người tốt nhất. Các công nhân nhảy cẫng hoan hô, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ mừng như điên, trong miệng càng là không ngừng ca ngợi lấy Trần Đạo cùng Trần Gia Thôn. Tiểu Lượng, ngươi đã nghe chưa? Ngươi có nghe hay không? Triệu Vạn kích động bắt lấy Triệu Tiểu Lượng cánh tay, hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Nghe được, nghe được. Triệu Tiểu Lượng đồng dạng vô cùng kích động, đến mức cánh tay bị Triệu Vạn tóm đến đau nhức đều không hề hay biết, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một việc tình, ta trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, về sau ta mỗi tháng liền có thể dẫn tới 800 văn tiền, liền có thể nhường trong nhà phụ mẫu cùng đệ đệ muội muội đều ăn được cơm no, liền có thể nhường toàn gia vượt qua ăn no mà cấm thời gian. Mừng như điên cảm xúc, cơ hồ đem Triệu Tiểu Lượng cả người bao phủ trong đó, nhường cả người hắn đều ngất ngây. Mà có biểu hiện như thế, hiển nhiên không chỉ Triệu Tiểu Lượng một người, bất luận là bên cạnh hắn Triệu Bạn, Triệu Thạch Đầu, vẫn là tại chẳng cái khác công nhân, trên mặt của mỗi một người đều hiện đầy vẻ mừng như điên, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Trần Hậu lặng lặng nhìn những này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên công nhân, chờ tâm tình của mọi người hơi bình phục về sau, hắn mới tiếp tục nói, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, trở thành Trần Gia Thôn công nhân cũng không có nghĩa là nâng lên bát sát, nếu như trở thành chính thức làm việc người về sau trộm gian dùng mánh lưới lời nói, giống nhau là sẽ bị mở rơi, cho nên, tức liền trở thành chính thức làm việc người, các ngươi cũng phải nỗ lực làm việc, tuyệt đối đừng bởi vì lười biếng mà vứt bỏ không dễ có Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận. Cái này vừa nói, các công nhân nhất thời trong lòng run lên, Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận tại rất nhiều người xem ra hoàn toàn chính xác liền cùng bát sát một dạng, chỉ cần nâng lên liền có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, vượt qua giàu có thời gian. Đi qua Trần Hậu nhắc nhở bọn hắn mới phản ứng được, Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận đích thật là bát sát, nhưng đây là tại cố gắng làm việc điều kiện tiên quyết, chỉ phải cố gắng làm việc, cho dù ngươi trong lúc công tác có một ít sai lầm, Trần Gia Thôn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đưa ngươi mở rơi. Nhưng nếu là làm việc trong lúc đó lười biếng, đây là Trần Gia Thôn tuyệt đối không cho phép, phàm là làm việc lười biếng công nhân, cho dù là nắm giữ Trần Gia Thôn hộ tịch người, Trần Gia Thôn phương diện cũng sẽ không lưu mảy may thể diện, trực tiếp khai trừ. Trần quản sự yên tâm, chúng ta nhất định siêng năng làm việc, tuyệt không lười biếng. Đúng, chúng ta nhất định cố gắng làm việc. Chúng ta thật vất vả thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, khẳng định không dám lười biếng. Trần Hậu nhắc nhở hiển nhiên là có hiệu quả, lều ăn bên trong các công nhân ào ào làm ra cam đoan. Bọn hắn thật vất vả mới cố gắng thông qua thu được Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận, thật vất vả nhường cuộc sống của mình có hy vọng, tuyệt đối không nguyện ý bởi vì lười biếng mà vứt bỏ phần này kiếm không dễ chính thức làm việc người thân phận. Các ngươi biết liền tốt. Trần Hậu gật một cái, chậm chút thời gian sẽ có người qua đến đem cho các ngươi đăng ký thân phận, ta liền đi trước. Nói xong, Trần Hậu quay người hướng Trần Gia Thôn phương hướng đi đến. Mà tại Trần Hậu rời đi về sau, lều ăn bên trong lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô. Hắc hắc, chúng ta về sau chính là Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, mỗi tháng có thể lĩnh 800 văn tiền đấy. Mỗi tháng 800 văn tiền, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha, có cái này 800 văn tiền, ta cùng ta người nhà liền đều có thể ăn được cơm no. Ta về sau cũng có thể vượt qua cùng Trần Gia Thôn thôn dân một dạng thời gian rồi. Các công nhân kinh hỉ tất nhiên là không cần nhiều lời, có Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận bọn hắn, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt tình mười phần, làm việc đến tựa hồ càng thêm tò mò một số. Buổi chiều, cùng Trần Gia Thôn một đám quản sự thương lượng xong chuyện, Ngụy Tử Kiệt đi ra Trần Thôn đại lầu, cùng các tùy tùng cùng đi hướng Trần Thôn đại đạo, định tìm cái tiểu lâu tạm thời ở một đêm, ngày thứ hai lại lên đường trở về Lương Châu. Cái này Trần Gia Thôn thôn dân thật là sung túc a. Đi tại người qua lại như dệt Trần Thôn trên đường lớn, một tên Ngụy Tử Kiệt tùy tùng nhịn không được cảm khái nói, ta tại cái này Trần Gia Thôn chờ đợi nửa ngày, một cái xanh sao vàng bọt người đều không nhìn thấy. Đúng vậy a. Ngươi nhìn những này đi trên đường Trần Gia Thôn thôn dân, từng cái hồng quang đầy mặt, xem xét liền biết rõ bình thường ăn vô cùng tốt. Còn có những cái kia chơi đùa hài đồng, từng cái sắc mặt hường hào, cường tráng đến cùng con ngẽ con giống như. Chúng ta Lương Châu bách tính gầy cùng da bọc xương giống như, Trần Gia Thôn lại hoàn toàn không nhìn thấy dạng này người. Chúng ta Lương Châu nếu là cũng có thể cùng Trần Gia Thôn một dạng sung túc liền tốt. Cái khác tùy tùng ảo ảo lên tiếng biểu thị tán đồng. Bọn hắn những này tùy tùng đều là Ngụy Tử Kiệt theo Dương gia trong quân chọn lựa ra, hộ tống Ngụy Tử Kiệt tiến về Trần Gia Thôn võ giả. Mà Dương gia quân võ người, đại đa số đều là bình dân xuất thân, cho nên bọn hắn đối dân gian khó khăn là tràn đầy cảm xúc. Không nói Lương Châu những cái kia bụng ăn không no dân nói, liền nói bọn hắn tự thân. Tại thêm vào Dương gia quân trước đó, bọn hắn là cuộc sống ra sao trạng thái? Cả ngày tại vùng đồng ruộng lao động, làn da bị cay độc ánh nắng phơi khô nước, mồ hôi đánh ướt áo lại vẫn kiên trì chăm sóc hoa màu. Chương 778, bức tranh chương 778, bức tranh đây là bọn hắn mùa hè thời điểm sinh hoạt trạng thái, đến mùa đông, thời gian sẽ càng thêm gian nan, Lương Châu khổ hẳn, cái kia gió lạnh liền cùng đao giống như cạo ở trên người, bọn hắn lại thiếu khuyết đầy đủ giữ ấm quần áo, cơ cũng ăn không đủ no, thân thể cũng không đủ năng lượng chống đỡ lạnh lẽo. Ăn không đủ no lại mặc không đủ ấm, đây là Lương Châu tuyệt đại đa số người sinh hoạt trạng thái, bởi vì ăn không đủ no, bọn hắn mặt có món ăn, gầy da bọc xương, bởi vì mặc không đủ ấm, rất nhiều người sẽ ở mùa đông chết cóng. Xem xét lại Trần Gia Thôn, bây giờ đã là mùa đông, trên trời còn tung bay bông tuyết, có thể Trần Gia Thôn thôn dân lại tựa hồ như hoàn toàn không e ngại những này lạnh lẽo, cho dù là tại rét lạnh như thế thời tiết bên trong, Trần Thôn trên đường lớn vẫn cực kỳ phồn hoa, đại lượng xuống công thôn dân top 5 top 3 tại rộng lớn bằng phẳng trên đường vừa nói vừa cười đi qua, trên mặt hoàn toàn không thấy sầu khổ chi sắc. Trên đường còn có đại lượng hài đồng tại chơi đùa, những hài đồng này trên thân đều xuyên lấy giày đặc quần áo, có chút trên tay sẽ còn cầm lấy dùng ăn vặt, cùng mình tiểu đồng bọn cùng một chỗ chia sẻ ăn vặt mỹ vị. Ngoài ra, các tùy tùng còn chứng kiến trên đường có không ít phụ nhân, những này phụ nhân lẫn nhau làm bạn, hành tẩu tại Trần Thôn trên đường lớn, thỉnh thoảng sẽ đi vào các nhà cửa hàng mua sắm một số vật tư. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài đồng tại Trần Thôn trên đường lớn đan dệt ra một bức hoàn thai, phồn hoa bức tranh, các tùy tùng đều rất rõ ràng, dạng này bức tranh là tuyệt đối không thể tại Lương Châu nhìn đến. Cái này nhường trong lòng bọn họ phá lệ phức tạp, so sánh đã từng bọn hắn, lẫn nhau so hiện nay vẫn nghèo khổ Lương Châu bách tính, Trần Gia Thôn thôn dân, liền cùng sinh hoạt tại thiên đường không sai biệt lắm. Trên thực tế, tâm tình phức tạp lại đâu chỉ là một đám tùy tùng, Trần Gia Thôn mang cho Ngụy Tử Kiệt trùng kích đồng dạng không nhỏ. Tuy nói sớm đã theo Dương Tranh trong miệng nghe nói qua Trần Gia Thôn giàu có thể làm chân chính bước vào Trần Gia Thôn thời điểm, cái kia rộng lớn, bằng phẳng đường đi, một cái kia cái tại trên đường đi qua, sắc mặt khỏe mạnh, trên mặt không thấy mảy may sầu khổ chi sắc thôn dân, cái kia thỉnh thoảng xuất hiện tại Trần Thôn trên đường lớn, cường tráng như châu né hài đồng, nhờ Ngụy Tử Kiệt cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật úp. Ngụy Tử Kiệt xuất thân cũng không so các tùy tùng tốt hơn chỗ nào, cho nên hắn biết rõ hạ quốc bách tính sinh hoạt là như thế nào trạng thái. Nói như vậy, tại Ngụy Tử Kiệt trong trí nhớ, tuyệt đại đa số hạ quốc bách tính đều là bụng ăn không no, chỉ có tiểu địa chủ trở lên giai cấp mới có thể ăn được cơm no, vượt qua một ngày ba bữa sinh hoạt. Bởi vậy Ngụy Tử Kiệt một mực rất tán thành Dương Tranh xét nhà địa chủ cách làm, bởi vì hắn thấy, chỉ có đem những này địa chủ toàn bộ xét nhà, đem bọn hắn tài phú cùng thổ địa tiến hành hợp lý phân phối, mới có thể nhường thiên hạ bách tính đều ăn được cơm no. Nhưng tại Trần Gia Thôn nơi này, Ngụy Tử Kiệt lại thấy được một loại khác chẳng cảnh, nho nhỏ một cái thôn làng, không chỉ có nuôi sống mấy vài người, còn nhường mỗi người đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Ngụy Tử Kiệt thực sự không biết Trần Gia Thôn là làm được bằng cách nào. Đây cũng là Ngụy Tử Kiệt lần này tự mình tiến về Trần Gia Thôn một trong những nguyên nhân, hắn cấp thiết nghĩ muốn biết Trần Gia Thôn là như thế nào làm cho tất cả mọi người đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Trước đó tại Trần Thôn đại lầu phòng họp thời điểm, Ngụy Tử Kiệt cũng nếm thử tính hướng Trần Đạo hỏi thăm một chút, Trần Đạo chỉ là cười không nói, cũng không có cho ra Ngụy Tử Kiệt muốn đáp án, Ngụy Tử Kiệt chỉ có thể chính mình đẩy ra đoạn suy đoán. Có thể rõ ràng, mặc cho Ngụy Tử Kiệt suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng không cách nào minh bạch Trần gia thôn một cái nho nhỏ thôn làng, như thế nào nuôi sống như vậy nhiều nhân khẩu. Mặc dù không thể hiểu rõ vấn đề này, nhưng Ngụy Tử Kiệt hướng Trần gia thôn học tập quyết tâm lại là kiên định xuống tới. Trần gia thôn vì sao có thể nuôi sống như vậy nhiều nhân khẩu Ngụy Tử Kiệt không rõ ràng, nhưng Trần gia thôn giàu có một trong những nguyên nhân khẳng định là bởi vì thương nghiệp. Đại lượng thương nhân đi tới Trần gia thôn, hoặc là cùng Trần gia thôn làm ăn, hoặc là tại Trần gia thôn xây dựng cửa hàng, mà vô luận đúng đúng cái trước vẫn là cái sau, đều chạm vào Trần gia thôn phồn vinh. Cho nên Ngụy Tử Kiệt dự định học tập Trần gia thôn, phát triển mạnh thương nghiệp. Chư quân cứ yên tâm đi. Ngụy Tử Kiệt đối các tùy tùng nói ra, bây giờ tại Dương Soái quản lý dưới, Lương Châu đã không có tham quan ố lại, cũng không có ức hiếp bách tính địa chủ hào cường, Lương Châu bách tính sớm muộn cũng là có thể được sống cuộc sống tốt. Nghe vậy, các tùy tùng gật đầu biểu thị tán đồng. Bọn họ đều là Dương gia quân nhân, đối với Dương Tranh tự nhiên cực kỳ tin phục, bọn hắn tin tưởng, tại Dương Tranh dưới sự thống trị, Lương Châu bách tính có lẽ không cách nào vượt qua cùng Trần gia thôn thôn dân một dạng giàu có sinh hoạt, nhưng nhường tuyệt đại đa số bách tính đều vượt qua ăn no mà cấm sinh hoạt là nhất định có thể làm được. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, sau đó tại Trần gia thôn tạm thời ở một đêm, ngày mai lên đường trở về Lương Châu. Vâng. Không lâu sau đó, Ngụy Tử Kiệt dẫn các tùy tùng tiến vào Trần thôn tiệm cơm, chưa ăn xong cơm tối, sau đó tại Trần thôn trong tiểu lâu ở lại. Mà cùng lúc đó, Trần thôn đại lâu trong phòng họp, Trần Đạo cùng một đám Trần gia thôn các quản sự hội nghị còn đang trong quá trình tiến hành. Thôn trưởng, trong thôn lúa mạch còn bao lâu có thể thu hoạch? Trần Đạo mặt hướng thôn trưởng Trần Hạ hỏi. Lương thực vấn đề, thủy chung là Trần gia thôn trọng yếu nhất. Bởi vì lương thực không chỉ có quan hệ thôn dân có thể ăn được hay không cơm no vấn đề, còn quan hệ Trần gia thôn có thể hay không tiếp tục hướng phía trước phát triển vấn đề. Trong thôn súc vật chăn nuôi tiêu hao lương thực thậm chí so với người ăn còn nhiều, trước đây Trần gia thôn thậm chí một mực tại cố ý hạn chế hoàng vũ kê, bạch vũ vịt những này sản lượng cao súc vật sinh sôi, nguyên nhân liền là bởi vì lương thực cung ứng không đủ. Chỉ có giải quyết triệt để vấn đề lương thực, Trần gia thôn mới có thể giải khai súc vật sinh sôi hạn chế, nhường Trần gia thôn phát triển càng nhanh. Nhanh. Một mực phụ trách quản lý nông điền Trần Hạ hồi đáp, dự tính lại có thời gian một tháng, trong ruộng lúa mạch liền có thể thu hoạch được. Rất tốt. Trần Đạo chậm rãi gật đầu, băng lúa mì không chỉ có tại Trần gia thôn gieo trồng, Thái Thương quận bên trong cũng có khoảng 3 phần 10 thổ địa trồng băng lúa mì, chỉ cần nhóm này sản lượng cao băng lúa mì thành thục, cái kia toàn bộ Thái Thương quận liền lại không thiếu lương chi ưu, Trần gia thôn cũng không cần lại hạn chế trong thôn súc vật sinh sôi. Liên tỷ. Trần Đạo quay đầu nhìn về phụ trách quản lý trong thôn súc vật Trần Liên, mở miệng nói, tháng sau bắt đầu, không cần lại hạn chế trong thôn súc vật sinh sôi. Được rồi đạo ca nhi. Trần Liên cao hứng đáp ứng. Làm quản lý Trần gia thôn sở hữu trại chăn nuôi Trần Liên hết sức rõ ràng trong thôn súc vật năng lực sinh sản, trước kia bởi vì lương thực hút hàng quan hệ, nàng chỉ có thể dựa theo Trần Đạo phân phó hạn chế trong thôn súc vật sinh sôi, cái này khiến Trần gia thôn tổn thất rất nhiều lợi ích. Bây giờ theo băng lúa mì sắp thành thục, sinh sôi hạn chế rốt cục giải khai, Trần Liên đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng. Trại chăn nuôi bên trong vô số hoàng vũ kê, bạch vũ vịt sinh sôi đi ra, nhanh chóng lớn lên, lại thông qua cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân, đem những này hoàng vũ kê cùng bạch vũ vịt bán hướng Cửu Châu các nơi, sau đó liên tục không ngừng tài phú hướng Trần gia thôn hội tụ. Nhường Trần gia thôn càng thêm sung túc, các thôn dân vượt qua càng thêm giàu có sinh hoạt. Chương 779, người không vợ chương 779, người không vợ sau 5 ngày, Dung Lương huyện. Bị người quen biết gọi đùa vì người không vợ Quách Hải từ trên giường tỉnh lại, nhìn qua trống rỗng giường chiếu, không khỏi thở dài. Quách Hải chỗ lấy được xưng là người không vợ, liền là bởi vì hắn qua tuổi 30, lại ngay cả nàng dâu đều lấy không lên, chỉ có thể một thân một mình cô độc còn sống. Mà Quách Hải lấy không lên nàng dâu nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì nghèo khó thôi. Quách Hải không có thuộc về mình chỗ. Duy nhất tài sản chính là phụ mẫu lưu cho hắn căn này bốn phía ở nhà, loại tình huống này, tự nhiên không có người nào nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn, đến mức Quách Hải đến 35 tuổi, vẫn là một thân một mình, lao bà lấy không đến, nối roi tông đường, sinh con dưỡng cái thì càng không cần suy nghĩ. Đối với cái này, Quách Hải cũng đã sớm nhận mệnh, lấy lao bà sự kiện này, hắn đã sớm không trông cậy vào, có lúc Quách Hải cũng sẽ tự rêu nghĩ, không có có lao bà có lẽ cũng là một chuyện tốt, dù sao không có có vợ con, hắn cũng là một người ăn no, toàn ra không đói bụng trạng thái, làm công kiếm được tiền, hoàn toàn có thể nuôi sống chính hắn. Mà không cần giống những người khác đồng dạng, cả ngày đều vì như thế nào nuôi sống vợ con mà mày ủ mặt thế, nhưng trong lòng mặc dù dạng này tự an ủi mình, nhưng Quách Hải ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng vợ con hàng rào trắng sinh hoạt, chỉ là lấy điều kiện của hắn, cũng chỉ có thể là tưởng tượng. Ta Quách gia truyền thừa, đại khái muốn đoạn tại ta nơi này a. Quách Hải ngơ ngác ngồi ở giường xuôi theo, tự lẩm bẩm, phụ thân của hắn chỉ có hắn một đứa con trai, hắn lấy không lên nàng dâu, liền mang ý nghĩa Quách gia truyền thừa gây mất. Bất hiếu lưu tam, vô hậu vi đại, Quách Hải nhiều ít có chút cảm giác thật xin lỗi phụ thân, thật xin lỗi Quách gia liệt tổ liệt tông. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì, theo phụ thân hắn cái kia một đời bắt đầu, trong nhà hắn liền không có thuộc về mình, không có địa liền mang ý nghĩa không có ổn định thu nhập nơi phát ra, lúc trước phụ thân có thể lấy được nàng dâu đã là đã phi thường may mắn sự tình, đến Quách Hải thế hệ này, vận khí của hắn nhưng là không còn tốt như vậy, căn bản không. Người nào nguyện ý đem nhà bên trong nữ nhi gả cho hắn? Ai? Quách Hải trùng điệp thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, ở cái này bình quân đầu người mười mấy tuổi liền kết hôn quốc độ. 35 tuổi còn không có lấy được nàng dâu hắn đã sớm gãy mất kết hôn tưởng niệm, hắn hôm nay chỉ muốn nhiều cố gắng kiếm lời một số tiền, nhường cuộc sống của mình qua được đỡ một ít. Có thể mặc dù là như thế đơn giản ý nghĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Trước kia Quách Hải có thể dựa vào dốc sức kiếm đến tiền đồng nuôi sống chính mình, có thể theo hàng hai đến, lại thêm chiến loạn ảnh hưởng, Dung Lương huyện dân sinh khó khăn, trước kia rất dễ dàng liền có thể tìm tới dốc sức việc vặt, bây giờ cũng càng ngày càng khó tìm, cái này trực tiếp đưa đến Quách Hải thu nhập giảm mạnh, thời gian qua được cũng là càng khó khăn. Không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem có hay không việc vặt có thể đánh đi. Không biết qua bao lâu, Quách Hải lắc đầu, trong mắt vẻ mờ mịt tiêu tán, tuy nói thời gian có chút khó khăn, nhưng tổng phải cố gắng sinh hoạt. Chỉ thấy hắn mặt cũng không rửa, phủ thêm áo ngoài liền đi ra cửa. Ngoài phòng gào thét mà đến gió lạnh đường Quách Hải thân thể khẽ run, tay chân phát lạnh, bất quá vì sinh hoạt, hắn vẫn là kiên quyết dứt khoát đạp ra khỏi nhà, bước nhanh đi hướng chợ phía đông, hy vọng có thể tại chợ phía đông tìm tới một phần việc vặt, kiếm đến một số tiền đồng mua lương thực. Tuyết lớn đầy trời thế giới bên trong, Quách Hải tốc độ vội vã một mình đi về phía trước, trên đường người ở tịch mịch, nhường Quách Hải cảm giác càng cô độc một số. A. Đột nhiên, vừa đi ra cái hẻm nhỏ đến trên đường cái Quách Hải phát ra kinh nghi thanh âm, lại thấy phía trước hoàn toàn không giống địa phương khác đồng dạng quận cũ é, ngược lại cực kỳ náo nhiệt. Hối hả đám người tụ tập ở chỗ này, tựa hồ là đang đứng xem cái gì. Đó là huyện nha. Quách Hải nhận ra chính mình vị trí, chính là Dung Lương huyện nha môn vị trí, mà phía trước đám người đứng xem đồ vật thì là huyện nha trước mặt bảng thông báo. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới Quách Hải lòng hiếu kỳ, hắn góc vào đám người, lôi kéo trước người nam tử ống tay áo, hỏi: "Lão ca, các ngươi đây là đang nhìn cái gì đâu?" Bị Quách Hải gọi là lão ca nam tử quay đầu nhìn Quách Hải xem xét, không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên là xem chiêu công báo cáo." "Chiêu công?" Quách Hải thần sắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại là huyện nha muốn chiêu con sai? "Không phải." Nam tử lắc đầu nói, "Huyện nha không nhận người chính là phía nam Trần Gia Thôn." "Trần Gia Thôn?" Quách Hải sững sờ, bây giờ theo đại lượng cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương người tràn vào Dung Lương huyện, Trần Gia Thôn danh tiếng cũng tại Dung Lương huyện bên trong phổ biến truyền bá ra, Quách Hải mặc trên người quần áo cũng là Trần Gia Thôn sản xuất áo lông. Theo Quách Hải biết, cái kia Trần Gia Thôn không chỉ có giữ ấm hiệu quả cực giai áo lông, còn có rất nhiều kỳ lạ sản phẩm, thí dụ như giá cả 10 phần rẻ tiền hoàng vũ kê, bạch vũ vịt, còn có trứng gà, trứng vịt các loại. Tóm lại, tại như Quách Như biển Dung Lương huyện Bách Tính xem ra, Trần Gia Thôn là cái cực kỳ thần kỳ lại giàu có địa phương. Cái này Trần Gia Thôn làm sao lại chạy đến chúng ta Dung Lương huyện đến chiêu công? Quách Hải theo bản năng hỏi. Đây là Ngụy Chi Châu cho chúng ta tranh thủ tới. Không đợi cái kia lão ca trả lời, phía trước liền có người quay đầu nói ra, quan phủ cùng Trần Gia Thôn đã đặt thành ước định, song phương dự định cộng đồng bỏ vốn thi công một đầu theo Trần Gia Thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo. Cái này tu quan đạo, tự nhiên liền cần đại lượng công nhân. Nguyên bản Trần Gia Thôn ý nghĩ là toàn bộ dùng bọn hắn bên kia công nhân, bất quá Ngụy Chi Châu vì chúng ta Dung Lương huyện tranh thủ một phen, cho nên Trần Gia Thôn bên kia san ra 1.000 cái danh ngạch, chuyên môn chiêu chúng ta Dung Lương huyện công nhân đi làm công. Ê! Quách Hải gãi đầu một cái. Tại trong sự nhận thức của hắn, tu quan đạo loại chuyện này thường thường thuộc về lao dịch phạm chủ, phục lao dịch tráng đinh không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu nhập, còn cần tự mang lương khô đi làm việc. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì người này lại hưng phấn như thế? Cái này không phải liền là phục lao dịch sao? Có người thay Quách Hải hỏi lên, cái này từ xưa đến nay, thay quan phủ tu quan đạo đều thuộc về phục lao dịch, ta lại không muốn đi. Nghe vậy, tên kia nói chuyện nam tử nợ nụ cười, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn người kia một chút, nói, ai nói với ngươi là phục lao dịch? Thay Trần Gia Thôn sửa đường thế nhưng là có tiền công cầm, mà lại tiền công còn không ít đấy. Ta hỏi qua những cái kia theo Thái Bình huyện tới thương nhân, bọn hắn nói cho ta biết, thay Trần Gia Thôn sửa đường công nhân, chỉ phải làm việc trong lúc đó không lười biếng, mỗi tháng chí ít có thể kiếm 500 cái tiền đồng. Cái gì? 500 cái tiền đồng? Nhiều như vậy? Thật có 500 cái tiền đồng? Nam tử cái này vừa nói, mọi người ở đây nhất thời mở to hai mắt nhìn. Một tháng 500 cái tiền đồng thu nhập nhìn như không nhiều, nhưng đối với Dung Lương huyện Bách Tính mà nói, đã coi như là một cái có chút khả quan thu nhập. Cái này một năm đã qua, không ngừng lên nhanh lương giới sớm đã móc rông Dung Lương huyện Bách Tính túi, lại thêm hàng thai đưa đến lương thực giảm sản lượng, không chút nào nói khoa trường, tuyệt đại đa số Dung Lương huyện Bách Tính, nửa năm vất vả trồng trọt thu nhập đều chưa hẳn có thể có 500 cái tiền đồng. Chương 780, tụ tập chương 780, tụ tập đây là có thuộc về mình thổ địa Bách Tính thu nhập, giống Quách Hải loại này dựa vào làm việc và sinh hoạt Bách Tính thu nhập thì càng ít. Lấy Quách Hải làm thí dụ, hắn đánh một ngày việc vặt thu nhập đại khái tại 20 đến 30 văn tiền tả hữu, nhìn như không ít, có thể việc vặt chỗ lấy gọi việc vặt, liền là bởi vì nó không ổn định tính. Một tháng qua, Quách Hải công tác số trời đại khái là 10 ngày tả hữu, tổng cộng một tháng thu nhập đại khái là 200 đến 300 văn tiền ở giữa. Đây là Thái Bình mùa màng thời điểm thu nhập, bây giờ bởi vì bị hàn thai cùng chiến loạn song trọng ảnh hưởng, Quách Hải sớm đã không còn trước kia như thế cao thu nhập, một tháng qua, hắn có thể tìm tới việc vặt số trời cũng liền 5 ngày tả hữu, thu nhập giảm xuống chí ít một nửa. Cho nên, lúc nghe cho Trần Gia Thôn sửa đường một tháng có thể kiếm lời 500 văn tiền về sau, vô luận là Quách Hải, vẫn là tại chẳng những người khác tất cả đều kích động. Không chỉ mỗi tháng có 500 văn tiền, thay Trần Gia Thôn sửa đường công nhân mỗi ngày còn quản dừng lại cơm trưa, bữa bữa đều là trắng cùng đông tuyết một dạng màn tàu bột mì, hôm sau còn có thịt ăn. Cái kia nói chuyện nam tử nhìn chung quanh một vòng hiện trường mọi người, miệng hơi cười mà hỏi, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy thay Trần Gia Thôn sửa đường là lao dịch sao? Tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây điên cuồng lắc đầu, một tháng cho 500 văn tiền, còn quản một bữa cơm, còn có thể ăn thịt. Thế này sao lại là phục lao dịch a, đơn giản cũng là hưởng phúc. Cái này Trần Gia Thôn cũng quá hào phóng đi. Không chỉ có cho màn thầu bột mì ăn, còn có thịt. Thế này sao lại là phục lao dịch a? Đây chính là đi hưởng phúc. Mỗi ngày ăn màn thầu bột mì cùng thịt, còn có 500 văn tiền cầm, trên đời này tốt nhất làm việc cũng không gì hơn cái này đi. Tại tên nam tử kia tự phát tính tuyên truyền dưới, tất cả mọi người ở đây đều biết thay Trần Gia Thôn công tác chỗ tốt, thầm nghĩ muốn vì Trần Gia Thôn sửa đường suy nghĩ nhất thời vô cùng mãnh liệt. Sai ra, có người tìm được ở một bên quan sai, mặt mũi tràn đầy định nọ dò hỏi, không biết cái này Trần Gia Thôn chiêu công là làm sao cái điều lệ. Không đợi quan sai trả lời, trong huyện nha liền có hai người đi ra, người cầm đầu tại chỗ bách tính đều biết, chính là Dung Lương huyện huyện lệnh Đường Thanh. Lạc hậu Đường Thanh nửa cái thân vị, thì là chuyên môn phụ trách lần này chiêu công Trần Gia Thôn thôn trưởng Trần Hạ. Theo Đường Thanh xuất hiện, hiện trường dân chúng bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, đầu năm nay bách tính đối quan viên vẫn tương đối e ngại, căn bản không dám ở Đường Thanh trước mặt lỗ mãng. Bên cạnh ta vị này bắt đầu từ Trần Gia Thôn tới, lần này Trần Gia Thôn chiêu công sự nghi do hắn toàn quyền phụ trách. Đường Thanh lui về phía sau một bước, nhường ánh mắt mọi người tập trung ở Trần Hạ trên thân. Mặt đôi mắt nhiều như vậy, Trần Hạ cũng không có chút nào luống cuống, tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, trực tiếp cất cao giọng nói, lần này Trần Gia Thôn chiêu công số lượng tổng cộng 1000 người, phàm là 18 đến 40 tuổi nam tử đều có thể báo danh, đãi ngộ lời nói, một tháng tiền công 500 văn, mỗi ngày quản dừng lại cơm trưa. Trần Hạ lời nói, không thể nghi ngờ xác nhận trước đó tên nam tử kia theo như lời nói chân thật bất hư, tiếng nói vừa ra một khắc này, hiện trường Dung Lương huyện bách tính hô hấp mắt Trần có thể thấy run rợn, hận không thể mình lập tức bị Trần Gia Thôn mời làm công nhân. Mà Trần Hạ thì là tiếp tục nói, hiện tại có ý báo danh đều có thể tiến vào phủ nha bên trong tiến hành đăng ký sau khi kết thúc về nhà chờ đợi thông báo. Nói xong, Trần Hạ cùng Đường Thanh cùng đi hướng một bên, tránh ra tiến vào huyện nha con đường. Sau một khắc, dân chúng chen chúc mà vào, bước nhanh đi vào huyện nha nội bộ, gặp được phụ trách đăng ký Trần Gia Thôn nhân viên. Tính danh: Nô Kỳ. Tuổi tác: 30 năm. Nhà ở chỗ nào? Trong huyện nha đại sảnh, dân chúng tại quan sai dẫn đạo dưới, có thứ tự tiến hành đăng ký. Những này ghi danh bách tính đều sẽ do Dung Lương huyện quan phủ phụ trách hoạch nghiệm thân phận, đợi thân phận xác nhận không sai, lại xác nhận trước đây không có phạm tội ghi chép về sau, đều sẽ bị chính thức thu nhận, trở thành một tên Trần Gia Thôn công nhân lâm thời. Như Trường Long đăng ký đội ngũ chậm rãi tiến lên, không bao lâu, liền đến phiên Quách Hải. Nhìn thấy tên của mình cùng tin tức bị đăng ký trong danh sách trên về sau, Quách Hải nhịn không được tâm thần bất định mà hỏi, cái kia, ta đây coi như là chiêu lên sao? Không tính. Phụ trách đăng ký người rất có kiên nhẫn hồi đáp, ngươi về nhà trước chờ xem, nếu như được tuyển lời nói, sẽ có quan phủ quan sai đến cửa thông báo. Được, cảm tạ tiểu ca. Đi ra huyện nha, Quách Hải cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng vô cùng cẩn trương, sợ mình không có bị tuyển chọn. Cái khác đã hoàn thành đăng ký bách tính, tâm tính cũng cùng Quách Hải không sai biệt lắm. Cũng không biết ta có thể hay không được tuyển chọn, có thể hay không mỗi tháng kiếm 500 văn tiền. Ta nhất định có thể được tuyển chọn. Ta nghĩ mỗi ngày ăn màn thầu bột mì. Ta cũng giống vậy. Tại huyện nha ngoại trú đủ sau một hồi, những này thấp thỏm trong lòng dân chúng cuối cùng vẫn quay đầu về đến nhà. Mà theo lấy bọn hắn rời đi, Trần Gia Thôn chiêu công tin tức cũng tại toàn bộ Dung Lương huyện bên trong truyền bá ra. Cái gì? Trần Gia Thôn tại Dung Lương huyện chiêu công, mỗi tháng có thể kiếm 500 văn tiền, còn quản dừng lại cơm trưa, ăn xong là màn thầu bột mì, còn có thịt ăn. Cái này còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh đi đăng ký. Vô số nhận được tin tức dân chúng nào hào khởi hành, vô cùng lo lắng chạy tới huyện nha tiến hành đăng ký, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền có 3000 người hoàn thành đăng ký. Mà cái này, hiển nhiên còn không phải cuối cùng số, trèo lên ghi thời gian tổng cộng 3 ngày, làm 3 ngày kỳ hạn lúc kết thúc, đăng ký nhân số đã đột phá 1 vạn. Cho dù là huyện lệnh Đường Thanh, đều bị cái số này chấn động đến. Hắn biết Trần Gia Thôn công nhân đãi ngộ rất mê người, có thể nhưng lại không biết lại dụ người tới loại tình trạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Đường Thanh cũng liền bình thường trở lại. Bây giờ Dung Lương huyện bên trong bách nghiệp điêu linh, dân chúng căn bản tìm không thấy mưu sinh làm việc, lại thêm thời tiết lạnh lẽo, không cách nào trồng trọt, đại đa số bách tính đều ở vào không có việc gì, không có thu nhập nơi phát ra trạng thái. Loại tình huống này, Trần Gia Thôn chiêu công xuất hiện, mà lại chiêu công đãi ngộ còn như thế hậu đãi, tự nhiên sẽ nhường dân chúng 10 phần tâm động. Sau đó, cơ hồ sở hữu điều kiện phù hợp bách tính đều nô nức tấp nập chạy tới huyện nha tiến hành đăng ký, nhường đăng ký nhân số đột phá 1 vạn người. Cũng chính là đăng ký thời gian chỉ có 3 ngày, nếu là lại kéo dài một chút, chỉ sợ đăng ký nhân số có thể đột phá 2 vạn thậm chí 3 vạn. Bất quá Đường Thanh trong lòng cũng rõ ràng, kéo dài trèo lên ghi thời gian cũng không có ý nghĩa gì, Trần Gia Thôn chiêu công số lượng tổng cộng cũng liền 1000 người mà thôi, 1 vạn người đã vượt xa cái số này, đăng ký nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Ai, nếu là chiêu công nhân mấy có thể lại nhiều một ít liền tốt. Nghe được Văn Lại báo lên đăng ký nhân số, Đường Thanh không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó đối Văn Lại phân phó nói, mau chóng xác minh đăng ký người thân phận, xác nhận không sai về sau, từ đó chọn lựa ra điều kiện phù hợp 1000 người, để bọn hắn mau chóng trước hướng ngoài thành, tại Trần Gia Thôn tượng nhân chỉ huy phía dưới bắt đầu làm việc. Vâng. Chương 781, đây mới là người qua thời gian. Chương 781, đây mới là người qua thời gian. Quách Hải thật sao? Người đã bị Trần Gia Thôn chính thức thu nhận vì công nhân, ngày mai trước hướng ngoài thành báo danh. Cảm ơn sai gia, cảm ơn sai gia. Từ từ, người đã bị Trần Gia Thôn thu nhận, ngày mai trước hướng ngoài thành báo danh bắt đầu làm việc. Được rồi, cảm ơn sai gia. Ngày thứ hai, huyện nha quan sai từng nhà đến cửa thông báo, mỗi một cái thu đến thông báo, biết được chính mình được tuyển người không có chỗ nào mà không phải là nhảy cẫng hoan hô, đối trước đây đến thông báo quan sai nói cảm ơn liên tục. Đương nhiên, có người vui vẻ liền có người sầu, như Quách Hải dạng này được tuyển người vui vẻ ra mặt, mà những cái kia không có được tuyển người thì là thất vọng chí cực, trong mắt tràn đầy đối những cái kia bị thu nhận người hâm mộ. Chết tiệt, ta làm sao lại không có bị tuyển chọn? Khẳng định là nha môn âm thầm thao tác, tận lực không chọn ta. Xem ra ta là không có cái kia phúc khí ăn màn đầu bột mì. có người phàn nàn, có người bất mãn, có người tiếc nuối, nhưng bọn hắn cảm xúc hiển nhiên cũng không thể thay đổi bọn hắn không được chọn cố định sự thật. Lại qua một ngày, Quách Hải chờ bị chọn chúng người lục tục đi tới cửa thành Bắc bên ngoài. Lúc này cửa thành Bắc bên ngoài đã do Trần Gia thôn công nhân dựng ra một cái lâm thời công trường, Quách Hải bọn người sau khi đến, liền lập tức Trần Gia thôn công tượng qua tới cho bọn hắn phân phối làm việc. Quách Hải bởi vì lâu dài làm việc tốn sức quan hệ, khí lực thuộc về tương đối lớn, cho nên phân phối đến vận chuyển cục gạch làm việc. Đợi đến những người khác cũng toàn bộ phân phối sau khi hoàn thành, quan đạo liền chính thức khai công. Đầu này quan đạo trải cùng trước đó dùng chính là một dạng phương pháp, theo Trần Gia thôn cùng Dung Lương huyện hai bên đồng thời bắt đầu làm việc trải, Trần Gia thôn bên kia công nhân phụ trách theo Trần Gia thôn hướng bắc trải, Dung Lương huyện chiêu mộ công nhân thì phụ trách Dung Lương huyện đi về phía nam trải, cuối cùng đầu này quan đạo sẽ ở hai địa phương vị trí giữa hoàn thành kết nối. Theo quan đạo chính thức bắt đầu, Dung Lương huyện cửa thành bắc bên ngoài khu vực cũng biến thành khí thế ngất trời lên, từng cái công nhân tại Trần Gia thôn công tượng chỉ huy phía dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn lấy, chuyển gạch, thanh lý quan đạo, chọn cát, đi qua cổng thành bách tính nhìn qua này tấm náo nhiệt chẳng cảnh, không khỏi phát ra từng trận hâm mộ thanh âm. Chết tiệt, ta làm sao lại không có bị tuyển chọn a? Những này người thật đúng là móc lên. Một tháng 500 văn tiền a. Ta bán một năm khí lực đều tích lũy không dưới nhiều như vậy tiền đồng. Ta làm sao lại không có tốt như vậy vận a? Đối với Quách Hải những này được tuyển chọn công nhân, Dung Lương huyện dân chúng không thể nghi ngờ là cực kỳ hâm mộ, như hôm nay trời lạnh lạnh, trồng trọt không được, công việc cũng tìm không thấy, tuyệt đại đa số gia đình đều đã mất đi thu nhập nơi phát ra. Mà Quách Hải những này bị Trần Gia thôn chiêu mộ công nhân, lại không có tại lạnh lẽo mùa đông bên trong có công việc có thể làm, mỗi tháng còn có thể lĩnh 500 văn tiền tiền công, cái này để bọn hắn làm sao không hâm mộ. Tựa hồ là phát giác được người khác ánh mắt hâm mộ, Quách Hải làm việc không khỏi càng thêm tò mò một số, sợ mình biểu hiện không tốt, vứt bỏ phần này kiếm không dễ làm việc. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, lúc đầu treo cao thời điểm, toàn thân mệt mỏi các công nhân nghe được hô to một tiếng, ăn cơm rồi. Một tiếng này ăn cơm rồi, tựa như cùng tiên âm tại bên tai vang lên, các công nhân ào ào ngừng công việc trên tay mà tính, hướng về lều ăn phương hướng hội tụ mà đi. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở chuyển gạch trên, Quách Hải cũng vô ý thức dừng động tác lại. Cái này chuyển gạch công việc cũng không dễ dàng a. Đem trên tay cục gạch một lần nữa thả trở lại, Quách Hải thở ra một hơi, vừa rồi bận rộn thời điểm vẫn không cảm giác được lấy có cái gì, hiện tại dừng lại một cái, hắn lập tức cũng cảm giác được trên thân thể mỏi mệt, ngoài ra còn có lạnh lẽo. Đương nhiên, những này hứa mỏi mệt cùng lạnh lẽo đối với Quách Hải mà nói cũng không tính là gì, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ hãi chịu khổ người, nếu không một thân một mình hắn cũng không thể nào sống đến bây giờ, chỉ cần cực khổ có tâm đắc, như vậy cho dù cực khổ nữa, Quách Hải cũng cho rằng là đáng giá. Nhẹ nhàng đánh vài cái có chút bủn rủn phần eo về sau, Quách Hải cất bước đi hướng lâm thời dựng lều ăn. Lều ăn bên trong tràn ngập một cỗ thơm ngọt vị đạo, không ít tới trước đạt công người đã bưng lấy trắng bóng màn thầu miệng lớn bắt đầu ăn, cái này khiến không có ăn điểm tâm Quách Hải cảm giác đói hơn một chút. Hắn lập tức chạy đến mua cơm đội ngũ phía sau xếp hàng, không bao lâu, liền đến phiên Quách Hải mua cơm. Phụ trách mua cơm đầu bếp ngẩng đầu nhìn Quách Hải một chút, gặp Quách Hải không nói chuyện về sau, mở miệng hỏi, "Muốn bao nhiêu?" "Ê." Quách Hải sửng sốt một chút, hỏi đầu bếp nói, "Ta có thể tùy tiện có muốn không?" "Có thể." Đầu bếp gật đầu, "Có thể ăn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, bất quá nhất định phải ăn hết, không thể lãng phí, ngươi trước tiên có thể ít đi một số, chưa ăn no lời nói lại tới cầm." Nghe vậy, Quách Hải ánh mắt sáng lên, vội nói, "Cái kia trước cho ta đây tới 5 cái màn đầu." "Thành." Đầu bếp theo bên cạnh ăn trong thùng lấy ra 5 cái màn đầu, đặt ở làm bằng gỗ trên bàn ăn giao cho Quách Hải, chặt hỏi tiếp, "Canh muốn hay không?" "Còn có canh." Quách Hải ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Cho ta đây tới một bát." Rất nhanh, Quách Hải chính là bưng 5 cái màn đầu cùng một bát súp hoa trứng tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Nhìn qua trong bàn ăn không ngừng phát ra thơm ngọt khí tức màn thầu cùng trong canh trôi nổi đàn hoa, Quách Hải không khỏi có loại một miệng nước miếng cảm giác. Màn thầu đối với Quách Hải mà nói, coi là hàng xa xỉ, suốt hoa trứng càng là không cần nhiều lời. Tại hạ quốc loại này sức sản xuất lạc hậu làm nông quốc độ, chính là một số tiểu địa chủ trên bàn cơm cũng không thấy có thể có bao nhiêu thức ăn mặn, chớ nói chi là Quách Hải loại này tầng dưới chót nhất, dựa vào bán sức lao động sinh tồn bình dân. Mà giờ này khắc này, Quách Hải không chỉ có thể màn thầu bao ăn no, còn có phối thêm suốt hoa trứng cùng một chỗ ăn, cái này khiến Quách Hải cảm giác vô cùng hạnh phúc. Hắn nắm lên một cái bánh màn thầu, một thanh chính là cắn rơi mất nửa cái, thơm ngọt vị đạo nhất thời tại hắn vị giác phía trên nở rộ, nhường Quách Hải không kiểm hãm được hơi meo lại hai mắt. Ngay sau đó, Quách Hải lại bưng lên bát uống một ngụm súp hoa trứng, ấm áp, mỗi vị mười phần nước canh, nhường Quách Hải cảm giác trên thân thể mỏi mệt cùng lạnh lẽo đều bị đuổi tản ra không ít. Đây mới là người qua thời gian a. Phối thêm nước canh đem màn thầu nuốt xuống, Quách Hải nhịn không được cảm khái như thế nói, mà hắn phát biểu cũng đã nhận được phụ cận các công nhân tán đồng. Đúng vậy a, đây mới là người qua thời gian a. So với cái này màn thầu cùng súp hoa trứng, chúng ta trước kia ăn đồ vật liền cùng heo ăn không sai biệt lắm. Cái này màn thầu thật là hương a. Vừa mê vừa say, có thể mỗi ngày ăn cái này, ta cảm thấy chết đều đáng giá. Chúng ta thật sự là may mắn a. Có thể bị Trần Gia thôn tuyển chọn, ăn được bực này đồ tốt. Cái này màn thầu nếu là ta trong nhà hài tử cũng có thể ăn được liền tốt. Cái này Trần Gia thôn thật sự là đại thiện nhân a. Thế mà bỏ được cho chúng ta ăn đồ tốt như vậy. Trung quanh đồng dạng đang dùng cơm các công nhân liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, màn thầu bột mì phối súp hoa trứng đối với ngày bình thường liền cháo mạnh, bột cám đều ăn không đủ no bọn hắn tới nói, chính là trên đời vị ngon nhất đồ ăn, cũng nhường trong lòng bọn họ đối Trần Gia thôn tràn đầy hảo cảm. Chương 782, không giống nhau chương 782, không giống nhau tại chỗ các công nhân, cho dù là trong nhà có chỗ, nông nhàn thời kỳ cũng cần đi tìm chút việc vặt làm phụ cấp gia dụng, cho nên bọn hắn là gặp được muôn hình muôn vẻ đông gia. Mà bọn hắn gặp phải đông gia, đều không ngoại lệ tất cả đều là hấp huyết quỷ một dạng tồn tại, hẳn không thể dùng ít nhất tiền công đem bọn hắn khí lực toàn bộ nghiền ép sạch sẽ, nguyện ý cho bọn hắn cung cấp cơm canh đông gia càng là ít đến thương cảm. Coi như ngẫu nhiên có hảo tâm nguyện ý cho bọn hắn cung cấp cơm canh đông gia, cung cấp cũng là một số giá rẻ nhất, cùng heo ăn không sai biệt lắm đồ ăn. Giống Trần gia thôn như vậy, cho bọn hắn trắng bóng màn đầu ăn, còn cố ý chuẩn bị cho bọn họ sốt hoa trứng đông gia. Bọn hắn một lần đều không đụng phải. Đồng dạng là thay người làm việc, thay cái khác đông gia lúc làm việc, xem ở tiền công phân thượng bọn hắn mặc dù cũng sẽ hết sức, nhưng khó tránh tâm lý sẽ có chút lời oán giận. Có thể làm Trần gia thôn làm việc, mọi người ở đây lại là một điểm lời oán giận không có, bởi vì dù là Trần gia thôn không cho bọn hắn tiền công, chỉ là cái này mỗi ngày dừng lại màn tàu bột mì phối sốt hoa trứng, liền đầy đủ để bọn hắn đủ hài lòng. Ta nghe nói cái này Trần gia thôn sẽ còn cho chúng ta thịt ăn, không biết là thật hay giả. Quách Hải vốn là cái so sánh tự ti người, ngày bình thường lời nói cũng không nhiều, bất quá giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy phụ của mình, hắn vẫn là không nhịn được nói thêm một câu. Là thật. Phu cận một tên đồng dạng đang dùng cơm Trần gia thôn tượng nhân cười hồi đáp, cách mỗi một ngày sẽ có dừng lại thịt ăn, hôm nay là màn tàu bột mì cùng sốt hoa trứng, ngày mai hẳn là màn tàu bột mì cùng thịt. Quá tốt rồi. Ta rất lâu chưa ăn qua thịt. Ta cũng là. Ta nhà liền lúc sau Tết đều không kịp ăn một thanh thịt, không muốn ở chỗ này chế tác lại có thể ăn trên. Hắc hắc. Ngày mai liền có thịt ăn rồi. Nghe được ngày mai liền có thịt ăn các công nhân nhất thời ánh mắt tỏa sáng, vô cùng chờ mong lên. Quách Hải cũng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, trong lòng nóng trông ngày mai có thể sớm một chút đến. Dừng lại cơm trưa sau khi kết thúc, trên công trường tiếp tục bận rộn, các công nhân một lần nữa trở lại công tác của mình trên cương vị. Thời tiết mặc dù lạnh lẽo, nhưng cũng không thể xua tan các công nhân lửa nóng trong lòng, chỉ vì tại mảnh này trên công trường, bọn hắn thấy được cuộc sống tốt đẹp hy vọng, vì càng thêm cuộc sống tốt đẹp, bọn hắn nguyện ý toàn lực ứng phó. Mà liên tại kiểu bận rộn này bầu không khí bên trong, thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua. Thẳng đến trên công trường vang lên tan tầm thanh âm, Quách Hải mới giật mình phát giác, nguyên lai trong bất chi bất giác đã đến đang lúc hoàng hôn. Có lẽ là bởi vì giữa trưa ăn đầy đủ no bụng quan hệ, một buổi chiều xuống tới, Quách Hải vậy mà không có cảm giác mình có bao nhiêu mỏi mệt, ngược lại cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái giống như. Bất quá Trần gia thôn hiển nhiên không phải loại kia vô lương nhà tư bản, tan tầm đã đến giờ, là không cho phép tăng ca, huống chi lấy bây giờ hạ quốc tình huống, buổi tối tối như bưng, cũng không thể nào tăng ca làm việc. Cho nên, đến giờ tan sở điểm về sau, các công nhân ảo ảo để tay xuống trên sống, riêng phần mình vào thành về nhà. Quách Hải cũng theo dòng người cùng một chỗ vào thành, sau đó một mình một thân xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, bước chân vội vã hướng trong nhà đi đến. A, đi đến nhà mình trước cửa nhà của Quách Hải bỗng nhiên ngoài ý muốn ồ lên một tiếng, đã thấy tại gia môn của hắn bên ngoài, một cái ước chừng chừng 40 tuổi phụ nhân ngay tại buổi hồi, tựa hồ đang đợi người nào. Trương Thẩm, ngươi làm sao tại cái này? Quách Hải nhận ra cái này phụ người thân phận, đúng là hắn nhà mảnh khu vực này có tên bà mối Trương Thục Vân. Trương Thục Vân dài đến không coi là bao nhiêu đẹp mắt, nhưng ngũ quan cho người ta một loại cực kỳ lực tương tác cảm giác. Có lẽ cũng chính bởi vì có một tấm cực kỳ lực tương tác mặt, nàng làm mối sát xuất thành công mới có thể cực cao, 40 tuổi liền trở thành phụ cận nổi tiếng bà mối. Quách Hải phụ mẫu còn tại thế lúc, liền thường xuyên ủy thác Trương bà mối giúp Quách Hải làm ai, có thể bởi vì Quách Hải điều kiện gia đình thực sự quá kém quan hệ, cho dù là Trương bà mối, cũng không thể giúp Quách Hải nói lên một mối hôn sự, dẫn đến Quách Hải cho tới hôm nay vẫn là một thân một mình trạng thái. Mặc dù không năng lực Quách Hải nói lên nàng dâu, nhưng bởi vì thường xuyên liên hệ quan hệ, Trương bà mối cùng Quách Hải phụ mẫu cũng có chút giao tình, Quách Hải phụ mẫu sau khi đi, phần giao tình này thuận lý thành trương liền rơi xuống trên thân Quách Hải, cho nên Quách Hải cùng Trương bà mối xem như tương đối quen thuộc. Ngẫu nhiên Trương bà mối cũng sẽ lên Quách Hải trong nhà ngồi một chút, cho Quách Hải đề cử một số phụ cận còn chưa xuất giá nữ tử. Bất quá làm mai thành công số lần lại là một lần đều không có. Ta tại đây đương nhiên là chờ ngươi, không phải vậy còn có thể làm gì? Trương bà mối cười đáp lại Quách Hải. Nghe vậy, Quách Hải không khỏi kinh ngạc nói, chờ ta? Trương Thẩm ngươi không phải là còn muốn cho ta làm mai à? Trương Thẩm ngươi không cần uổng phí công phu, ta hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, lấy ta điều kiện này, căn bản sẽ không có nhà nào khuê nữ nguyện ý gả cho ta. Trương bà mối đối mình thiện ý, Quách Hải kỳ thật vẫn luôn là rõ ràng. Phụ mẫu ly thế về sau, Trương bà mối cho dù không có thu đến bất kỳ trả thù lao, vẫn luôn tại tận tâm tận lực giúp hắn làm ai, hy vọng hắn có thể lấy một cái nàng dâu. Có thể nói thân thất bại nhiều lần như vậy về sau, Quách Hải sớm liền đã tuyệt vọng, lấy điều kiện của hắn, cho dù là một số hai cưới, ba cưới nữ tử cũng không nguyện ý gả cho hắn, trong lòng của hắn đã sớm gây mất cái kia phần kết hôn sinh con tưởng niệm. Trước kia là trước kia, hiện tại không đồng dạng. Trương bà mối theo Quách Hải đi vào trong nhà. Trong phòng khách sau khi ngồi xuống, lời nói thấm tiếng nói ra, trước kia lấy không lên nàng dâu là bởi vì ngươi trong nhà không có cũng không có tiền, không ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho ngươi, theo ngươi chịu khổ, nhưng bây giờ không đồng dạng tiểu Hải. Có cái gì không giống nhau? Quách Hải không hiểu hỏi. Trước kia ngươi chỉ là cái làm việc vặt công nhân múc bát, hiện tại ngươi thế nhưng là Trần gia thôn công nhân. Trương bà mối giải thích nói, tiểu Hải ngươi là không biết cái này Trần gia thôn công người thân phận có bao nhiêu khó được, trong huyện chúng ta ghi danh trên 10.000 người, chỉ có 1.000 người được tuyển chọn, ngươi tại trong huyện tùy tiện tìm người hỏi một chút. Cái nào không hâm mộ các ngươi lên bị chiếu những này? Ê! Quách Hải gãi đầu một cái, còn là có chút không rõ. Gặp này, Trương bà mối tiếp tục nói, cái này Trần gia thôn cũng không phải bình thường địa phương, đó là giàu chảy mỡ, người người đều trải qua thần tiên thời gian địa phương tốt, thành Trần gia thôn công nhân, về sau ngươi liền không phải dốc sức, khổ sở công nhân múc bát, mà chính là mỗi ngày ăn màn thầu bột mì, mỗi tháng có thể kiếm 500 văn tiền công nhân. Thế nhưng là, Quách Hải cao mày nói, cái kia Trần gia thôn tượng nhân sư phụ cùng chúng ta nói qua, chúng ta chỉ tính là công nhân lâm thời, chờ trải đường kết thúc về sau liền không thể thay Trần gia thôn chế tác. Cái này ngươi không biết đâu. Trương bà mối làm người làm ai, kiến thức hiển nhiên so Quách Hải càng nhiều hơn một chút, vì Quách Hải phổ cập khoa học nói, các ngươi hiện tại đích thật là công nhân lâm thời, có thể cái này cũng không đại biểu vĩnh viễn là công nhân lâm thời. Ta nghe những cái kia theo Trần gia thôn tới thương nhân nói qua, Trần gia thôn công nhân lâm thời là có cơ hội chuyển chính thức thành Trần gia thôn chính thức làm việc người. Chương 783, bánh trái thơm ngon. Chương 783, bánh trái thơm ngon. Ngươi cũng đã biết trở thành Trần gia thôn công nhân ý vị như thế nào? Không biết. Thành Trần gia thôn công nhân, mỗi tháng chí ít có thể lĩnh 800 văn tiền công. 800 văn. Quách Hải ánh mắt theo bản năng trừng lớn, thế mà, Trương bà mối lời nói hiển nhiên còn chưa nói hết, thành Trần gia thôn công nhân, liền mang ý nghĩa đụng phải bắt sát, chỉ cần không lười biếng, mỗi tháng liền có thể dẫn tới ít nhất 800 văn tiền công, trừ tiền công bên ngoài, Trần gia thôn công nhân còn có thể ăn được Trần gia thôn nửa giá lương, già làm bất động về sau còn có thể lĩnh Trần gia thôn cứu tế lương. Ngươi nói, cái này Trần gia thôn chính thức làm việc người có được hay không? Quách Hải như gà con mổ thóc gật đầu, mỗi tháng 800 văn tiền công, còn có thể ăn được nửa giá lương, già còn có Trần gia thôn nuôi. Cái này Trần gia thôn công nhân thân phận, đơn giản tốt không thể tốt hơn. Còn có. Trương bà mối tiếp tục nói, thành Trần gia thôn công nhân, liền có cơ hội đi hướng cái kia Trần gia thôn ở lại, cái kia Trần gia thôn thế nhưng là đỉnh địa phương tốt, trong thôn lương thực, vải vóc, loại thịt tiện nghi cũng không cần tiền giống như, nếu là có thể tại cái kia Trần gia thôn ở lại, vậy ngươi nửa đời sau nhưng là hưởng phúc rồi. Nghe Trương bà mối miêu tả, Quách Hải cả người không khỏi lâm vào mơ màng bên trong, dường như đã thấy chính mình trở thành Trần gia thôn chính thức làm việc người, sau đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc mỹ hảo chẳng cảnh. Lúc này, Trương bà mối lại là lời nói xoay chuyển, hỏi, cách ngươi nhà cách đó không xa cái kia lưu thiết tượng ngươi biết à? Biết. Quách Hải gật một cái, Lưu Thiết Tượng có cái chưa xuất giá khuê nữ, trước đó Trương bà mối còn giúp Quách Hải hướng hắn khuê nữ cầu hôn qua, bất quá tại hiểu rõ Quách Hải trong nhà hiện trạng về sau, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cửa hôn sự này. Trước đó ta thay ngươi hướng nhà hắn làm mai thời điểm, cái kia Lưu Thiết Tượng cự tuyệt gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, cũng không cho ta nói hơn hai câu cơ hội, kết quả ngươi đoán gần nhất hắn làm gì rồi? Trương bà mối không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, hôm qua lúc chiều, biết ngươi bị Trần gia thôn tuyển chọn Lưu Thiết Tượng cố ý nhường vợ hắn tìm được ta, để cho ta giúp đỡ nói một câu nhà hắn khuê nữ cùng chuyện trung thân của ngươi đấy. Ê! Quách Hải trực tiếp sửng sốt, phải biết, lúc trước Trương bà mối giúp hắn nói Lưu Thiết Tượng khuê nữ thời điểm, Lưu Thiết Tượng thế nhưng là cự tuyệt mười phần dứt khoát, nói rõ Lưu Thiết Tượng căn bản không có ý định đem khuê nữ gả cho hắn. Làm sao lúc này mới cũng không lâu lắm, Lưu Thiết Tượng thái độ biến hóa lại lớn như vậy? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì chính mình bị Trần gia thôn chọn chúng vì công nhân? Cái này Trần gia thôn công người thân phận lại có tốt như vậy dùng? Ta hôm nay tới, cũng là chuyên môn nói cho người việc này. Trương bà mối cười tủm tỉm nói ra, Lưu Thiết Tượng vợ hắn nói, chỉ cần ngươi gật đầu, cửa hôn sự này liền coi như là thành, có thể tìm ngày tháng tốt, đem ngươi cùng nhà hắn khuê nữ hôn sự làm. Cái này, Quách Hải há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút gì. Muốn nói hắn không muốn cưới nàng dâu, đó là gạt người, bất quá qua nhiều năm như thế, làm mai thất bại qua vô số lần hắn cũng sớm đã triệt để tuyệt vọng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, ngay tại hắn muốn cho là mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại thời điểm, hôn sự của hắn chợt nên đón chuyển cơ. Đã từng căn bản chướng mắt hắn Lưu Thiết Tượng, vậy mà như thế tích cực muốn đem khuê nữ gả cho hắn, cái này khiến Quách Hải có loại cực độ cảm giác không chân thật, cũng để cho hắn ý thức được Trần gia thôn công nhân cái thân phận này chân quý. Vẹn vẹn chỉ là bị chọn làm công nhân lâm thời, liền nhường hắn giải quyết nhiều năm trước tới nay độc thân vấn đề, như là trở thành chính thức làm việc người. Như vậy nên là như thế nào mỹ hảo quan cảnh? Quách Hải suy nghĩ vi vong, tưởng tượng thấy chính mình trở thành chính thức làm việc người về sau mỹ hảo hình ảnh. Trương bà mối thì là có chút nóng nảy hỏi, "Tiểu Hải ngươi nói chuyện nha, có đồng ý hay không cửa hôn sự này?" "Đồng ý, ta đồng ý." Quách Hải theo bản năng gật đầu nói, cô độc nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả có người nguyện ý đem khuê nữ gả cho hắn, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Đồng ý liền thành, đợi chút nữa ta liền đi cùng Lưu Thiết Tượng cả nhà thương lượng, tìm ngày tháng tốt đem ngươi cùng nhà hắn khuê nữ hôn sự làm. Trương bà mối dường như đi một nỗi lòng đồng dạng nở nụ cười, từ khi Quách Hải phụ mẫu ly thế về sau, nàng liền đem Quách Hải trở thành chính mình hậu bối, tận tâm tận lực vì Quách Hải làm ai, bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy Quách Hải cái này hậu bối lập tức liền phải giải quyết nhân sinh đại sự, nàng tự nhiên hết sức cao hứng. Ta xem chừng, mấy ngày nay hẳn là sẽ có không ít bà mối đến cửa thay ngươi làm ai, ngươi có thể không nên đáp ứng các nàng, để tránh ngươi cùng Lưu Thiết Tượng khuê nữ hôn sự bình sinh khó khăn chắc trở. Trương Thẩm yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Được rồi, vậy ta liền đi trước. Trương Thẩm trong nhà ăn cơm tối lại đi thôi. Không cần. Ta còn phải đi hồi phục Lưu Thiết Tượng cả nhà đâu. Thành. Vậy ngài đi thong thả. Nhìn qua chậm rãi biến mất tại ánh mắt của mình bên trong Trương bà mối, Quách Hải khoe miệng không kiềm hãm được câu lên, tuyệt hậu đối với Hạ Quốc mỗi người mà nói đều là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Trước đó Quách Hải chỗ lấy từ bỏ lấy vợ sinh con tưởng niệm, bất quá là bởi vì không có cách nào thôi, bây giờ có cơ hội cưới được một cái nàng dâu vì hắn lao Quách nhà nối dõi tông đường, vượt qua vợ con hàng rào trắng thời gian, hắn đương nhiên hết sức cao hứng. Mà trợ giúp hắn lấy được nàng dâu không phải khác, chính là Trần gia thôn công nhân lâm thời thân phận, là Trần gia thôn chọn chúng hắn, mới khiến cho hắn ăn được mặt trắng đầu bạc, là Trần gia thôn chọn chúng hắn, nhường hắn không còn là bị người coi khinh người không vợ, là Trần gia thôn công nhân lâm thời thân phận, nhường hắn đạt được Lưu Thiết Tượng ưu ái, giải quyết cưới vợ nhân sinh đại sự. Giờ khắc này, Quách Hải mặc dù không có đi qua Trần Gia Thôn, nhưng trong lòng của hắn đối Trần Gia Thôn cảm kích là vô hạn, cũng để cho hắn quyết định chủ ý, về sau nhất định muốn tận tâm tận lực vì Trần Gia Thôn làm việc. Đây không chỉ là vì nhường mình có thể thu hoạch được tiền công vượt qua giàu có sinh hoạt, cũng vì trong lòng cái kia một phần đối Trần Gia Thôn cái kia phần cảm kích, càng là vì cái kia lệnh vô số người thèm nhỏ dãi Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận. Chứ bà mối suy đoán không sai, mấy ngày kế tiếp, Quách Hải trong nhà ngưỡng cửa suýt nữa bị đập phá, đại lượng bà mối nhận lấy người khác ủy thác, ào ào đến cửa thay người làm ai. Bất quá bởi vì Quách Hải đã đáp ứng Trương bà mối quan hệ, hết lòng tuân thủ cam kết hắn cũng không có đáp ứng những này người làm ai, mà chính là huyện chuyển cự tuyệt rơi mất những này người làm ai làm ai. Mà bị người làm ai đạp phá ra môn, hiển nhiên không chỉ Quách Hải một người, sở hữu bị Trần Gia Thôn mời làm công nhân lâm thời, chưa lập gia đình vợ trung niên nam tử, cơ hồ đều trở thành những này người làm ai mục tiêu, bọn hắn ào ào đến nhà bái phỏng, cho dù là không cần tiền cũng nguyện ý vì những này Trần Gia Thôn công nhân lâm thời làm ai, bởi vì các nàng tại nhà trai bên này có lẽ không thu được làm mối tiền, nhưng lại có thể thu nhà gái. Tóm lại, những này bị Trần Gia Thôn chọn chúng công nhân, thành toàn bộ Dung Lương huyện bánh trái thơm ngon. Chương 784, Huy Hoàng chương 784, Huy Hoàng phàm là trong nhà có chưa xuất giá khuê nữ, lại ánh mắt tương đối dài xa, đều để mắt tới như Quách Hải dạng này chưa cưới vợ Trần Gia Thôn công nhân lâm thời. Mà bọn hắn sở dĩ như vậy tích cực nguyên nhân, ngược lại cũng không phải bởi vì Quách Hải những này người công nhân lâm thời thân phận, mà chính là Trần Gia Thôn chính thức làm việc người thân phận. Theo Trần Gia Thôn đi tới Dung Lương huyện thương đội càng ngày càng nhiều, Trần Gia Thôn danh tiếng đã sớm tại Dung Lương huyện bên trong nổi tiếng, trừ số ít như Quách Hải dạng này không để ý đến chuyện bên ngoài người bên ngoài, Dung Lương huyện cơ hồ người người đều biết Trần Gia Thôn đến cùng là tốt đẹp giường nào địa phương, cũng rõ ràng Trần Gia Thôn chính thức làm việc người đãi ngộ đến cỡ nào hậu đãi. Loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho những này công nhân lâm thời, bởi vì bọn hắn đều tại đánh bạc, đánh cược Quách Hải những này công nhân lâm thời có thể chuyển chính thức trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Chỉ cần thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người, cái kia không nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chí ít bọn hắn gả cho những công nhân này nữ nhi có thể được sống cuộc sống tốt, nói không chừng còn có thể trả lại một chút nhà mình. Đây cũng là Quách Hải những này độc thân nam tử như thế quý hiếm nguyên nhân căn bản, đến cửa người làm mai nhiều, thậm chí để bọn hắn một lần có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn chỗ lấy có thể như thế quý hiếm, nguyên nhân căn bản là bởi vì bọn hắn thuộc về Trần Gia Thôn công nhân lâm thời, cho nên bọn hắn cũng không có tự mãn, ngược lại làm việc càng hết sức lên, tranh thủ biểu hiện tốt một chút, chuyển chính thức trở thành Trần Gia Thôn chính thức làm việc người. Cứ như vậy, Trần Gia Thôn thông hướng Dung Lương huyện quan đạo hừng hực khí thế xây dựng lấy, đại lượng Dung Lương huyện, Thái Bình huyện bách tính bởi vì đầu này quan đạo thi công mà được lợi. Mà thời gian cũng liền tại quan đạo thi công loại này lơ đãng trôi qua đi. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến cuối tháng 12, toàn bộ Trần Gia Thôn đều tràn ngập một cỗ vui sướng không khí, vô luận là Trần Gia Thôn thôn dân, vẫn là công nhân, lại hoặc là trong thôn thương nhân, trên mặt đều có thể thấy được nụ cười. Mà bọn hắn trên mặt nụ cười nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn đều đi qua Trần Gia Thôn nông điền, thấy qua trong ruộng cái kia màu vàng nóng sóng lúa. Cảm thụ qua đói khát bọn hắn trong xương là sợ hai đói khát, cho nên khi nhìn đến Trần Gia Thôn lúa mạch sắp bội thu thời điểm, mỗi người nội tâm đều mười phần vui sướng. Bởi vì lúa mạch bội thu, liền mang ý nghĩa Trần Gia Thôn nắm giữ càng nhiều lương thực, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không ở đói bụng, cũng mang ý nghĩa Trần Gia Thôn phát triển đem sẽ biến càng tốt hơn, bọn hắn đều có thể vì vậy mà được lợi. Nội vang đuổi tới Trần Gia Thôn Dương Tranh nhìn lấy trên mặt mọi người cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, dường như đều nhận tới bị nhiễm, một đường buôn ba mà đến mọi bệnh tựa hồ cũng tiêu tán rất nhiều. Trịnh Quân Thủ. Dương Tranh quay đầu nhìn về phía hộ tống mà đến Trịnh Thanh, cười hỏi: "Ngươi nói cái này Trần Gia Thôn lúa mạch, có hay không Trần Tiên Sinh nói tới như vậy sản lượng cao?" "Hẳn là có." Trịnh Thanh suy nghĩ một chút hồi đáp, băng lúa mì không chỉ có tại Trần Gia Thôn gieo trồng, Thái Thương quận bên trong đồng dạng phạm vi lớn trồng băng lúa mì, mà Trịnh Thanh là tận mắt nhìn qua Thái Thương quận bên trong các nơi nông điền bên trong băng lúa mì mọc. Cho dù là tại mùa đông lạnh lẽo bên trong, băng lúa mì vẫn có thể khỏe mạnh sinh trưởng, kết lúa gạo cũng mười phần sung mãn, Trịnh Thanh đoán chừng, sản lượng mỗi mẫu cho dù không có Trần Đạo Tuy nói 1000 cân, hẳn là cũng có 800 cân trở lên. "Vậy là tốt rồi." Dương Tranh tươi cười nói, "Trần Tiên Sinh thật sự là thần nông tại thế a. Như thế thần chủng, nhất định cứu người vô số." Cửu Châu ước vạn bách tính đều lại bởi vậy giống tóc mà được lợi. Nghe vậy, bên người đi theo Trịnh Thành, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân bọn người đều là gật đầu biểu thị tán đồng. Từ xưa đến nay, đói khát đều là trên Cửu Châu đại địa dân chúng gặp phải lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, có hạn thổ địa, sản lượng thấp hoa màu căn bản vô pháp nuôi sống càng ngày càng nhiều nhân khẩu. Bởi vậy, mỗi khi một cái vương triều đạt tới thịnh thế về sau, quốc lực liền sẽ rất nhanh suy yếu đi xuống, bởi vì thịnh thế mang ý nghĩa nhân khẩu đại lượng gia tăng, mà đất cày lại vẫn là như vậy nhiều, có hạn thổ địa, tự nhiên dưỡng sống không được nhiều người như vậy miệng. Lại thêm địa chủ hào cường tồn tính, dẫn đến tuyệt đại đa số bách tính không địa có thể loại, sau đó chiến tranh liền thuận lý thành trương bạo phát, làm dân chúng không có đường sống thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ tạo phản, mà khi tạo phản người càng ngày càng nhiều về sau, thay đổi triều đại liền trở thành chuyện đương nhiên sự tình. Mà mỗi lần thay đổi triều đại chỗ bạo phát chiến tranh, đều sẽ cho người miệng trên diện rộng giảm bớt, nhường Cửu Châu thêm ra đại lượng vô chủ chi địa, bởi vậy làm mới vương triều thành lập lúc, thổ địa mâu thuẫn tưởng thường là lớn nhất lúc nhỏ, sau đó theo thời gian trôi qua, nhân khẩu lại lần nữa tăng trưởng, thổ địa mâu thuẫn lần nữa bạo phát, cuối cùng lần nữa đi hướng vương triều những năm cuối, chiến loạn bạo phát, mới vương triều thành lập, lòng vòng như vậy. Đây là Trịnh Thanh những này quen đọc sách sử người đọc sách theo trong sử sách cho ra kết luận, có thể ra kết luận, cũng không có nghĩa là bọn hắn có biện pháp giải quyết. Tại thổ địa có hạn tình huống dưới, thổ địa mâu thuẫn cơ hồ là một cái vô giải nan đề. Nhưng hôm nay, bọn hắn tại Trần Gia thôn nơi này thấy được giải quyết kế sách, thổ địa có hạn vấn đề xác thực vô giải, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua đề cao lương thực sản lượng đến giải quyết thổ địa mâu thuẫn vấn đề. Trước kia một mẫu ruộng tốt chỉ có thể sản xuất 300 cân không đến lương thực, mà Trần Gia thôn gieo trồng bằng lúa mì, lại có thể sản xuất 1000 cân trở lên, vượt qua trước kia sản lượng mỗi mẫu gấp 3. Mà lại gấp 3 sản lượng còn không phải Trần Gia thôn thực hạn, Trần đạo trên tay còn có càng cao sản hơn giống thóc. Chỉ cần Trần Gia thôn có thể liên tục không ngừng lấy ra sản lượng cao giống thóc, như vậy thổ địa mâu thuẫn sẽ không còn là vấn đề, mới vương triều cũng sẽ không giống như đã từng vương triều đồng dạng xa vào đến thổ địa mâu thuẫn vòng lặp vô hạn bên trong, mà chính là lại không ngừng phát triển tiếp, sáng tạo một cái so trên sử sách thịnh thế càng thêm huy hoàng thịnh thế. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai lại đi gặp Trần Tiểu Hữu. Đi tới Trần Gia thôn, Dương Tranh cũng không có vội vã đi gặp Trần đạo, mà chính là dự định trước tiên tìm một nơi ở lại, đợi ngày mai Trần Gia thôn thu gặt lúa mạch thời điểm lại mới gặp. Tiến về Trần thôn tiểu lâu sau khi ăn cơm xong, một đoàn người trực tiếp tại Trần thôn tiểu lâu ở lại, chờ đợi ngày mai đến. Mặt trời lên mặt trăng xuống, một ngày mới đến. Làm mặt trời mọc thời điểm, toàn bộ Trần Gia thôn tựa như sống lại đồng dạng, thôn dân, các công nhân ào ào từ trên giường tỉnh lại, ăn sáng xong sau bước lên lấy gió lạnh đi ra khỏi nhà, đi đến cương vị của mình chút gì không lủng. Mà cùng lúc đó, phụ trách chăm sóc hoa màu nông phu nông phụ, Trần đạo cùng Trần Gia thôn một đám quan sự, Dương Tranh một đoàn người cùng Lý Minh Viễn, Lý Kiều bọn người thì là hướng về Trần Gia thôn nông điền phương hướng hội tụ mà đi. Lý tướng, trên đường đụng phải Lý Minh Viễn cùng Lý Kiều hai người, Dương Tranh kích động lên tiếng chào hỏi. Chính Thanh, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân mấy người cũng là ào ào hướng Lý Minh Viễn hành lễ. Chính Thanh là đệ tử Lý Minh Viễn, mà Từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân những này mệnh lệnh thì là đã từng bởi vì Lý Minh Viễn chính sách mà được lợi nhà nghèo người đọc sách, tự nhiên đối Lý Minh Viễn mười phần tôn kính. Chương 785, tán thành. Chương 785, tán thành. Tại thế nhà xuất thân người đọc sách mà nói, Lý Minh Viễn là cắt gia tộc bọn họ huyết nhục tử địch, nhưng đối với Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân dạng này hàn môn học tử mà nói, Lý Minh Viễn chính là đối bọn hắn nắm giữ tái tạo tri ân tái sinh phụ mẫu. Nếu không có Lý Minh Viễn lúc trước cải cách tiến hành, nếu không có Lý Minh Viễn lúc trước tự mình chủ trì khoa cử, bọn hắn những này hàn môn học tử liền cơ hội đi học cũng sẽ không có, chớ nói chi là khoa cử cao trung làm quan. Không chút nào nói khoa trương, Lý Minh Viễn là Cựu Châu cơ hồ sở hữu hàn môn học tử tinh thần thần tượng. Lúc trước biết được Lý Minh Viễn tại Trần Gia thôn ở lại thời điểm, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân bọn người thế nhưng là hết sức kích động, thậm chí đều không để ý tới phong phú chính vụ, ào ào khởi hành tiến về Trần Gia thôn bái phòng Lý Minh Viễn. Mà giờ khắc này, lần nữa nhìn thấy Lý Minh Viễn thời điểm, Từ Chí Văn đám người trên mặt vẫn khó nén vẻ kích động, liền tựa như thấy được thần tượng tiểu hài tử giống như. Lý Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Tranh một đoàn người, tán dương nói ra, các ngươi làm không tệ. Lý Minh Viễn câu nói này nói không đầu không đuôi, có thể mọi người tại đây đều biết, hắn nói là Dương Tranh đánh xuống Thanh Châu sự kiện này. Từ Chí Văn bọn người vốn cho rằng, Lý Minh Viễn làm đã từng triều đình tể tướng, hẳn là sẽ không nhận cùng bọn hắn trợ giúp Dương Tranh cái này phản tặc cách làm mới đúng, không ngờ Lý Minh Viễn lại cấp ra tán dương đáp án, cái này khiến Từ Chí Văn chờ người trong lòng hiện ra một cố đạt được thần tượng công nhận kích động cảm xúc. Dương Tranh cũng là cao hứng nói, có thể được đến Lý tướng tán thành, Dương Mỗ liền yên tâm. Đứa chăn châu xuất thân, đột nhiên ngồi lên cao vị, Dương Tranh kỳ thật cho tới nay đều là trạng thái như dẫm trên băng mỏng, sợ mình làm ra quyết sách thương tổn đến dưới sự ai trị bách tính, sợ hơn mình làm ra quyết sách nhường dân chúng càng thêm gian nan. Cho nên, khi lấy được Lý Minh Viễn khẳng định một khắc này, Dương Tranh trong lòng tâm thần bất định trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Lý Minh Viễn làm đã từng hạ quốc tể tướng, vô luận là quản lý địa phương vẫn là quản lý quốc gia kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú, có thể được đến công nhận của hắn, chứng minh tự mình làm là không sai. Đi thôi, cùng đi nông điền bên kia nhìn xem. Một phen hàn huyên về sau, hai nhóm người cùng một chỗ hướng về nông điền phương hướng đi đến, rất nhanh liền thấy được tại một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới bên trong, cái kia cực kỳ bắt mắt màu vàng sóng lúa. Một trận gió thổi tới, mang đến có chút hàn ý, có thể cái này một chút lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người lửa nóng. Bất luận là Trần Gia thôn nông phu, vẫn là Trần đạo, Trần Gia thôn quản sự, lại hoặc là Lý Minh Viễn bọn người, đều là nhìn qua trong ruộng cái kia mọc tràn đầy lúa gạo sung mãn, dày đặc lúa mì, trong lòng phấn chấn vô cùng. Mảnh này nông điền bên trong, dựng dục không chỉ là lúa mạch, còn có hy vọng. Tại mảnh này xanh um tươi tốt nông điền bên trong, Trần Gia thôn nông phu bọn họ thấy được cuộc sống tốt hơn, mà Lý Minh Viễn bọn người thì là thấy được giải quyết triệt để đói khát hy vọng. Như trong ruộng lúa mạch thật có thể như là Trần đạo nói tới đồng dạng sản lượng cao, không, dù là chỉ có Trần đạo nói tới bảy thành sản lượng, cái kia toàn bộ Cửu Châu đem sẽ không bao giờ lại có người đói bụng, lại không nạn đói chi ưu. Tiểu Hữu, Lý Minh Viễn thần sắc kích động hướng đi Trần đạo, mở miệng hỏi, chẳng biết lúc nào bắt đầu thu hoạch. Hiện tại liền bắt đầu. Trần đạo quay đầu hướng thôn trưởng Trần Hạ phân phó một tiếng, Trần Hạ lập tức hướng nông phụ bọn họ hạ thu hoạch mệnh lệnh. Sau một khắc, tụ tại nông điền bên cạnh nông phụ bọn họ ào ào bắt đầu chuyển động, ba người bọn họ làm một tổ, một người cầm lấy liêm đao tiến hành thu hoạch, hai người có mạch lồng, chuyển di thu cắt bỏ rơm rạ, đem rơm rạ trồng chất tại nông điền bên cạnh. Lý Minh Viễn cất bước đi đến một đống rơm rạ trước, nắm lên một gốc rơm rạ, nhìn qua rơm rạ trên chĩu nặng lúa gạo, không khỏi có loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Nói đến một người, số 70 năm Lý Minh Viễn, thấy qua nhiều nhất kiểu chết là chết đói. Vô luận là tại làm quan thời kỳ, vẫn là bị bãi tướng về sau du lịch Cửu Châu thời kỳ, Lý Minh Viễn đều gặp rất nhiều bụng ăn không no, quần áo tả tơi bách tính. Nhất là tại bãi tướng về sau du lịch Cửu Châu mấy năm này, Lý Minh Viễn nhìn thấy chết đói người so trước kia 40 năm cộng lại còn nhiều hơn. Cũng chính bởi vì gặp được nhân gian khó khăn, gặp được vô số bởi vì không có cơm ăn mà chết đói bách tính, Lý Minh Viễn mới có thể đối Hạ Quốc triều đình triệt để tuyệt vọng. Hắn để ý cho tới bây giờ đều không phải mình bị bãi tướng sự kiện này, hắn chân chính để ý thủy chung đều là trên đời này bách tính có thể ăn được hay không đến no bụng, có thể hay không mặc đủ ấm, có thể hay không được sống cuộc sống tốt. Mà rõ ràng triều đình cũng không thể đầy đủ làm đến điểm này. Hắn lúc tại vị, bách tính còn có một tia đường sống. Hắn bãi tướng về sau, trên triều đình đám quan chức triệt để không che giấu nữa bọn hắn tham lam, đối bách tính gõ xương muốn gì cứ lấy, bóc lột đến tận xương thủy, làm toàn bộ Cửu Châu người người bán trách, nhường bách tính không có một tia đường sống có thể nói. Đây mới là Lý Minh Viễn đối triều đình triệt để thất vọng nguyên nhân căn bản, cũng là hắn chống đỡ Dương Tranh, hy vọng Dương Tranh có thể thành lập Tân Vương triều nguyên nhân. Tại Hạ Quốc cái này mục nát triều đình dưới sự thống trị, Cửu Châu sẽ chỉ càng nát, bách tính cũng chỉ sẽ càng khổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng phá rồi lại lập, thành lập mới vương triều. Như thế, mảnh đất này mới có chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng khả năng. Tại trước hôm nay, mặc dù thưởng thức Dương Tranh, nhưng Lý Minh Viễn lại cũng không xem trọng Dương Tranh, bởi vì đê tiện đứa chăn châu xuất thân Dương Tranh đã định trước rất khó chiếm được thế gia đại tộc chống đỡ, lại thêm hắn cơ bản bản lương châu từ trước khổ hẳn, cũng vô pháp vì Dương Tranh cung cấp đầy đủ trợ lực. Cùng Bạch Liên giáo những cái kia có thế gia đại tộc chống đỡ, lại chiếm cứ mỏ mờ chi địa phản quân thế lực so sánh, Dương Tranh Dương gia quân tồn tại trời sinh cũng đủ. Có thể giờ này khắc này, khi thấy Trần gia thôn nông điền bên trong sau lúa mạch những này, Lý Minh Viễn ý nghĩ xuất hiện có chút cải biến. Lý Minh Viễn mặc dù không thông quân sự, nhưng hắn biết tác chiến trọng yếu nhất chính là cái gì. Tục ngữ nói tốt, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Theo trong những lời này không khó coi ra lương thảo đối với tác chiến tầm quan trọng, thậm chí có thể nói, lương thảo là trong lúc chiến tranh thứ trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Trước kia Dương Tranh bởi vì lương châu khổ hàn, cũng không đủ lương thảo quan hệ, chỉ có thể tự trói tại lương châu, không cách nào tiến thủ thiên hạ. Nhưng hôm nay tình huống đã không đồng dạng. Có Trần gia thôn trợ giúp Dương Tranh, nhất định có thể đem Trần gia thôn sản lượng cao lúa mì gieo trồng tại lương châu thổ địa bên trên, mà lấy Trần gia thôn lúa mì sản lượng. Cho dù lương châu thổ địa cằn cỗi, cũng có thể nhường sở hữu lương châu bách tính đều ăn được cơm no, nhường Dương gia quân đạt được càng nhiều lương thực. Có đầy đủ lương thực, lại thêm Dương gia quân dũng mãnh, Dương Tranh cướp đoạt thiên hạ khả năng đem sẽ vô hạn đề cao, cho đến lật út toàn bộ Hạ Quốc, ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí, sau đó chăm lo quản lý, nhường khắp thiên hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Cái này lúa gạo thật là căn tròn. Đúng vậy a, lão phu sống 40 năm, lần thứ nhất nhìn đến lúa gạo dày hạt đến vậy, hạt mẩy vô cùng. Không biết cái này lúa mạch sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới bao nhiêu, có thể hay không đạt tới Trần Tiểu Hữu nói tới 1500 cân. Chương 786, 1166 cân. Chương 786, 1166 cân. Dương Tranh, Trịnh Thanh, Từ Chí Văn, Lý Thanh Vân bọn người vây tại sau lưng Lý Minh Viễn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Viễn trên tay dâm dạng, tựa như đang nhìn tuyệt thế mỹ nhân đồng dạng, không, trước mắt những này lúa mạch, so tuyệt thế mỹ nhân còn mê người. Có những này lúa mạch, Trịnh Thanh dưới sự cai trị Thái Thương quận bách tính liền có thể thu hoạch càng nhiều lương thực, lấp đầy người trong nhà cái bụng đồng thời, còn có thể đem dư thừa lương thực bán đi, đổi lấy tiền tài mua sắm cái khác vật tư, vượt qua cơm no áo ấm sinh hoạt. Có những ngày lúa mạch, Dương Tranh dưới sự cai trị Lương Châu cùng Thanh Châu liền lại không thiếu lương chi ưu, có thể nuôi sống hai châu bách tính, có thể thu hoạch càng nhiều lương thuế, nhường Dương gia quân nắm giữ càng lớn tiềm lực chiến tranh. Tóm lại, trước mắt lúa mạch đối với bọn hắn mà nói, là trên đời chân quý nhất, thứ trọng yếu nhất. Tiểu Hữu quả nhiên là thần nông tái thế a. Nhìn lấy chậm rãi đi tới chân đạo, Dương Tranh không khỏi cảm khái nói, năng suất cao như thế nhỏ mạch, không biết có thể nuôi sống bao nhiêu Cửu Châu bách tính. Mặc dù trước mắt còn không biết những này lúa mì sản lượng mỗi mẫu, nhưng Dương Tranh là làm qua việc nhà nông người, biết trở lên rơm rạ những này lúa gạo dày đặc trình độ, cho dù sản lượng mỗi mẫu không đạt được Trần Đạo nói tới 1000 cân, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Cái này sản lượng, chọn vẹn là trước kia lúa mì gấp 4 lần, mang ý nghĩa có thể nuôi sống gấp 4 lần nhân khẩu, lấy ra cái này lúa mì Trần Đạo, nói là công đức vô lượng cũng không đủ. Nói không chừng, nhiều năm về sau, còn sẽ có người chuyên môn vì Trần Đạo lập miếu, đem Trần Đạo phục làm cùng thần nông thị ngang hàng tồn tại. Dương Soái quá khen. Trần Đạo cười cợt, đưa mắt nhìn về phía trong ruộng bận rộn nông phu nông phụ, tâm tình cũng là tương đương không sai. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ vẫn luôn là Trần Đạo xử thế lý niệm. Vừa xuyên qua tới thời điểm, Trần Đạo nhà chỉ có 4 bức tường, không có năng lực bảo vệ bản thân, chỉ có thể vì sinh tồn mà dãy rủa. Mà bây giờ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Trần gia thôn đã giàu có lên, lại nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Loại tình huống này, Trần Đạo một cách tự nhiên sinh ra kiêm tế thiên hạ ý nghĩ, dù sao hắn cũng là biết Cửu Châu bách tính có bao nhiêu khổ, Trần gia thôn truyền bá ra ngoài sản lượng cao giống thóc, chỉ cần có thể cho Cửu Châu khó khăn bách tính mang đến một tia hạnh phúc, có thể để cho bụng ăn không no bách tính ăn được một miếng cơm no, cái kia Trần Đạo liền cho rằng là đáng giá. Khí thế ngất trời nông điền bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, trong lúc lơ đãng chính là đi tới buổi chiều. Làm mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm, nông điền bên cạnh người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều một chút. Đại lượng xuống công Trần gia thôn các công nhân ào ào hội tụ đến nơi đây, nhìn lấy nông điền bên trong màu vàng song lúa, trong mắt tràn đầy vui sướng sắc thái. Cái này lúa mạch dài đến thật là tốt ta. Ta trồng mấy chục năm chỗ, cho tới bây giờ chưa thấy qua dài đến tốt như vậy lúa mạch. Chúng ta Trần gia thôn lúa mạch cũng là thần kỳ, như vậy khí trời rét lạnh bên trong cũng có thể sinh trưởng. Không chỉ có thể dài, sản lượng còn không thấp đấy. Ta xem chừng, một mẫu đất chí ít có thể sinh 800 cân lúa mạch. Thiếu đi, ta cảm thấy chí ít có thể có 1200 cân. Mặc kệ là 800 cân vẫn là 1200 cân, dù sao khẳng định là bội thu, chúng ta về sau cũng không cần đói bụng. Vô luận là ngoại lai vụ công nhân viên, vẫn là Trần gia thôn hộ tịch thôn dân, đối với Trần Gia Thôn cảm giác thuộc về đều là cực mạnh. Cho nên khi nhìn đến lúa mạch bội thu thời điểm, mỗi người bọn họ đều là cùng có thực sự tự hào. Bởi vì Trần Gia Thôn bội thu, mang ý nghĩa Trần Gia Thôn lương thực dự trữ càng thêm đầy đủ, mang ý nghĩa bọn hắn có thể mua được càng giá rẻ hơn lương thực, chỉ là điểm này, liền đủ để cho bọn hắn cao hứng. Mà liên tại đám người vây xem hưng phấn không thôi thời điểm, hôm nay thu hoạch cũng tới gần khâu cuối cùng. Phụ trách thống kê Lý Chính bước nhanh đi đến Trần Đạo trước mặt, báo cáo: "Đạo ca nhi, cả ngày hôm nay tổng cộng thu hoạch được 300 mẫu nông điền, tổng cộng thu hoạch lúa mạch 35 bạc cân. Trần Gia Thôn cùng Tiểu Hà Thôn nông điền cộng lại hết thảy có 1000 mẫu ra mặt, hiển nhiên là không thể nào trong vòng một ngày thu hoạch hoàn tất, cái này cả ngày xuống tới, cho dù nông phu nông phụ bọn họ làm việc 10 phần ra sức, thu hoạch nông điền tổng cộng cũng liền 300 mẫu tả hữu." Đối với cái này, Trần Đạo trong lòng cũng có mong muốn, gật đầu cho biết là hiểu, sau đó hỏi: "Bình quân sản lượng mỗi mẫu tính toán ra tới rồi sao?" "Tính ra đến rồi." Lý Chính mở ra trên tay sách nhỏ nhìn thoáng qua, báo ra bình quân sản lượng mỗi mẫu, tổng cộng thu hoạch được 300 mẫu nông điền, thu hoạch lúa mì hết thảy 35 bạc cân, bình quân một mẫu đất sản lượng là 1166 cân. T. Tiếng nói vừa ra, trung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Bất luận là Trần Gia Thôn quản sự, vẫn là Lý Minh Viễn bọn người, đều bị cái số này cho chấn động đến. Tuy nhiên đã dự liệu được lúa mạch sản lượng khẳng định không thấp, nhưng 1166 cân sản lượng mỗi mẫu, vẫn là để bọn hắn trừng lớn hai mắt. 1166 cân sản lượng mỗi mẫu là khái niệm gì? Phải biết, trước kia Hạ Quốc đám nông dân thường loại lúa mì chủng loại, cho dù là tại thượng đẳng giữa ruộng tốt gieo trồng, một mẫu đất sản lượng đỉnh tiên cũng liền 300 cân tả hữu. Mà Trần Gia Thôn băng lúa mì, một mẫu đất sản lượng trọn vẹn đạt đến 1166 cân, là dị vạng gấp 4 lần. Cái này gấp 4 lần số liệu so sánh vẫn là thượng đẳng ruộng tốt, nếu là đối so với cái kia hạ đẳng ruộng, cái kia bội số chỉ sợ có thể đạt tới gấp 5 lần thậm chí gấp 6 lần. Coi là thật có 1166 cân. Lý Minh Viễn hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Lý Chính, không phải hắn không tin Lý Chính, mà chính là cái số này quá kinh người. Phải biết, Trần Gia Thôn nông điền có thể không hoàn toàn là ruộng tốt, mà chính là lương, kém ruộng đều có, loại tình huống này, băng lúa mì bình quân sản lượng mỗi mẫu lại có thể đạt tới 1166 cân, đây chẳng phải là nói, Cửu Châu tất cả nông điền trồng lên băng lúa mì sau đều có thể có 1166 cân sản lượng mỗi mẫu. Về lý tướng, học sinh không có nửa câu nói ngoa. Lý Chính lời thề son sắc hồi đáp, này số đi qua lặp đi lặp lại hạch toán, đích thật là chân thực không sai số. Tiếng nói vừa ra, Lý Minh Viễn hô hấp càng gấp gáp hơn mấy phần, thần sắc phá lệ phức tạp. Hắn nghĩ tới du lịch Cửu Châu lúc thấy qua bởi vì đói khát mà bán nhì bán nữ, coi con là thức ăn dân đói, còn có những cái kia hải cốt bại lộ tại hoang dã, sống sờ sờ chết đói bất tính. Nếu là cái này băng lúa mì có thể sớm một chút xuất hiện, có thể sớm một chút gieo trồng tại trên Cửu Châu đại địa, cái kia Cửu Châu bất tính, làm sao đến mức bán nhì bán nữ, lại đâu chỉ tại phơi thây hoang dã. Như cái này băng lúa mì có thể sớm một chút xuất hiện, thật là tốt biết bao a. Trong lòng Lý Minh Viễn đã tiếc nuối vừa vui mừng. Tiếc nuối là bởi vì những cái kia chết đói bách tính không có thể chờ đợi đến băng lúa mì xuất hiện, mà kinh hỉ thì là bởi vì còn sống bách tính, về sau đem có thể hưởng thụ được sản lượng cao băng lúa mì. Có băng lúa mì, đem sẽ không còn có người bụng ăn không no, trên Cửu Châu đại địa, đem sẽ không lại xuất hiện bách tính chết đói nhân gian bi kịch. Lại có 1166 cân sản lượng mỗi mẫu. Trần Đạo trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, băng lúa mì tiến giai tin tức trên biểu hiện sản lượng mỗi mẫu là 1000 đến 1500 cân. Mặc dù tại trên lý luận là có khả năng đạt tới 1500 cân sản lượng mỗi mẫu, nhưng Trần Đạo kỳ thật rất rõ ràng, lấy Hạ Quốc hiện hữu gieo trồng kỹ thuật là không thể nào đạt tới trên lý luận cao nhất sản lượng. Trên thực tế, trước đây Trần Đạo kết hợp Trần Gia Thôn hiện hữu gieo trồng điều kiện, đối băng lúa mì sản lượng mỗi mẫu dự đoán là 1000 cân tả hữu. Chương 787, không hổ phú quý. Chương 787, không hổ phú quý. Không sai, Trần Đạo dự đoán băng lúa mì sản lượng chính là băng lúa mì trên lý luận thấp nhất sản lượng mỗi mẫu 1000 cân, tại không có phân hóa học, không có các loại khoa học gieo trồng thủ đoạn Trần Gia Thôn, có thể đạt tới thấp nhất lý luận sản lượng mỗi mẫu đã tương đối khá. Nhưng Trần Đạo tuyệt đối không nghĩ đến, băng lúa mì thế mà cho hắn một kinh hỉ, sản lượng mỗi mẫu trọn vẹn đạt đến 1166 cân. Vì sao lại cao hơn dự đoán sản lượng mỗi mẫu nhiều như vậy chứ? Trần Đạo hơi suy tư một chút, trong lòng lập tức có đáp án. Trần Gia Thôn hoàn toàn chính xác không có tăng mập, nhưng có hữu cơ mập a. Trần Gia Thôn nhân khẩu đủ nhiều, mỗi ngày sinh ra bài tiết vật vốn nhiều, ngoài ra, Trần Gia Thôn còn có đại lượng súc vật, những này súc vật mỗi ngày sinh ra bài tiết vật thậm chí so với người còn nhiều hơn. Nông canh xã hội, những này bài tiết vật nhưng là chân chính độ tốt, đám nông dân trong lòng bảo a. Đi qua lên men về sau, những này bài tiết vật liền trở thành tốt nhất phân bón, để dùng cho Trần Gia Thôn hoa màu bón phân. Cái này có lẽ chính là Trần Gia Thôn băng lúa mì có thể có năng suất cao như thế nguyên nhân. 1166 cân sản lượng mỗi mẫu. T. Chính Thanh bọn người không khỏi hít sâu một hơi, 1166 cân cái này sản lượng mỗi mẫu, thực sự quá kinh người một số. Trần Gia Thôn sản lượng mỗi mẫu có 1166 cân, đây chẳng phải là nói. Từ Chí Văn ánh mắt vào ánh, chúng ta tại các huyện cảnh nội gieo trồng băng lúa mì, đồng dạng có thể đạt tới 1100 cân trở lên. Ngay vậy, tại chỗ mỗi cái huyện lệnh đều không kiềm hãm được kích động lên, như các huyện bên trong gieo trồng băng lúa mì cũng có thể đạt tới 1000 cân trở lên lời nói, cái kia toàn bộ Thái Thương quận đều sẽ nên đón bội thu, lương giới cũng tất nhiên sẽ giảm lớn, trở lại đã từng thái bình mùa màng thời điểm giá cả, làm cho cả Thái Thương quận bách tính đều ăn được cơm no. Trần Tiên Sinh, Dương Tranh nhìn về phía Trần Đạo, hơi có vẻ bội vàng nói, ngươi từng nói qua cuối năm thời điểm sẽ có càng cao sản hơn giống tóc giao cho chúng ta, không biết. Trần Đạo nhìn chung quanh một vòng, nói, nơi đây nhiều người phức tạp, chúng ta về trong thôn nói đi. Nói xong, Trần Đạo đi đầu quay người hướng Trần thôn đại lâu phương hướng đi đến, Lý Minh Viễn, Dương Tranh, Chính Thanh bọn người hào hào theo sát phía sau. Mà cùng lúc đó, tại trong ruộng bận rộn một ngày, nông phụ bọn họ cũng hào hào rời đi nông điền, kết thúc một ngày làm việc trở về trong thôn. Theo lấy bọn hắn lần lượt trở lại trong thôn, lúa mì sản lượng mỗi mẫu 1166 cân tin tức cũng ở bên trong Trần gia thôn truyền bá ra, cơ hồ mỗi một cái biết được tin tức này người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, theo sát mà đến chính là cuồng hỉ. 1166 cân sản lượng mỗi mẫu, trời ạ. Ta loại 20 năm chỗ, chưa từng nghe nói năng suất cao như vậy lúa mạch. Thật bất khả tư nghị. Trên đời này vì sao lại có năng suất cao như thế lúa mạch? Trần tiên sinh nhất định là hạ phàm cho chúng ta mang đến sản lượng cao giống thóc tiên nhân. Không, Trần tiên sinh là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, chuyên môn hạ phàm đến mang chúng ta qua ngày tốt. Có năng suất cao như vậy lúa mạch, chúng ta về sau rốt cuộc không cần sợ hai đói bụng. Đáng tiếc ta mẹ đi thì đi, không phải vậy nàng cũng có thể ăn được cái này sản lượng cao lúa mạch. Các thôn dân đều là vui đến phát khóc, sâu sắc cảm thụ qua đói khát tư vị bọn hắn đối với lương thực tình cảm là người khác vô pháp lý giải, cho nên khi biết được Trần gia thôn lúa mạch năng suất cao như thế thời điểm, mỗi người đều là hưng phấn không thôi. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người ánh mắt phức tạp, ngược lại không phải là Trần gia thôn bội thu bọn hắn không cao hứng, mà chính là bọn hắn nhớ tới bởi vì đói khát mà chết đi người nhà. Tại Trần gia thôn sinh hoạt trong dân cư, có rất lớn một phần là theo Lương Châu chạy nạn tới lưu dân, bọn hắn đều không ngoại lệ đều trải qua đáng sợ nhất đói khát, đều trải qua chi ái thân nhân bởi vì không có cơm ăn mà sống sờ sờ chết đói sự tình. Bởi vậy, khi biết Trần gia thôn lúa mạch năng suất cao như thế về sau, bọn hắn không nhịn được nghĩ lên chính mình chết đói người nhà. Nếu như cái này Trần gia thôn lúa mì có thể sớm một chút xuất hiện, hoặc là người nhà của bọn hắn có thể chống nổi cái kia đoạn nạn đói thời kỳ thật là tốt biết bao à. Như thế, bọn hắn liền có thể toàn gia đoàn viên, vượt qua hạnh phúc tốt đẹp thời gian, không cần tiếp nhận thân nhân ly thế, thiên nhân vĩnh cách thống khổ. Ta mẹ nếu là còn sống liền tốt. Năng suất cao như vậy lúa mạch, đáng tiếc ta đã chết đói cha mẹ ăn không được. Ô ô ô. Cha, mẹ, ta nghĩ các ngươi. Ta muội tử cũng là chết đói, nàng nếu là còn sống, hiện tại nhất định có thể tại Trần gia thôn tìm tới một cái người chồng tốt, được sống cuộc sống tốt. Trong thôn có người vui vẻ, có người rơi lệ, mà những này, Trần Đạo tạm thời là không biết. Lúc này, Trần Đạo đã mang theo Dương Tranh bọn người trở lại phòng họp ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Dương Tranh chính là không dằn nổi do hỏi, "Trần tiên sinh, không biết ngươi trước nói thích hợp tại xuân hạ gieo trồng lúa mì ra sao chủng loại? Sản lượng mỗi mẫu lại có thể đạt tới bao nhiêu?" Không trách Dương Tranh đội vã như thế, thật sự là sản lượng cao giống thóc đối với hắn dụ hoặc quá lớn. Lúc này Dương Tranh nắm giữ hai châu chi địa, mà vô luận là hắn cơ bản bản lương châu, vẫn là mới đánh xuống Thanh Châu đều cực độ thiếu lương, nhu cầu cấp bách theo Trần Đạo nơi này cầm tới sản lượng cao giống thóc, sau đó tại hai châu thổ địa bên trên gieo trồng, giải quyết triệt để hai châu lương thực khan hiếm vấn đề. Dương Soái đừng nóng đội. Trần Đạo đầu tiên là ra hiệu Trần Thành tại mọi người đang ngồi người dâng lên nước trà, sau đó nhường Trần Thành lấy tới một cái túi, đem trong bao vải giống thóc đổ trên bàn, vì mọi người giới thiệu nói, này lúa mì chủng loại tên là Phú Quý lúa mì, sản lượng mỗi mẫu lời nói, so băng lúa mì hơi cao một chút, thấp nhất 2000 cân, cao nhất có thể đạt tới 2500 cân. Tiếng nói vừa ra, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Bất luận là Dương Tranh, vẫn là Lý Minh Viễn, lại hoặc là Trịnh Thanh chờ một đám quan viên, tất cả đều trừng to mắt, không nháy một cái nhìn qua Trần Đạo đổ trên bàn, vỏ ngoài hiện lên màu đỏ Phú Quý lúa mì hạt giống, tựa như nhìn qua trên đời lớn nhất bảo vật chân quý giống như. Mà trên thực tế, sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mì đối với mọi người ở đây mà nói, cũng xác thực coi là hiếm thấy chân bảo. Tầm thường lúa mì sản lượng mỗi mẫu đỉnh thiên tháng 3 năm không cân, mà trước mắt Phú Quý lúa mì có thể đạt tới 2000 cân, là tầm thường lúa mì gấp 7. Đây chính là trọn vẹn gấp 7 sản lượng a. Nếu có thể đem cái này Phú Quý lúa mì phổ biến gieo trồng ở Cửu Châu thổ địa bên trên, cái kia toàn bộ Cửu Châu còn sẽ có thiếu lương phiền nào sao? Phú Quý lúa mì, cái này lúa mì coi là thật không phụ Phú Quý danh tiếng. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng nắm lên mấy hạt Phú Quý lúa mì hạt giống, cái kia thận trọng bộ dáng, dường như chính mình nắm lấy không phải mấy hạt lúa mì hạt giống, mà chính là một loại nào đó dễ dàng ném hỏng tuyệt thế chân bảo giống như. Như khắp thiên hạ bách tính đều có thể trồng lên cái này Phú Quý lúa mì, vậy liền người người cũng có thể đến Phú Quý. Chính Thanh mặt tươi cười nói, đối với hạ quốc bách tính mà nói, lương thực chính là lớn nhất đồng tiền mạnh, như người người đều có thể trồng lên bực này sản lượng mỗi mẫu 2000 cân lúa mì, cái kia nhất định từng nhà đều có đầy đủ lương thực dư, đây không phải Phú Quý là cái gì? Đến mức sản lượng mỗi mẫu quá cao, có thể hay không hình thành cốc tiện thương tổn nông cục diện? Chỉ có thể nói, cốc tiện thương tổn nông điều kiện tiên quyết là nông dân trong nhà có thừa lương, mà lại đem lương thực dư cầm tới trên thị trường bán. Lấy hạ quốc tình huống trước mắt, nông dân liền ăn đều ăn không đủ no, trong nhà lại làm sao có thể có thừa lương?